Chương 905, lần thứ 2 phê bình giáo dục đại hội lúc đêm khuya vắng người, đại gia đều đã chìm vào giấc ngủ, duy chỉ có Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như không ngủ được. Một đại gia, nói như vậy, nhị đại gia không cùng bỏ qua cho chúng ta. Ngươi cùng bà cụ điếc ra tay, hắn cũng không nể mặt các ngươi. Dịch Trung Hải mặt đỏ lên, không dám nhìn Tần Hoài như ánh mắt. Lúc ăn cơm tối, hắn cùng Tần Hoài như bảo đảm qua có thể giải quyết, ai ngờ Lưu Hải Trung lại dám không nể mặt, còn để cho hắn giúp một tay. Đơn giản mộng tưởng hão huyền. Mệnh của hắn quý giá bao nhiêu, bằng gì để cho hắn dùng tánh mạng cho Lưu Hải Trung làm quan lót đường. Ở Tần Hoài Như trước mặt, Dịch Trung Hải dĩ nhiên không thể nói mình bị Lưu Hải Trung cự tuyệt, Hoài Như, không phải lão Lưu không nể mặt. Thật sự là chuyện này là Lý chủ nhiệm giao phó. Lão Lưu người kia vì làm quan, chuyện gì cũng muốn làm. Hắn là tuyệt đối sẽ không vi phạm Lý chủ nhiệm mặt mũi. Nghe được Lý Hoài Đức tự mình giao phó, Tần Hoài Như ánh mắt cũng có chút lấp loé. Nàng chợt nhớ tới lúc sau Tết, Chu Ngô đánh Lý Hoài Đức chuyện. Tần Hoài Như cảm thấy đây là Lý Hoài Đức trả thù, nhất thời trong lòng phi thường bị khuất, muốn trả thù, đi trả thù Chu Ngô a bằng gì trả thù nàng. Lúc ấy tình huống kia, nàng làm sao có thể cùng Lý Hoài Đức làm ăn đâu? Lại nói, Lý Hoài Đức cũng không có ra giá a kia một đại gia, nhị đại gia nói tại sao phải nhằm vào chúng ta sao? Dịch Trung Hải lắc đầu một cái. Tần Hoài Như thời là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, không biết tốt nhất. Thật muốn biết, nàng không tốt cùng Dịch Trung Hải giải thích. Hai cái bị phạt người, lẫn nhau sưởi ấm, cuối cùng chỉ có thể mây đen đú ám về nhà. Ngày thứ hai, vừa nghĩ tới đi trong xưởng nếu bị phê bình giáo dục, bọn họ liền không muốn đi. Chẳng qua là cái này, nhưng cũng không do bọn họ. Phê bình giáo dục đại hội là không cho phép xin nghỉ. Bọn họ chính là nằm song xoài trên giường bệnh, cũng chạy không thoát. Hôm nay phê bình giáo dục đại hội, Hứa Đại Mậu không có bỏ qua. Ngày thứ nhất đại hội, hắn bởi vì cùng Tần Kinh Như ước hẹn, bỏ lỡ. Đáng tiếc, ngày hôm qua không chỉ có không có có thể đáp thủ, còn cùng Tần Kinh Như xích mích. Tần Kinh Như đã tuyên bố muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Phê bình giáo dục đại hội đúng kỳ hạn tổ chức, chủ nỗ thành ngăn ở Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như trước mặt cái bia. Điều này làm cho Hứa Đại Mậu có chút thất vọng, chỉ có thể núp ở đám người phía sau, lén lén hướng bọn họ ném vật. Đợi đến đại hội mở xong, ba người trên thân cũng thay đổi dạng. Chu Nỗ tay chân luống cuống an ủi hai người, một đại gia, Tần thị, nhịn một chút liền đi qua. Cái này an ủi, còn không bằng không nói. Chu Nỗ không cần mặt mũi, không quan tâm mặt mũi. Bọn họ cùng Chu Nỗ không giống nhau, đó là dựa vào mặt mũi mà sống. Không có hài tử Dịch Trung Hải, nếu là ngay cả mặt mũi cũng không có, sau này ai sẽ để ý hắn? Chờ hắn già rồi sau, ai cũng có thể ước hiếp hắn. Không nói đến người khác, chính là Chu Nỗ cũng không nhất định đáng tin. Tần Hoài như giống như vậy, mất mặt, nàng hãy cùng trong xưởng bình thường nữ công người vậy, phải dựa vào khí lực kiếm tiền. Như vậy mới có thể kiếm mấy đồng tiền, xa so với dựa vào lấy khuôn mặt kém xa. Buổi sáng thời điểm, nàng còn cười khanh khách cùng những thứ kia nam công nhân chào hỏi. Kết quả một đáp lại nàng cũng không có, thấy nàng hãy cùng thấy quỷ vậy. Đây là vừa mới bắt đầu, càng gần đến mức cuối, thanh danh của nàng lại càng kém. Dù là vượt qua lần này kiếp nạn, nàng lệ phí di chuyển cũng phải giảm bớt nhiều. Hứa Đại Mậu cười toe toét nói, một đại gia, Thần tỷ, Chu Nỗ nói không sai. Các ngươi nhịn một chút liền đi qua. Nhiều người như vậy ném vật, Chu Nỗ một không có nhớ, liền nhớ kỹ đám người phía sau Hứa Đại Mậu. Cháu trai, ngươi còn có gan tử ở chỗ này? Mới vừa rồi liền tính ngươi ném nhất hoan, ta không tha cho ngươi. Dịch Trung Hải trong lòng có lửa, không có biện pháp phát ra ngoài. Vừa đúng Chu Nỗ muốn động thủ dạy dỗ Hứa Đại Mậu, hắn liền không có ngăn. Hứa Đại Mậu, ta liền biết ngươi cùng cha ngươi vậy không phải người tốt. Dịch Trung Hải vậy giống như là phát xuống lệnh, Chu Nỗ sau khi nghe, hướng Hứa Đại Mậu liền bỏ tới. Hứa Đại Mậu vội vàng trốn Dương Vạn Thanh sau lưng, Chu Nỗ, ngươi dám trả thù ta? Ta là vì một đại gia tốt, trợ giúp hắn cải tạo tư tưởng. Dương Vạn Thanh trước kia không ưa Hứa Đại Mậu, bây giờ lại chủ động giúp Hứa Đại Mậu ngăn Chu Nỗ. Bởi vì Hứa Đại Mậu dạy phải Dịch Trung Hải. Nói vong ân phụ nghĩa, điển hình nhất chính là Dịch Trung Hải lao già này. Chu Nỗ, ngươi đừng căng thái. Để cho công nhân cụ sát đội người thấy được, ngươi cũng muốn đi theo chịu phạt. Dương Vạn Thanh nằm ngang cây chổi, ngăn trở Chu Nỗ đường. Chu Nỗ hết cách rồi, chỉ đành dừng lại, hung hăng nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu. Dương sưởng trưởng, ngươi tránh ra. Ta mới không sợ công nhân cụ sát đội đám kia cháu trai. Dương Vạn Thanh không có nhường, hay là ngăn Chu Nỗ. Hứa Đại Mậu, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Đi nhanh lên a. Hứa Đại Mậu cũng không đốc, nhân cơ hội chạy xa. Chu Nỗ không có biện pháp đổi Hứa Đại Mậu, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho. Ngươi làm gì giúp đỡ Hứa Đại Mậu cháu trai kia? Ta là vì tốt cho ngươi. Mấy chữ đem Dịch Trung Hải muốn nói cho trận trở về. Dương Vạn Thanh lời thầm tiếng nói, ngươi quá xung động. Công nhân củ sát đội là trong xưởng thành lập, phụ trách chính là trong xưởng kỷ luật. Ngươi như vậy quấy rối, vạn nhất bị công nhân củ sát đội đi hận, còn thế nào giúp Lao Dịch a? Ngươi nói, ngày đó phê bình giáo dục lợi hại, Lao Dịch không cẩn thận bị thương, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi nghe ta, sau này đừng cùng công nhân củ sát đội đối nghịch. Dịch Trung Hải sau khi nghe, càng hận hơn Dương Vạn Thanh. Có Chu Nỗ ở phía trước cản trở, hắn cùng Tần Hoài như có thể thiếu bị một ít tội. Dương Vạn Thanh đây là muốn gãy đường lui của hắn. Chu Nỗ, được rồi, chớ nói, đỡ ta đi thôi. Chu Nỗ đang không biết thế nào trả lời Dương Vạn Thanh, nghe Dịch Trung Hải vậy, tự động đem Dương Vạn Thanh vậy coi thường, chạy đến Dịch Trung Hải sau lưng. Dương Vạn Thanh xem Chu Nỗ bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài. Bây giờ có An Nhàn hăng hái, mong muốn điều giáo một cái Chu Nỗ. Hắn mới phát hiện, Chu Nỗ thật sự là không có thuốc nào cứu được. Đối mặt Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như, Chu Nỗ căn bản cũng không phân đúng sai, vĩnh viễn cho rằng bọn họ là đúng. Hôm nay, Chu Nỗ thay hai người cảm nhiều như vậy tổn thương, hai người đối Chu Nỗ không có cảm kích, Chu Nỗ cũng không có phát hiện. Dịch Trung Hải lo lắng Chu Nỗ bị Dương Vạn Thanh tẩy não, liền bắt đầu đối hắn phản tẩy não, trùng nố, ngươi chuyện gì xảy ra, không có thấy người khác cũng không để ý Dương Vạn Thanh sao? Ngươi thế nào còn dám nói chuyện với hắn? Còn có, hắn bây giờ đã không phải là sưởng trưởng, ngươi không phải ngay người ta gọi là hô hắn Dương sưởng trưởng. Mới vừa rồi hứa đại mậu thế nhưng là nghe ngươi đối hắn xưng hô, nếu là hắn đi cáo ngươi, ngươi cũng sẽ cùng theo bị phạt. Chu Nô dửng dưng như không nói, ta mới không sợ đâu. Nhà ta ba đời cố nông, thành phần tốt. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như không nhịn được trợn trắng mắt, liền theo chân bọn họ thành phần không tốt vậy. Không nói khác, Dịch Trung Hải cả đời đều ở đây lâu ra nhà máy đi làm, Tần Hoài như càng là từ nông thôn đi ra. Tần Hoài như không nhịn được nói, ngươi cũng đừng ảo diệu. Ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi đắc tội nhị đại gia bao nhiêu lần. Ngày đó một đại gia bị bọn họ buộc thoái vị, ta cũng theo như ngươi nói, không nên đắc tội nhị đại gia, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Bây giờ tốt đi, nhị đại gia bắt đầu trả thù. Chu Ngố nghe Tần Hoài như vậy, liền cho rằng hai người gặp gỡ là bởi vì hắn, nhất thời phi thường ấy nấy, một đại gia, Tần tỷ thật xin lỗi. Ta cũng không nghĩ tới nhị đại gia như vậy âm hiểm, không dám đối phó ta, liền tới đối phó các ngươi. Nghe Chu Ngố xin lỗi, hai người cuối cùng có chút cao hứng. Mượn cố này ấy nấy, hai người đối Chu Ngố triển khai gật đấm, bảo đảm Chu Ngố sẽ không thay đổi tâm. Sau, mới để cho Chu Ngố rời đi, trở về căn tin đi làm. Hai người rất tự nhiên dựa vào nhau, tiếp theo lại tựa như nhớ tới cái gì, đội vàng tách ra. Hoài Như a, lúc này chúng ta không thể để cho người khác bắt được cái trôi. Phê bình giáo dục đại hội chuyện cũng không cần để ý chúng ta, chỉ nếu không thừa nhận, bọn họ liền không có chứng cứ. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 906, Tần Kinh Như trở lại tứ hợp viện, hai người rất hiếm thấy xa lánh, điều này làm cho phân xưởng bên trong người rất là kinh ngạc. Bất quá không có người để ý nhiều như vậy, đây chẳng qua là bị thai trộm chung. Dịch Trung Hải ngược lại không nói một lời bắt đầu làm việc, Tần Hoài Như thì phiền toái, nàng nhìn trước mắt công tác nhiệm vụ, nhất thời đau cả đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định hay là bài cũ soạn lại. Hết cách rồi, nhiều công việc như vậy, không phải lần một lần hai, mà là ngày ngày đều có. Nàng muốn thật làm tiếp, sớm muộn cùng Hoa tỷ, dì Trần các nàng vậy, đối nam nhân một chút sức hấp dẫn cũng không có. Quách Dâu Phạm, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành nhanh như vậy, làm xong, giúp ta một chút, có được hay không? Vì để cho Quách Dâu Phạm giúp một tay, Tần Hoài Như ôm cánh tay của hắn, vướt lên mị nhãn. Một chiêu này lúc nào cũng linh, phân xưởng trong nam nhân, không có mấy cái có thể đỡ nổi. Quách Dâu Phạm có như vậy trong nháy mắt ý động, tiếp theo liền bình tĩnh lại, cứng rắn rút tay ra. Tần Hoài Như, ngươi làm gì? Ta còn làm việc nhiệm vụ, giúp không được ngươi. Quách Dâu Cặp biểu hiện, để cho Tần Hoài Như phi thường kinh ngạc. Nàng giật mình xem Quách Dâu Cặp, ngươi không muốn. Quách Dâu Cặp lắc đầu một cái, không phải không nguyện ý, phải không dám, ngươi hay là mời Cao Minh khác đi. Quách Dâu Cặp, ngươi không giúp một tay, đừng hối hận. Quách Dâu Cặp đã hối hận. Hắn liền cả người không dễ chịu, Tần Hoài Như, hay là qua một thời gian ngắn đi, gần đây thật không được. Quách Dâu Cặp nơi này, không đáp ứng, Tần Hoài Như chỉ đành tìm người khác, liên tục tìm 5-6 cái, không có một đáp ứng. Trong đó còn có một người muốn cùng nàng bạch rõ giới hạn. Thất bại mà về Tần Hoài Như, đối mặt với những thứ này ra công nhiệm vụ, khóc không ra nước mắt. Không phải gần đây không để cho công tác sao? Làm sao hảo hảo lại bắt đầu làm việc? Hoa tỷ không nhịn được nói, ngươi muốn biết, đi ngay hỏi công nhân cụ sát đội Lưu tổ trưởng a, hắn ngày hôm qua phái người thông báo, toàn bộ công nhân đều không thể lười biếng. Tần Hoài Như, làm việc nhanh một chút đi. Một hồi công nhân cụ sát đội còn phải tới kiểm tra. Lời còn chưa dứt, mang theo băng đỏ công nhân cụ sát đội đội viên liền tiến phân xưởng một. Nhất thời toàn bộ phân xưởng toàn bộ công nhân đều bắt đầu chăm chú công tác, không dám mò cá. Hứa Đại Mậu chạy đến bảo vệ khoa, đi tới Vương Khôn bên này, hắn đối Lưu Hải Trùng có thể lên làm công nhân cụ sát đội tổ trưởng hiếu kỳ vô cùng. Ngươi biết nhị đại gia là thế nào lên làm tổ trưởng sao? Liên quan tới Lưu Hải Trùng làm công nhân cụ sát đội tổ trưởng chuyện này, Vương Khôn ngược lại biết một chút. Lý Hoài Đức không có gạt hắn, đã nói với hắn một tiếng. Lúc ấy nói chính là Lưu Hải Trùng chủ động đầu nhập vào, hắn vừa đúng trong tay thiếu người. Chủ động đầu nhập chuyện này, nên là thật. Không phải Lý Hoài Đức không nhớ nổi Lưu Hải Trùng người như vậy, nhưng là dùng hắn mục đích thực sự, hẳn không phải là thiếu người. Xưởng cán thép hơn 10.000 người, Lý Hoài Đức bây giờ là xưởng cán thép lớn nhất lãnh đạo, làm sao có thể thiếu người? Đối với Lý Hoài Đức lợi dụng Lưu Hải Trung, Vương Khôn đoán được một chút. Không ngoài là Lưu Hải Trung ngu xuẩn, dám đắc tội người. Nhìn một chút, công nhân cụ sát đội mới thành lập một ngày, Lý Hoài Đức ở xưởng cán thép quyền thế liền tăng trưởng rất nhiều. Những thứ kia đối Lý Hoài Đức có câu đoán hận người, cũng không dám cố ý cùng hắn đối nghịch. Công nhân cụ sát đội sức chiến đấu thật là kinh người, trừ Dịch Trung Hải cái này điển hình ra, bọn họ còn vô sự tự thông học xong vậy vô giải kỹ năng. Đó chính là chúng ta hoài nghi ngươi không nhìn được xưởng cán thép tốt. Chỉ cần những lời này đi ra, bị nhằm vào người liền không có biện pháp. Mong muốn chứng minh bản thân không có không nhìn được xưởng cán thép tốt là phi thường khó khăn. Cho dù có chứng cứ, công nhân cụ sát đội người cũng không tin. Công nhân chuyện bên này ảnh hưởng đến tầng lãnh đạo, rất nhiều đung đưa người âm thầm bắt đầu đầu nhập Lý Hoài Đức. Những chuyện này Vương Khôn không thể nói với Hứa Đại Mậu, người này cũng không phải cái an phận người, không biết lúc nào chỉ biết đem hắn cùng bán. Không rõ lắm, chẳng qua là nghe nói Lưu tổ trưởng tìm Lý chủ nhiệm hội báo công tác, sau đó liền được Lý chủ nhiệm thưởng thức. Hứa Đại Mậu ha ha nở nụ cười, ngươi bị người lừa, liền nhị đại gia bản lãnh kia, Lý chủ nhiệm có thể để ý hắn mới là lạ. Ta nói ngươi cũng thật không có lòng cầu tiến, và ngươi cùng Lý chủ nhiệm quan hệ, cái này công nhân cụ sát đội nên thuộc về ngươi quản. Vương Khôn lắc đầu một cái, ta kia quản được tới á bảo vệ khoa chuyện cũng xử lý không xong. Hứa Đại Mậu thấy Vương Khôn không chú ý, cũng không có biện pháp, đúng rồi, một đại gia rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao lại thành điển hình rồi, Vương Côn tò mò hỏi, ngươi hai ngày này đã làm gì, thế nào đối trong xưởng chuyện không có chút nào rõ ràng? Hứa Đại Mậu cười cười xấu hổ, đây không phải là gần đây không có trình chiếu nhiệm vụ, ta liền trộm cái lười. Vương Khôn không có tiếp tục hỏi tiếp, Hứa Đại Mậu nhất định là tìm nữ nhân đi. Người này, lúc nào cũng không quản được bản thân dây lưng quần. Có người viết thư tố cáo Dịch Trung Hải. Do ai viết thư tố cáo a? Cái này liền không cần nói cho Hứa Đại Mậu. Nói ra Tiêu Toàn Hữu, liền có khả năng bại lộ Dương Văn Thanh. Dịch Trung Hải kẻ thù nhiều như vậy, ai biết là ai biết? Đúng, không phải là ngươi chứ? Hứa Đại Mậu đội vàng kêu an, chỉ thiên thể lần này không phải hắn. Ngươi đối với ta kêu vô dụng, muốn trụ nố tin tưởng mới được. Không phải ngươi sẽ chờ trụ nố trả thù đi? Nhắc tới trụ nố, Hứa Đại Mậu sắc mặt sẽ không tốt. Thần Kinh Như bên kia không vào tay, còn chờ mặt rồi. Cho Thần Kinh Như lòng tin chính là trụ nố đến bây giờ cũng không có kết hôn. Thần Kinh Như không muốn tiếp tục ở nông thôn làm việc, suy nghĩ mau sớm đến trong thành, liền muốn bức Hứa Đại Mậu một lần. Hứa Đại Mậu trong lòng không quá nguyện ý cưới Thần Kinh Như, tạm thời không có đáp ứng. Ngày hôm qua, Thần Kinh Như đã chính thức thông báo Hứa Đại Mậu muốn cùng Hứa Đại Mậu chia tay. Lúc này, Thần Kinh Như cầm một ít thổ đặc sản đi tới Giả Gia. Nàng đã nghĩ xong, bất kể là trụ nố hay là Vương Côn, ai nguyện ý cưới nàng, nàng gả cho ai. Giả Trương Thị thấy tiền sáng mắt, thấy Tần Kinh Như mang theo không ít vật, liền đáp ứng lưu nàng lại. Ngươi muốn ở bao lâu cũng được. Đúng, nghe ngươi tỷ nói, ngươi trong thành chỗ cái đối tượng, y phục trên người cũng là ngươi đối tượng cho mua a. Ngươi đối tượng đối ngươi thật là tốt. Tần Kinh Như sửng sốt một chút, trong lòng mắng một câu Hứa Đại Mậu không có lương tâm, ngoài miệng nói, khỏi nói, đã cùng hắn thổi. Giả Trương Thị gương mặt kinh ngạc, thế nào thổi, không phải đối ngươi rất tốt sao? Ngươi cái này một bộ quần áo, chúng ta trong viện cũng không có mấy người bị kịp. Có thể đối tượng tốt như vậy người trong thành, không dễ tìm. Nghe lại gì? Thật tốt cùng người ta nói lời xin lỗi, đừng bỏ lỡ tốt như vậy người ta. Kỳ thực Giả Trương Thị trong lòng sớm liền bắt đầu mắng Tần Kinh Như choáng váng. Có thể bỏ tiền mua cho nàng nhiều đồ như vậy, nhìn một cái chính là người có tiền. Một nông thôn nha đầu, lại còn kén cá chọn canh. Tần Kinh Như trên mặt lộ ra có chút mất hứng, thổi thì khoát lác, ghê gớm hồi đầu lại tìm. Giả Trương Thị nhất thời có hoài nghi, ngươi lần này hướng trụ nô tới. Tần Kinh Như lắc đầu một cái, lại gì, ta nghe nói các ngươi viện Vương Khôn điều kiện cũng rất tốt. Giả Trương Thị nhìn chằm chằm Tần Kinh Như, ngươi coi trọng hắn rồi. Ngươi lúc nào thì ra mắt hắn? Tần Kinh Như cười một tiếng, đi ngay xưởng cán thép xem phim một lần kia. Đại Di, ngươi nói cho ta một chút tình huống của hắn chứ sao? Giả Trương Thị có chút không vui Tần Kinh Như gả cho Vương Khôn. Trong lòng nàng mong không được Vương Khôn cả đời ở độc thân. Ngoài ra chính là, Giả Trương Thị thật hy vọng Tần Kinh Như gả cho chủ nố, như vậy, chủ nố cũng sẽ không vương vấn Tần Hoài Như. Nàng cũng không cần xem Tần Hoài Như cho Giả Đông Húc đội nón xanh. Bất kể Tần Hoài Như ở bên ngoài làm gì, ít nhất nàng hay là Giả Đông Húc tức phụ. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 907. Tần Kinh Như nói rõ ý tới bị Tần Kinh Như mang đến bật mễ hoa mắt Giả Trương Thị, quên đi Tần Hoài Như mỗi ngày còn phải tham gia phê bình giáo dục đại hội. Tần Hoài Như là không nguyện ý nhất người nhà mẹ để biết chuyện này. Có lẽ không phải nàng quên đi, còn có thể là cố ý chuyện này, chỉ có Giả Trương Thị tự mình biết. Trong tứ hợp viện không có người tốt, có thể ở tứ hợp viện đặt chân đều không phải là nhân vật đơn giản. Giả Trương Thị một quả phụ, có thể để cho Giả gia trở thành tứ hợp viện xếp hạng hàng đầu người ta, chỉ bằng vào la lối càng quái, là không thể nào thành công. La lối càng quái, chẳng qua là Giả Trương Thị ngụy trang mà thôi, liền cùng bà cụ điếc Giả điếc, Dịch Trung Hải trang quân tử vậy. Toàn bộ trong viện không có mang mặt nạ, chân thật triển hiện ở trước mặt mọi người, sợ rằng chỉ có trụ nố cùng Hứa Đại Mậu hai người. Trụ nố kia là thuần túy bị lừa choáng váng, căn bản không biết che giấu. Hứa Đại Mậu thời là quá tỉnh táo, nhìn thấu tứ hợp viện nội tình, còn nói ra phá hủy một ít người tính toán, bị người đem áo khoác cho bạch trần. Đợi đến Tần Hoài Như về nhà, nhìn thấy Tần Kinh Như ngồi ở trong phòng, nhất thời có chút thất kinh, nhảy ra nhà. Tần Kinh Như thấy được Tần Hoài Như dáng vẻ, cũng là phi thường giật mình. Đây là cái đó xinh đẹp, vẫn còn phong vận đường tỷ sao? Thì ngươi cái này là thế nào làm? Có người đánh ngươi nữa? Chủ nô thế nào không có thay ngươi ra mặt? Tần Hoài Như trong lòng hơi kinh ngạc, bản thân bà chưa từng có để mắt nhà mẹ đẻ của nàng người. Lần này không ngờ để cho Tần Kinh Như để ở nhà, thực tại quá dị thường. Bất quá, Tần Kinh Như nếu đã lưu lại, nàng cũng không có biện pháp tránh né, nhắm mắt lần nữa đi vào. Cái gì làm sao làm a, ngươi tới nhà chúng ta làm gì? Giả Trương Thị phi thường nhiệt tình nói, Kinh Như trong thành nói cái đó đối tượng tuổi, đây không phải là suy nghĩ tới nhà chúng ta giải sầu một chút sao? Ta đã đồng ý chủ nô thời gian dài như vậy không có kết hôn. Kinh Như cũng không có người yêu, ta suy nghĩ để cho hai người bọn họ nói lại. Tần Hoài Như trên mặt càng thêm khó coi, chuyện xấu bị Tần Kinh Như phát hiện đừng nói, xưởng cán thép người biết không ít, muốn dâu diếm cũng không đạt được. Nàng bây giờ nhất mong đợi là bổng ngạnh không phải biết. Ở nàng bể đầu sức chán thời điểm, Tần Kinh Như lại còn tới trộm nhà của nàng, nhìn chúng hay là nàng trung thật nhất liếm cầu. Cái này tuyệt đối không được. Vậy sao được a, chuyện này là sao a, đứng núi này trông núi nọ. Bên kia thổi, liền muốn hối hận quay về, ngươi coi trụ nố thành là người nào? Ta là không mặt mũi cùng trụ nố mở cái miệng này. Thật giống như cảm giác được giọng của mình quá cứng rắn, Tần Hoài Như lại đem đoan nước đẩy tới trụ nố trên đầu, trụ nố người nọ, lòng tự ái bao mạnh á, từ ngươi đùa bỡn hắn sau, hắn liền không có ở trước mặt ta để cập tới ngươi một chữ. Ta giúp đỡ ngươi ở trước mặt hắn nói bao nhiêu sang trọng, hắn cũng chưa cho cái tươi cười. Ngươi lần trước đắc tội với hắn, còn muốn cùng hắn tiếp tục, đừng nói cửa sổ cũng không có. Dẹp ý niệm này đi. Tần Kinh Như vẫn nhìn Tần Hoài Như ánh mắt, nhắc tới trụ nố một khắc kia, nàng nhìn thấy Tần Hoài Như trong ánh mắt không muốn. Liên tưởng đến Hứa Đại Mậu nói những lời đó, Tần Kinh Như đã cảm thấy Tần Hoài Như không nỡ đem trụ nối nhường lại. Nếu không nỡ, nàng cũng không cùng Tần Hoài Như tranh. Ngược lại trụ nối trong lòng nàng ấn tượng cũng không tính được tốt bao nhiêu. Chứ trụ nối, trong thành lại không phải không có đàn ông khác. Tỷ, trụ nối nơi đó không được, ngươi giới thiệu cho ta người khác cũng có thể, a ta cảm thấy cái đó Vương Khôn cũng rất không tệ, hay là bảo vệ khoa trưởng khoa. Tần Hoài Như trong lòng suy nghĩ thế nào đem Tần Kinh Như đuổi đi, đột nhiên nghe được Tần Kinh Như vậy, nhất thời sửng sốt một chút. Nàng phản ứng đầu tiên liền là không được. Trong tứ hợp viện nam nhân, vậy cũng là nàng trong địa bàn món ăn, không cần biết ăn bên trên, không ăn được, cũng không thể bị người khác ăn cắp trứng gà. Ngay sau đó, Tần Hoài Như lại thay đổi chủ ý, mỗi ngày bị kéo ra ngoài phê bình giáo dục, đối ảnh hưởng của nàng quá lớn. Trông cậy vào Dịch Trung Hải cùng trụ nỗ giải quyết cái vấn đề này, đó là không thể nào. Hai người chính là gia đình bạo ngược ra hỏa, ra tứ hợp viện, chuyện gì cũng không làm được. Có thể giúp nàng giải quyết cái vấn đề này, chỉ có hai người, Lưu Hải Trung cũng không cần trông cậy vào, cái tên kia vì làm quan, nhi tử tức phụ cũng có thể đưa cho người khác. Càng chưa nói Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung quan hệ còn không tốt. Còn giữ lại một người chính là Vương Khôn. Hắn là bảo vệ khoa trưởng khoa, nghĩ đến có thể tùy tiện trợ giúp nàng. Nhưng là, Vương Khôn cùng nhà nàng quan hệ không tốt. Muốn cho Vương Khôn mở miệng, phi thường khó khăn. Tần Kinh Như vậy cho nàng một linh cảm. Dùng Tần Kinh Như treo Vương Khôn, Vương Khôn vì đạt được Tần Kinh Như, nhất định phải lấy lòng nàng. Nàng liền có thể dùng các loại điều kiện nắm Vương Khôn. Chờ đến mọi người đều biết nàng cùng Vương Khôn quan hệ, Vương Khôn chính là có tám tấm miệng cũng nói không rõ. Nói không rõ mới tốt, tốt nhất cùng trụ nỗ vậy, cả đời không kết hôn, trở thành nàng liếm cậu. Về phần Tần Kinh Như, dùng hết rồi liền ném qua một bên. Nàng là tuyệt đối sẽ không xem Tần Kinh Như gả cho Vương Khôn. Nàng là Tần gia thôn có tiền đồ nhất nữ nhân, tuyệt đối không cho phép người khác vượt qua nàng, dù là người này là bản thân đường muội. Người coi trọng Vương Khôn rồi. Tần Kinh Như gật đầu một cái, "Tỷ, ta biết, ngươi không muốn ta gả cho trụ nỗ. Ta cũng coi thường trụ nỗ." Vương Khôn trên mặt mặc dù có đạo sẹo, nhưng là ta không ngại. Hắn lại không phải nữ nhân, không cần để ý dung mạo. Hắn là bảo vệ khoa trưởng khoa, so trụ nỗ cái đó đầu bếp tốt hơn nhiều. Tần Kinh Như yên lặng ở trong lòng thêm một câu, so Hứa Đại Mậu cái đó chỉnh chiếu viên cũng mạnh hơn. Bất kể nói thế nào, Vương Khôn cũng là lãnh đạo. Tần Hoài Như mặt như than đen, chất vấn, "Ngươi có ý gì? Cái gì gọi là ta không muốn ngươi gả cho trụ nỗ? Lần trước là ngươi chủ động đùa bỡn trụ nỗ, ngươi đừng ỷ lại đến trên đầu của ta." Tần Kinh Như lặng lẽ liếc nhìn giả Trương Thị, có ý riêng nói, "Các ngươi trong viện người cũng đang nói, ngươi cùng trụ nỗ, ừm, a ta cũng không biết thật giả. Nếu là bọn họ dám nói hưu nói vượng, ta liền nói cho đại bá, để cho đại bá mang theo thôn chúng ta người tới giúp ngươi ra mặt. Chúng ta mặc dù là người nông thôn, nhưng cũng không thể mặc cho bọn họ nói hưu nói vượng." Tần Hoài Như hung hăng trừng Tần Kinh Như một cái, nàng rất rõ ràng, Tần Kinh Như không ngờ đang uy hiếp nàng. Tần Kinh Như ý tứ, rất rõ ràng, nàng nếu không giúp một tay, cũng sẽ không giúp bảo thủ bí mật. Thật nếu để cho người trong thôn biết, nàng sau này cũng đừng nghĩ về nhà ngoại. Người trong thôn có thể hay không cho nàng ra mặt, nàng không biết. Nàng chỉ biết là, cha mẹ của mình tuyệt đối sẽ không để cho nàng lại về nhà. Tần gia người cũng sẽ hận lên nàng. Cái này uy hiếp, Tần Hoài Như còn không có biện pháp phản bác. Ngươi đừng nghe trong viện người nói hưu nói vượng. Quả phụ trước cửa thị phi nhiều. Ngươi không phải quả phụ, không biết quả phụ khổ. Ta dù là giữa đỉnh giữa chợ hạ cùng nam nhân khác nói chuyện, cũng sẽ để cho người đông đặt. Chú nỗ lòng lành, xem chúng ta nhà sống không muốn nổi, liền giúp chúng ta mấy lần. Trong viện người nghĩ chiếm tiện nghi, lại không dám đắc tội chú nỗ, cũng chỉ có thể khi dễ chúng ta nhà. Ở chuyện này bên trên, hai cái quả phụ lợi ích là nhất trí, giả Trương Thị đi theo phụ họa, không sai. Kinh Như, ngươi mới từ nông thôn đến, không hiểu rõ trong thành tình huống. Đừng xem từng cái một xuyên nóng mô hình cậu dạng, kỳ thực không có một người tốt. Không phải mới vừa theo như ngươi nói sao? Vương Khôn không phải người tốt, một chút tình yêu cũng không có. Ngươi có thể đi trong viện hỏi thăm một chút, Vương Khôn thủ đoạn độc ác, lão nhân tiểu hài phụ nữ cũng đánh. Ngươi muốn gả cho hắn, ngày ngày cũng sẽ bị đánh. Nghe đại di vậy, không nên bị Vương Khôn điều kiện mê hoặc. Nữ nhân tìm nam nhân, nhất định phải mở to mắt. Tần Hoài Như không ngừng cho giả Trương Thị nháy mắt, để nàng không nên phải dối. Vạn nhất Tần Kinh Như nghe lời của nàng, coi thường Vương Khôn, nàng còn thế nào tìm Vương Khôn giúp một tay? Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 908, gạt gẫm Tần Kinh Như giả Trương Thị thấy được, coi như không thấy, tiếp tục bôi nhọ Vương Khôn. Tần Hoài Như hết cách rồi, không thể phản bác giả Trương Thị, chỉ đành theo lại nói của nàng, ta bà nói có chút nghiêm trọng, nhưng cũng sắp xỉ. Kinh Như, ngươi còn tính toán gả cho Vương Khôn sao? Tần Kinh Như đối lời của hai người, có chút nửa tin nửa ngờ, các ngươi nói Vương Khôn ra tay đánh lão nhân phụ nữ hài tử, hắn chẳng lẽ đem trong viện người cũng đánh sao? Hai quả phụ nhất thời nói không ra lời, đồng thời cảm thấy Tần Kinh Như không thức thời. Bọn họ nói gì, Tần Kinh Như sẽ tin cái gì, tại sao phải truy hỏi căn nguyên? Có biết hay không, làm như vậy sẽ không có bạn bè. Nhìn một chút trụ nố tốt bao nhiêu, bọn họ nói gì, trụ nố sẽ tin cái gì? Xưa nay không hỏi vì sao, cũng không có cũng đánh, chính là quá không tôn kính trưởng bối. Chúng ta đối diện một đại gia, là chúng ta trong viện nhất đức cao vọng trọng trưởng bối, Vương Khôn tới trong viện ngày thứ nhất đem hắn đánh. Tần Kinh Như trong lòng có ý lùi bước, cảm thấy hay là Hứa Đại Mậu tốt. Lần này ở trong tứ hợp viện tìm người yêu, mục đích là kích thích một cái Hứa Đại Mậu. Ta cũng không biết, ta chính là không muốn ở nông thôn lợi, muốn cùng tỷ vậy đến trong thành. Đúng, Vương Khôn trong nhà điều kiện thế nào? Tần Hoài Như không có biện pháp nói láo, trong viện người đều biết Vương Khôn nhà ăn ngon, một hồi cơm tối nói không chừng cũng có thể chuyển tới mùi thơm. Muốn nói điều kiện, nhà bọn họ ở chúng ta trong viện gần như không ai bị kịp. chẳng lẽ liền các ngươi trong viện Hứa Đại Mậu cũng không sánh nổi? Tần Hoài như kinh ngạc hỏi, Hứa Đại Mậu, ngươi cùng Hứa Đại Mậu có liên hệ? Thần Kinh Như vội vàng cúi đầu, phủ nhận nói, không có. Hắn không phải là các ngươi trong viện Trình Chiếu Viên sao? Ta liền biết Trình Chiếu Viên điều kiện không sai. Đúng, các ngươi viện không phải còn có cái công nhân bậc 8, Vương Khôn nên không sánh bằng đi. Giả Trương Thị ở một bên nhíu môi, không sánh bằng là không sánh bằng, đáng tiếc tên khốn kiếp kia chính là cái kẻ ngu, tích lũy nửa đời tiền, không nỡ hoa, cũng không nỡ cho hắn mượn nhóm nhà, cuối cùng đều bị Hà Vũ Thủy hố đi. Mới vừa rồi Tần Hoài Như ám chỉ rất rõ ràng, có mới tính toán. Nàng mặc dù không biết, nhưng cũng sẽ không đường đột phá hư. Tần Hoài Như tâm rút đến mấy lần, kia nhưng đều là tiền của nàng. Dịch Trung Hải không có nhi tử, sau này hắn tiền gửi cùng nhà đều là của nàng. Dịch Trung Hải thường cho Hà Vũ Thủy tiền, kia đều là của nàng. Ai, trước kia Vương Khôn xác thực không sánh bằng. Thế nhưng là một đại gia bị bọn họ tính toán, nửa đời tích góp đều bị người hố đi. Bây giờ một đại gia không sánh bằng Vương Khôn. Tần Hoài Như mong muốn lửa gạt qua, không muốn nói quá rõ. Thần Kinh Như liền hiểu lầm. Công nhân bậc 8, coi như ở kinh thành cũng không nhiều, rất nhiều công nhân làm cả đời cũng không đến được cấp 4 công. Vương Khôn điều kiện lại có thể so công nhân bậc 8 mạnh. Không phải là thích đánh người sao? Nàng chỉ phải thật tốt nghe lời, cũng không tin Vương Khôn sẽ đánh nàng. Nguyên bản giao động tâm, lại kiên định xuống, tỷ, Vương Khôn điều kiện tốt như vậy, có chút tính khí cũng bình thường. Có bản lĩnh người, đều có tính khí. Ta hay là coi trọng Vương Khôn, ngươi giúp ta nói một chút thôi. Tần Hoài Như thấy vậy, cũng không còn vòng vo, được chưa? Bất quá, ta không có thể bảo đảm nhất định có thể thành công a, ngươi lần trước đem trụ nố đồ bỡn, chúng ta trong viện người cũng đều biết, đối ngươi ấn tượng cũng không tốt. Còn coi à, Vương Khôn nói thế nào cũng là cán bộ, không nhất định có thể coi trọng ngươi cái nông thôn nha đầu. Chính là trụ nố, nếu không phải tỷ nói với hắn, hắn cũng coi thường ngươi. Ngươi biết người ta trụ nố thích nhất là ai chăng? Là Hồng Tinh tiểu học cô giáo Nhiễm, người ta cô giáo Nhiễm, thế nhưng là thư hương thế gia, còn làm việc, so điều kiện của ngươi nhưng tốt hơn nhiều. Một đoạn như vậy lời nói, chính là nói cho Tần Kinh Như, kết hợp nàng cùng Vương Khôn là phi thường khó khăn một chuyện. Không có nàng giúp một tay, Vương Khôn liền coi thường Tần Kinh Như, để cho Tần Kinh Như sau này phải nghe lời của nàng. Mục đích rất đơn giản, phòng bị Tần Kinh Như có nàng cùng Vương Khôn làm ở chung một chỗ. Trung gian kiếm trên lệ giá, đó là thiên kinh địa nghĩa, tuyệt đối không thể bị phá hư. Ngoài ra chính là bôi nhọ một cái trụ nố, tránh cho Vương Khôn nơi đó không thành công, Tần Kinh Như quay đầu đi tìm trụ nố. Tần Kinh Như không biết nghe đã hiểu ra chưa, khéo léo nói, "Tỷ, ta tất cả nghe theo ngươi." Tần Hoài Như thở dài, "Ai bảo ta là ngươi đường tỷ đâu? Tỷ coi như liều mạng bị Vương Khôn mắng một trận, cũng giúp ngươi đi giới thiệu một chút. Bất quá, ta không có đồng ý, ngươi không thể tự mình đi tìm Vương Khôn." Tần Kinh Như liền vội vàng gật đầu, "Ngươi yên tâm, ta nhất định không đi tìm nàng." Vì lấy lòng Tần Hoài Như, Tần Kinh Như liền bắt đầu quan tâm Tần Hoài Như, "Tỷ, trên người ngươi làm sao làm? Là có người hay không ức hiếp ngươi a?" Tần Hoài Như hận không được tát hai đem Tần Kinh Như phiến đi ra ngoài, chuyện này không qua được có phải hay không? Chuyện mất mặt như vậy, nàng từ trong lòng không muốn Tần Kinh Như biết, đáng tiếc không ngăn được. Tần Kinh Như ở tại Tứ Hợp Viện, sớm muộn cũng sẽ biết chuyện này. Thay vì từ trong miệng của người khác nghe được một ít bừa bộn chuyện, còn không bằng nàng nói cho Tần Kinh Như một ít tinh biên phiên bản. Ai, chớ nói, tỷ bị người hãm hại. Tần Kinh Như hơi kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Vì sao có người hãm hại ngươi? Tỷ, ngươi nói cho ta một chút. Giả Trương Thị thờ ơ lạnh nhạt, nhìn Tần Hoài Như gạt gẫm Tần Kinh Như. Tần Hoài Như không có quản giả Trương Thị, nói thẳng, còn không phải có người ghen ghét một đại gia, nghĩ muốn trả thù hắn, liền cho trong xưởng biết thư tố cáo, nói ta cùng một đại gia quan hệ không bình thường. Trời đất chứng giám, một đại gia là tỷ sư phó, hắn chính là nhìn tỷ trong nhà sống không muốn nổi, thường xuyên giúp đỡ tỷ. Người nọ nắm cái này không thả. Tần Kinh Như một bộ không thể tin dáng vẻ. Đại gia không phải đều nói, nàng cùng trụ nố quan hệ không minh bạch sao? Tại sao lại nô ra cái một đại gia? Trụ nố mặc dù dài xấu xí một chút, nhưng thế nào cũng là trẻ tuổi tiểu tử, vô luận như thế nào nếu so với Dịch Trung Hải lão đầu tử kia mạnh đi. Thì, ngươi thế nào không cùng đại gia giải thích rõ a? Tần Hoài Như phi thường bất đắc dĩ, thế nào không có giải thích, thế nhưng là người ta không tin a. Bọn họ dựa vào cái gì không tin, chúng ta đường đường chính chính là người, cũng không tin bọn họ có thể thuận miệng răng trắng đều xấu chúng ta. Bọn họ có chứng cứ sao? Tần Hoài Như mặt khó coi vẻ mặt, chớ nói, lần này tỷ thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không sạch. Một đại gia xem chúng ta nhà sống không muốn nổi, liền cho nhà chúng ta chuẩn bị một chút bột bắp. Chúng ta sợ bị người nhìn đến, liền ước định trong hầm ngầm gặp mặt. Ai biết, chuyện này bị trong viện người phát hiện. Đang muốn bênh vực kẻ yếu Tần Kinh Như, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Lén lén lút lút chiếu cố, dễ hiểu. Không dễ lý giải chính là, các ngươi hai cái cũng nửa đêm gặp mặt, thế nào còn chui hầm? Các ngươi làm như vậy, trên đời này người nào sẽ tin tưởng các ngươi là trong sạch? Tần Kinh Như cảm thấy người đường tỷ này chơi hoa thật, một bên cùng trụ nố có cái đó quan hệ, còn vừa cùng Dịch Trung Hải chui hầm. Ngạc nhiên chính là, Dịch Trung Hải cùng trụ nố quan hệ còn thân hơn như cha con. Tần Hoài Như là rốt cuộc làm sao làm được? Nàng nếu là có bản lãnh như vậy liền tốt, Hứa Đại Mậu cũng sẽ không một mực để cho nàng chờ. Tần Hoài Như trong lòng hiểu, trên đời này chỉ có trụ nố thằng ngốc kia sẽ tin tưởng lý do của bọn họ, bất luận kẻ nào cũng sẽ không tin tưởng, một nam một nữ trong hầm ngầm là trong sạch. Thế nhưng là bọn họ thật sự là trong sạch, chui hầm cũng là vì không bị người phát hiện. Giải thích không rõ ràng lắm cái này, lại cứ thật không có biện pháp giải thích. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé, chương 909, hai chim chủ ý đừng để ý nói gì, Tần Kinh Như cũng không thể cùng Tần Hoài Như trở mặt. Trở mặt sau, nàng chỉ có thể trở về nông thôn. Ở Tần Kinh Như bảo đảm sẽ không nói lung tung sau, Tần Hoài Như mới bỏ qua nàng, để cho nàng ở lại trong nhà. Tần Kinh Như đi tới tứ hợp viện tin tức, cũng ở đây trong tứ hợp viện lặng lẽ truyền bá ra. Dịch Trung Hải giống vậy nghe một bác gái nói chuyện này, lúc ấy mặt liền kéo lao dài, so Hứa Đại Mậu lửa mặt đều dài. Hắn bên này mới vừa suy nghĩ một giải quyết phê bình đại hội biện pháp, Tần Kinh Như liền nô ra muốn phá hư, thiên lý bất dung, hắn càng không thể dung. Từ nghe chuyện này sau, Dịch Trung Hải liền ngồi ở cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm ra ra phương hướng, chờ Tần Hoài Như đi ra giặt quần áo. Nhân phê bình đại hội nguyên nhân, đại gia trở lại tứ hợp viện trên căn bản cũng không ở chính giữa viện dừng lại, lo lắng chọc phải Dịch Trung Hải sẽ bị ghi hận bên trên. Tần Hoài Như bên này mới vừa bưng chậu nước rửa mặt đi ra, Dịch Trung Hải liền đi qua. Hoài Như, ta nghe nói ngươi đường muội lại tới rồi. Tần Hoài Như gật đầu một cái, đem Tần Kinh Như tới mục đích nói một lần. Nghe được Tần Kinh Như mục đích là Vương Khôn thời điểm, Dịch Trung Hải thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải có ý đồ với trụ nố, hắn là có thể tiết kiệm một chút chuyện. Ngươi không có nói với nàng, Vương Khôn không phải người tốt. Nàng gả cho Vương Khôn, chính là nhảy vào hố lửa. Ngươi làm nàng đường tỷ, không thể nhìn nàng nhảy vào hố lửa. Nàng gả cho Vương Khôn, nếu là hối hận, cuối cùng phiền phái hay là ngươi. Tần Hoài Như đối Dịch Trung Hải mục đích rất rõ ràng, không phải là không nhìn nổi Vương Khôn quá tốt, không hy vọng Vương Khôn kết hôn sao? Nàng cũng không có ý định để cho Vương Khôn kết hôn. Một đại gia, ta cũng là như vậy nói với nàng, nhưng là nàng một lòng muốn lấy đến trong thành, để cho ta cho nàng giới thiệu đối tượng. Ta bị buộc không có biện pháp, cũng không thể kết hợp nàng cùng trụ nố đi. Đây nhất định không được. Dịch Trung Hải là tuyệt đối sẽ không đồng ý trụ nố cưới người khác. Trụ nố hoặc là không kết hôn, kết hôn cũng chỉ có thể cùng Tần Hoài Như. Hoài Như, ta có cái chủ ý, ngươi cùng trụ nố kết hôn, như vậy người khác liền không thể nói hai người chúng ta quan hệ không minh bạch. Chúng ta cũng không cần ngày ngày tham gia phê bình giáo dục đại hội. Tần Hoài Như phi thường không vui, bằng gì để cho nàng bỏ ra cả đời hạnh phúc, giúp Dịch Trung Hải thoát khốn. Một đại gia, không thể thực hiện được. Ta bà cùng bà cụ điếc khẳng định không vui. Mới vừa rồi nàng còn khuyên Kinh Như gả cho trụ nố đâu. Ngươi lúc này nói với nàng, nàng nhất định sẽ náo đứng lên. Ngươi có biện pháp không để cho ta bà gây chuyện sao? Quý mến lông chim Dịch Trung Hải, không muốn mạo hiểm. Vì vậy cái kế hoạch này cũng chỉ có thể chết từ trong trứng nước. Thấy được Dịch Trung Hải không nói lời nào, Tần Hoài Như liền nói đến kế hoạch của mình. Nàng cái chủ ý này, trên mặt nổi so Dịch Trung Hải chủ ý tốt. Dịch Trung Hải muốn tự tuyệt, lại không nỡ, Vương Khôn nếu có thể đem hắn cứu ra, hắn liền tạm thời không cùng Vương Khôn so đo nhiều như vậy. Ngươi cái chủ ý này còn có thể. Duy nhất vấn đề chính là Vương Khôn không nhất định đồng ý hắn cái kia người, cùng Hứa Đại Mậu vậy, chính là cái tiểu nhân, nhất không nhìn nổi người khác tốt. Tần Hoài Như để cho Dịch Trung Hải vừa nói như vậy, trong lòng cũng không có niềm tin quá lớn, nhưng là kế hoạch cũng nghĩ xong, không chấp hành lại không cam lòng. Cũng không có vấn đề. Vương Khôn niên kỷ không nhỏ, trong nhà vừa không có trưởng bối, căn bản sẽ không có người bận tâm hôn sự của hắn. Hắn cùng trụ nỗ vậy, đều là cao không tới thấp không xong. Chớ nhìn hắn là bảo vệ khoa trường khoa, nhưng trên mặt hắn cái kia đạo sẹo, tuyệt đối có thể hù dọa chạy một đống người. Người tốt bụng giới thiệu với hắn Lưu Ngọc Hoa, hắn còn không vui. Kinh Như dáng dấp xinh đẹp, nói coi trọng hắn khẳng định rất vui lòng. Trong phòng, Tần Kinh Như đang cùng mặt, thấy Giả Trương Thị nằm ở trên cửa sổ, liền hỏi đại di, ngươi làm gì chứ? Giả Trương Thị khe khẽ hừ một tiếng, trong lòng chửi mắng Dịch Trung Hải mấy câu. Lão gia hỏa cả ngày suy nghĩ đào giả đông húc góc tường, đáng đợi làm tuyệt hậu. Không có gì. Ngươi nhanh lên một chút nấu cơm. Ngươi đến người đi, hai người không tốt nói thêm cái gì, liền nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Hoài Như bưng buồn đi bảo, để ở một bên, Kinh Như, ngươi ở nhà nấu cơm, ta đi tìm một chút Vương Khôn. Ở nàng muốn lúc ra cửa, Giả Trương Thị gọi lại nàng, chờ một chút, cầm nhà ta chén đi qua. Ngươi cho Vương Khôn giới thiệu đối tượng, hắn không nên bày tỏ một cái áp đồng ngạnh cũng thật nhiều ngày không ăn được thịt. Tần Hoài Như có chút không muốn, lại có chút không nỡ. Suy nghĩ một chút, nàng hay là quyết định mang theo trong nhà chén. Đúng như Giả Trương Thị nói, nàng coi như là Vương Khôn người làm ai. Trên đời này nào có để cho người làm ai tay không? Còn nữa nói, cái này cũng không phải là cho người khác ăn. Đây là cho Tần Kinh Như thân thích ăn, Vương Khôn cho ít, nàng cũng không muốn. Vương Khôn cũng nghe nói Tần Kinh Như tới tứ hợp viện, nhưng là một chút cũng không để ý hắn không có chút nào cho là, bản thân sẽ cùng Tần Kinh Như có giao tập. Bên này đang muốn ăn cơm, liền nghe đến đẩy cửa thanh âm. Vương Khôn đều không cần hỏi, có thể làm được không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa, cũng chỉ có Dịch Trung Hải kia một nhóm. Mở cửa nhìn một cái, quả nhiên là Tần Hoài Như. Tần Hoài Như cười tươi như hoa, sẽ phải hướng trong phòng chen. Tần Hoài Như, ngươi làm gì? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, nhà chúng ta không hoan nghênh ngươi. Tần Hoài Như mong muốn dính vào Vương Khôn trên thân, bị Vương Khôn dùng cửa cho đẩy đi ra. Hết cách rồi, nàng chỉ đành đứng ở Vương Khôn đối diện. Ngươi yên tâm, tỷ lần này tới tìm ngươi là chuyện tốt. Vương Khôn túi đầu nhìn một chút chén trong tay nàng, thế nào, ngươi cầm chén tới nhà của ta mượn vật, ta còn muốn cảm tạ ngươi có phải hay không? Tần Hoài Như có chút lúng túng cầm chén giấu ở phía sau, tỷ nói không phải cái này. Như vậy, ngươi để cho tỷ đi bảo, chúng ta ở trong phòng nói. Vương Khôn chê bai một lần nữa đẩy ra Tần Hoài Như, chúng ta không quen, đừng tỷ, tỷ. Có chuyện gì ngay ở chỗ này nói. Không muốn nói liền mau chóng rời đi, đừng chậm trễ ta ăn cơm. Tần Hoài Như có chút giận, nàng tốt bụng cho Vương Khôn giới thiệu đối tượng, lại còn bị Vương Khôn chê bai. Trong viện không có người tốt, Vương Khôn cũng không sợ người khác nghe được phá hư hắn xem mắt, nàng liền càng không sợ. Được, ngươi không sợ người khác nghe được, thì ngay ở chỗ này nói. Tỷ lần này tới tìm ngươi, là giới thiệu cho ngươi đối tượng hẹn hò. Ngươi cũng đã gặp Kinh Như, nàng bây giờ còn chưa tìm được đối tượng, thì cái này không phải là muốn đến ngươi sao? Tần Hoài Như trên mặt dáng vẻ cao cao tại thượng, bộ dáng kia giống như là ở nói với Vương Khôn, ta giới thiệu cho ngươi như vậy một đại mỹ nữ, ngươi vội vàng cảm tạ ta, mời ta đi vào ăn một bữa. Đối với Tần Kinh Như, Vương Khôn đã sớm có quyết định, sẽ không theo nàng dính dấp, không có nguyên nhân khác, cũng bởi vì nàng họ Tần, Tần Hoài Như Tần. Vương Khôn cười lạnh một tiếng, chuyện tốt như vậy, ngươi hay là giới thiệu cho chủ nô sao? Không có chuyện khác, ngươi đi nhanh lên đi, đừng chậm trễ ta ăn cơm. Biết không có thể cho Tần Hoài Như lưu mặt mũi, Vương Khôn trực tiếp cứng rắn đóng cửa lại. Tần Hoài Như tức giận xem Vương Khôn cửa phòng, Vương Khôn, ngươi đừng không biết tốt xấu. Tỷ nhìn nhà ngươi không có trưởng bối, lòng tốt giới thiệu cho người đối tượng. Ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi điều kiện gì, tiền lương lại cao thì thế nào, chỉ bằng ngươi trên mặt cái kia đạo sẹo, cũng không tìm được tốt đối tượng. Kinh Như xinh đẹp như vậy cô nương, có thể coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi. Lớn tiếng như vậy hô hoán, là vì đưa tới đại gia chú ý, Tần Hoài Như tốt nhân cơ hội biểu hiện một chút nàng đại độ. Ai ngờ, tiền viện chỉ có Diêm phụ quý một nhà tại cửa ra vào xem cho vui, người khác cũng không có đi ra. Về phần trong viện những người khác, cũng không có đi ra. Dịch Trung Hải tâm tình cũng tốt, đại gia cũng không muốn gây chuyện, tất cả đều giúp trong nhà. Cút đi. Đây là Vương Khôn duy nhất đối Tần Hoài Như đáp lại. Tần Hoài Như thấy không có người xem, chỉ có thể bất đắc dĩ dậm chân một cái, tức giận rời khỏi nơi này. Vương Khôn cũng không đáp ứng xem mắt, càng chưa nói giúp nàng nội. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 910, cầu đại lãnh đạo nghe tiền viện động tĩnh, Dịch Trung Hải hận không được hướng đến quá khứ thay Tần Hoài Như ra mặt. Lý trí lại nói cho hắn biết, không thể đi. Nếu là hắn dám đi qua, kết quả khẳng định cũng giống như hôm qua, bị Vương Khôn trực tiếp cự tuyệt. Chuyện bình thường, cự tuyệt cũng liền cự tuyệt, nhưng là lần này không được. Lần này chuyện liên quan đến thanh danh của hắn, thậm chí còn tính mạng. Mới 2 ngày thời gian, hắn liền có loại một ngày bằng một năm cảm giác. Tiếp tục để cho Lưu Hải Trung dày vò mấy ngày, hắn trực tiếp liền không cần dưỡng lão. Nghe tiền viện động tĩnh, Dịch Trung Hải có dự cảm xấu, cảm thấy kế hoạch của Tần Hoài Như có thể sẽ thất bại. Quả nhiên, Tần Hoài Như là khóc trở lại, trong tay còn cầm giả ra mang tính tiêu chí tô. Dịch Trung Hải thấy được sau, khoe miệng giật một cái, bất đắc dĩ thở dài. Lúc nào còn không quên được mang theo nhà người tô. Biết rõ Vương Khôn ghét nhất chính là cái này. Không có sao, Vương Khôn không biết điều, không đáp ứng đó là tổn thất của hắn. Tần Hoài Như bị khuất nói, thế nhưng là một đại gia, chúng ta làm sao bây giờ a, lúc nào là vóc dáng a? Dịch Trung Hải cũng muốn biết lúc nào là vóc dáng. Hắn thậm chí nghĩ tới, trực tiếp xin nghỉ, tránh ở nhà. Chẳng qua là hắn rất rõ ràng, càng là tránh né chỉ biết càng nghiêm nghị. Bây giờ thời khắc, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhẫn. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Nhẫn, cũng không phải là một ý kiến hay. Tần Hoài Như không muốn nhẫn, mặc dù công việc bây giờ nhiệm vụ không nặng, nhưng là ảnh hưởng nghiêm trọng danh hiệu của nàng. Hơn nữa Tần Kinh Như cũng tới đến trong viện, thời gian dài, khó bảo toàn những tin tức này sẽ không truyền về nhà ngoại. Một đại gia, nếu không để cho trụ nố đi tìm một chút đại lãnh đạo. Đại lãnh đạo là xưởng cán thép thượng cấp, hắn chỉ cần nói câu, trong xưởng tuyệt đối sẽ không nhằm vào chúng ta. Chỉ cần trong xưởng lên tiếng, nhị đại gia cũng không dám tiếp tục truy cứu. Dịch Trung Hải trong lòng phi thường không vui, đại lãnh đạo thực tại quá nguy hiểm, rất dễ dàng để cho trụ nố thoát khỏi nắm giữ. Từ ấy năm tới nay như vậy, đại lãnh đạo là trừ bọn họ ra duy nhất một để cho trụ nố nghe lời người. Hắn bây giờ bể đầu sức chán, nào có nhiều như vậy tâm tư đặt ở trụ nố trên thân. Tần Hoài Như hiểu Dịch Trung Hải lo âu, cũng biết Dịch Trung Hải phi thường cố chấp. Bà cụ điếc cùng hắn như vậy thân mật quan hệ, cũng không có biện pháp khuyên Dịch Trung Hải. Nàng mặc dù cùng Dịch Trung Hải quan hệ cũng không tệ, nhưng là Dịch Trung Hải cũng không nhất định sẽ nghe nàng. Mong muốn Dịch Trung Hải nghe lời, chỉ có dùng lợi ích mới được. Một đại gia, không nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này thật không được. Mất mặt đừng nói. Thời gian dài, để cho trụ nố hoài nghi thì phiền toái. Người kiến thức rộng, so với ta hiểu ba người thành hổ đạo lý. Ta bây giờ danh tiếng, tất cả đều bị phá hủy, coi như ta muốn gả cho chủ nố ngại vì thanh danh của ta, cũng sẽ không đồng ý. Hắn dám. Dịch Trung Hải phẫn nộ giống một tiếng. Hắn thấy, Tần Hoài Như tốt như vậy người, không có hắn giúp một tay, chủ nố căn bản là không có cơ hội tiếp xúc. Tần Hoài Như cũng không ngại hắn, hắn còn dám chê bai Tần Hoài Như. Bất quá hắn cũng biết, nam nhân đều là sĩ diện hão, nhất là chủ nố. Tần Hoài Như danh tiếng thật muốn phá hủy, muốn cho chủ nố cưới Tần Hoài Như, càng là muôn vàn khó khăn. Càng trọng yếu hơn chính là, phụ bồi Tần Hoài Như bị hủy danh tiếng chính là hắn. Chủ nô nếu là ghi hận trong lòng, hắn thì phiền toái. Sau này còn thế nào dựa vào chủ nô dưỡng lao? Đổi vị suy tính một cái, hắn tuyệt đối sẽ trả thù. Hắn cao thượng như vậy người, cũng không nhịn được muốn trả thù, huống chi chủ nô. Đối mặt thực tế, Dịch Trung Hải không thể không thỏa hiệp, mà thôi, ta một hồi tìm chủ nô nói một chút. Hy vọng hắn đừng phụ lòng ta hơn 10 năm đối hắn giáo dục, biến thành vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Hai người bàn xong xuôi, liền vội vàng tách ra, sau đó mỗi người về nhà. Vương Khôn cái này vừa bắt đầu ăn cơm, Tuyết Nhi thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hắn. Ăn cơm thật ngon. Tuyết Nhi không nhịn được nói, ca ca, ngươi muốn tìm cái gì dạng tức phụ a? Tiểu nha đầu, đây không phải là ngươi bận tâm. Ngươi liền cho ta thành thành thật thật học tập. Ca ca nhất định tìm thương ngươi. Tuyết Nhi cười một tiếng, tiếp theo lại có chút khổ não, ta cùng Đậu Đậu đi tìm cô giáo Nhiễm, mong muốn cho nàng tiền, nàng không muốn. Cô giáo Nhiễm còn để chúng ta ẩn núp nàng. Vương Khôn đã sớm đoán được Nhiễm Thu Diệp sẽ không tiếp nhận hai cái tiểu nha đầu tiền, cái này cũng không kỳ quái. Nhiễm Thu Diệp coi như gặp rủi ro, cũng sẽ không biến thành Tần Hoài Như người như vậy. Không muốn thì thôi vậy. Cô giáo Nhiễm bây giờ ngày cũng không tệ lắm, chắc chắn sẽ không muốn tiền của ngươi. Chờ nàng sống không muốn nổi nữa, ngươi lại giúp nàng. Tuyết Nhi suy nghĩ một chút, liền gật đầu một cái, vậy cũng tốt. Ca ca, ta những tiền kia, trước thả ở chỗ của ngươi, giữ lại cho nhà mua đồ. Vương Khôn không có cự tuyệt, nhận lấy Tuyết Nhi tiền. Nàng một đứa bé, cầm trong tay nhiều tiền như vậy tuyệt không an toàn. Số tiền này, Vương Khôn chuẩn bị cùng nàng mỗi tháng 10 đồng tiền trợ cấp đặt chung một chỗ, đợi nàng trưởng thành cho thêm nàng. Tuyết Nhi thấy Vương Khôn nhận lấy tiền, trên mặt lộ ra nụ cười, nếu là hiểu Nga tỷ tỷ vẫn còn ở nhà chúng ta liền tốt. Vương Khôn không có tiếp Tuyết Nhi vậy, bởi vì không biết trả lời như thế nào nàng. Tần Hoài Như mới vừa vào cửa, giả Trương Thị hướng chén trong tay nàng nhìn một cái, nhất thời lộ ra thần sắc thất vọng. Thần Kinh Như thời là mặt mong đợi xem Tần Hoài Như, tỷ, thế nào? Vương Khôn tính toán vào lúc nào cùng ta xem mắt. Tần Hoài Như hận không được đem mình bị ủy khuất phát tiết đến Tần Kinh Như trên thân, tướng cái gì hôn, người ta liền không coi trọng ngươi. Ngươi nha, liền đừng có nằm động. Tần Kinh Như đầy mặt vẻ thất vọng, không cam lòng hỏi, ngươi có hay không nói với Vương Khôn rõ ràng? Ta cùng hắn xem mắt, coi như không đồng ý, cũng nên cùng ta gặp một lần đi. Giả Trương Thị không nhịn được nói, không sai. Vương Khôn liền thấy cũng không thấy, liền tự tuyệt, đây cũng quá không có tình người. Rốt cuộc là vì sao? Đây cũng là Tần Hoài Như muốn biết. Nàng thế nào cũng nghĩ không thông, nam nhân khác hận không được cả ngày vây quanh nàng chuyển rời, Vương Khôn lại chề bài không được. Không sai, tuổi của nàng lớn, nhưng cái này cũng không hề làm trở ngại đại gia lẫn nhau làm ăn, trao đổi tình cảm. Ta làm sao biết? Từ Vương Khôn đến Tứ Hợp Viện, mới đúng chúng ta không có thiện cảm. Thời gian dài như vậy, hắn liền không có nói với chúng ta qua mấy câu nói. Tần Kinh Như cũng mặc kệ hai cái quả phụ oán trách, nhìn một cái Tần Hoài Như tô, không nhịn được nói, tỷ, có phải là hắn hay không nhìn ngươi cầm chén đi qua, mới không muốn để ý đến ngươi? Tần Hoài Như bất mãn chừng Tần Kinh Như một cái, nói hưu nói vượn cái gì? Ta cầm chén làm sao vậy, lại không có làm phiền hắn chuyện gì? Tần Kinh Như cần cầu Tần Hoài Như, không dám cãi lại, liền nói sang chuyện khác, đúng rồi, Đồng Ngạnh đâu? Đã trễ thế này, thế nào còn chưa có trở lại? Tần Hoài Như tự hào nói, Đồng Ngạnh nói ở bạn học ra học tập, trở về tới chậm một chút. Tính toán thời gian, hắn cũng nên trở lại rồi. Đây là Đồng Ngạnh biên lý do, dùng để lừa gạt trong nhà. Hắn bây giờ mỗi ngày đều muốn đi theo sư phó học tập kỹ thuật, lại không dám ngày ngày trốn học, chỉ có thể sau khi tan học đi tìm sư phó. Ở giả Trương Thị cùng Tần Hoài Như trong mắt, Đồng Ngạnh là trên đời này tốt nhất hải tử. Trước kia thành tích không tốt, kia là trẻ con ham chơi. Bây giờ tỉnh ngộ lại, không thua gì lãng tử hồi đầu, các nàng không chỉ có sẽ không lo lắng, ngược lại còn phi thường chống đỡ. Giả Trương Thị liền nói, ngươi là không biết, Đồng Ngạnh bây giờ tiền đồ. Để sau này càng thêm tiền đồ. Nhà chúng ta toàn trông cậy vào Đồng Ngạnh đâu. Thần Kinh Như há miệng, cuối cùng vẫn là quyết định không nói. Nàng cùng Hứa Đại Mậu lui tới khoảng thời gian này, từ Hứa Đại Mậu trong miệng nghe không ít liên quan tới Đồng Ngạnh chuyện. Nàng nhưng không tin, như vậy thời gian ngắn ngủi, Đồng Ngạnh là có thể biến tốt. Vẫn là câu nói kia, nàng cần cầu Tần Hoài Như Đồng Ngạnh, không thể đắc tội Tần Hoài Như. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 911, đại lãnh đạo muốn rời khỏi mang theo lòng tràn đầy không tình nguyện, Dịch Trung Hải đẩy ra trụ nỗ cửa. Trụ nỗ một người nằm ở trên giường, có vẻ hơi cô độc. Dịch Trung Hải thấy được, không chỉ có không có đau lòng, còn có chút thống hận hắn không dài đầu óc. Bên người để Tần Hoài Như một cái như vậy đại mỹ nhân, còn muốn trêu chọc nữ nhân khác. Trụ nỗ, ngươi ngồi dậy, ta có việc cùng ngươi nói. Trụ nỗ ngồi đàng hoàng lên, một đại gia, ngươi tìm ta có chuyện a, ta một mực đang nghĩ giúp thế nào ngươi, nhưng là muốn thật là nhiều biện pháp cũng không được. Nếu không ta cho nhị đại gia chùm bao bố được rồi. Thật tốt giao hấn hắn một trận, để cho hắn không còn dám nhằm vào ngươi cùng Tần tỷ. Dịch Trung Hải che cái chán, lòng nói thật là một kẻ ngu, như vậy chủ ý có thể có chỗ ích lợi gì? Ngươi cho Lưu Hải Trung chùm bao bố, không bị phát hiện còn tốt, bị phát hiện chịu ủy khuất hay là hắn. Đây không phải là cho hắn giúp một tay, là hãm hại hắn. Được rồi, ngươi cũng đừng bậy bạ nghĩ kế. Ngươi ra tay đánh lao Lưu, ngược lại thông quái, nghĩ tới bị bắt làm sao bây giờ sao? Ta bây giờ liền đủ nhức đầu, không có tinh lực vì ngươi chủ đi. Chu Nô có chút không vui, một đại gia, ta cảm thấy chủ ý của ta rất tốt. Trừ cái biện pháp này, còn có biện pháp gì có thể cứu ngươi cùng Tần tỷ a? Dịch Trung Hải thuận thế liền nói, ngươi không phải cùng đại lãnh đạo quan hệ tốt sao? Ngươi đi tìm một chút đại lãnh đạo, để cho hắn cùng Lý chủ nhiệm nói một chút. Chu Nô không có cự tuyệt, chỉ là có chút bận tâm hỏi, ngươi cùng Lao Thái Thái không phải để cho ta đừng cùng đại lãnh đạo tiếp xúc sao? Thế nào lần này? Cái này không giống nhau. Ta cùng mẹ nuôi ý tứ, phải không để ngươi hoàn toàn nghe lớn lãnh đạo. Đại lãnh đạo lại không ở tại chúng ta trong viện, đối chúng ta trong viện chuyện không hiểu rõ. Hắn nghe người khác lời nói sẽ có thành kiến. Thì như ta để ngươi giúp Hoài Như, ngươi nói có lỗi sao? Giúp Hoài Như là làm chuyện tốt, Hoài Như bình thường đối trợ giúp của ngươi bao lớn à? Ngươi nếu không giúp nàng, ngươi còn là người sao? Chu Nỗ lập tức phản bác, ta làm sao có thể không giúp Tần tỷ? Ta vẫn luôn là theo lời ngươi nói làm, trước giờ cũng không có hối hận qua. Dịch Trung Hải hài lòng gật đầu, đúng nha. Ngươi giúp Hoài Như là thiên kinh địa nghĩa, nhưng là có chút người không ưa, nhất định phải nói ngươi cùng Hoài Như không minh bạch. Ngươi nói, đại lãnh đạo nghe những người đó, để ngươi cách xa Hoài Như làm sao bây giờ? Vậy ta khẳng định không thể cách xa Tần tỷ. Chúng ta trong viện cũng là một đám chỉ chiếm tiện nghi, không thiệt thòi vật. Ta nếu lại không giúp Tần tỷ, cuộc sống của nàng làm sao sống? Dịch Trung Hải lời thâm tiếng nói, ta cùng mẹ nuôi chính là cái này ý tứ. Chúng ta là thân nhân của ngươi, sẽ không hại ngươi. Ngươi chỉ cần nghe chúng ta lời là đủ rồi. Vì bảo hiểm, Dịch Trung Hải cùng trụ nố nói thời gian rất lâu đạo lý lớn, mới tính kết thúc cái đề tài này. Bàn về làm tư tưởng công tác, Dịch Trung Hải không sánh bằng bà cụ điếc, không bao lâu, trụ nố liền bắt đầu ngáp. Thấy trụ nố ngáp, Dịch Trung Hải cũng quyết định rời đi. Trước khi rời đi, còn có một vấn đề muốn hỏi chủ nô. Hoài Như Đường muội tới chúng ta trong viện, ngươi biết không? Chủ nô gật đầu một cái, tan việc lúc trở lại, nghe người khác nói một câu. Một đại gia, ngươi hỏi cái này để làm gì? Dịch Trung Hải cũng biết không gạt được chủ nô, hỏi tiếp, ngươi có nghĩ tới hay không cưới Hoài Như? Chủ nô nhất thời không có phản ứng kịp, cho là Dịch Trung Hải nói chính là Tần Kinh Như, liền nói, ngựa tốt không bay đầu ăn cỏ cũ, ta đương nhiên không muốn. Đột nhiên, hắn phản ứng kịp, Dịch Trung Hải nói không phải Tần Kinh Như, mà là Tần Hoài Như. Một đại gia, cái này đùa giỡn cũng không tốt. Ta một mực đem Tần tỷ làm tỷ tỷ. Ngươi sẽ không theo Hứa Đại Mậu vậy, cảm thấy ta nghĩ chiếm Tần tỷ tiện nghi đi. Ta thể, ta thật không có nghĩ tới chiếm Tần tỷ tiện nghi. Thấy chủ nô dáng vẻ có chút không muốn, Dịch Trung Hải cũng không tiện nói gì. Tần Hoài Như một quả phụ, mang theo bốn cái cục nợ vướng hữu. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, nàng không phải tốt đối tượng kết hôn. Hắn không muốn bị trong viện người chửi sau lưng, ra mặt kết hợp hai người chuyện liền không thể làm, nhất định phải để cho hai người chủ động mới có thể. Đưa đi Dịch Trung Hải, chủ nô nằm ở trên giường sững sờ. Cho tới bây giờ, hắn sắp xỉ đã bỏ đi lâu hiểu Nga. Thật sự là lâu hiểu Nga thời gian dài không trở lại, hắn những cái kia tự tin tất cả đều bị lãng phí không còn. Về phần mình tìm người yêu chuyện, hắn cảm thấy Tần Kinh Như thật thích hợp. Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, nhưng là chưa nói nam nhi tốt không tìm về đầu đối tượng hẹn hò a, lần này vì không mất mặt, chủ nô quyết định trước án binh bất động. Ngày thứ hai, Dịch Trung Hải sáng sớm lại đem chủ nô cho kêu lên, thúc giục hắn đi tìm đại lãnh đạo cầu tha thứ. Chủ nô lần này không dám trì hoãn, đơn giản rửa mặt một chút, đi ngay tìm đại lãnh đạo. Lần này cùng khôi phục công nhân bậc 8 bất động. Muốn đi một hồi, Tần Hoài Như sẽ phải thụ nhiều một lần tội. Đến đại lãnh đạo chỗ ở, thông qua kiểm tra, chủ nô tiến vào đại viện. Bây giờ đại lãnh đạo tình cảnh không tốt lắm, bình thường công tác cũng dừng, thời gian ở không ngược lại thì nhiều hơn. Nghe được chủ nô tới, hắn còn thật cao hứng, nhiệt tình chào hỏi chủ nô ngồi xuống, ta đang nhàn rỗi nhàm chán, ngươi đã tới rồi, lần này chúng ta phải thật tốt tới mấy bản. Chủ nô lúc này kia có tâm tình đánh cờ, nhìn xuống thời gian, xưởng cán thép phê bình giáo dục đại hội chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, hắn vội vã cứu người. Đại lãnh đạo, ta lần này tới là cầu ngươi cứu mạng. A, chuyện gì, gấp gáp như vậy a? Chủ nô không có dấu dếm, đem Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như bị tố cáo chuyện nói một lần. Đại lãnh đạo, ngươi nói còn có thiên lý sao? Làm chuyện tốt người, đều phải bị người tố cáo, cả ngày tham gia kia cái gì phê bình giáo dục đại hội. Một đại gia cùng Tần tỷ tốt như vậy người, tư tưởng nếu là có vấn đề, trên cái thế giới này liền không có mấy cái không có vấn đề người. Đại lãnh đạo phu nhân thực tại không nhịn được chen miệng hỏi, nếu các nàng không thành vấn đề, giải thích rõ không được sao? Chu Nô bất đắc dĩ nói, giải thích, mấu chốt là đại gia cũng không tin a một đại gia có người giúp Tần tỷ, quả thật có chút không nói được, nhưng cũng không thể liền nói các nàng có lỗi đi. Đại lãnh đạo phu nhân không có nói tiếp, mà là hướng đại lãnh đạo nhìn một cái, ý kia là, ngươi nhìn, ta nói không sai chứ? Nhận được cảnh vệ đánh tới điện thoại, hai người liền đánh cái đổ, đánh cuộc chính là chủ nô tới chuyện. Đại lãnh đạo cảm thấy chủ nô là nghĩ nấu cơm cho hắn, đại lãnh đạo phu nhân thời là kiên trì chủ nô là vì cầu tha thứ. Đại lãnh đạo thở dài, hoàn toàn buông tha cho cứu vớt chủ nô ý tưởng. Thế cục hôm nay đối hắn rất bất lợi. Nhà hắn cái đó đâu biết chuyện quá nhiều, viết ra thư tố cáo, mặc dù không có để cho hắn xuống đài, lại làm cho tình cảnh của hắn càng ngày càng không tốt. Hắn rất rõ ràng, những người kia đối phó hắn là bởi vì hắn ngăn trở con đường của người khác. Những người kia muốn ép hắn nhường đường. Đối mặt những người đó từng bước áp sát, đại lãnh đạo không có biện pháp khác, chỉ có thể lựa chọn lựa bộ. Hắn đã quyết định quyết tâm đi phương Nam, đem võ đài nhường lại, bảo tồn mình tự lực để tương lai phản công. Chu Nô, ta bây giờ cũng không làm gì được. Ta hai ngày nữa phải đi phương Nam thị sát, trong tay còn có mấy cái hạng. Ngươi có muốn hay không đi với ta phương Nam nhìn một chút? Chu Nô không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, ta không thể đi. Ta phải đi, tân tỷ ngày liền không có cách nào qua. Còn có một đại gia. Không có ta ở tứ hợp viện để lấy, hắn nhất định sẽ bị khi phụ chết. Các nàng đối ta có ân, ta không thể ở các nàng gặp rủi ro thời điểm rời đi. Nghe chủ nô vậy, đại lãnh đạo không nói gì nữa. Hắn thử qua rất nhiều lần, căn bản không có biện pháp khuyên chủ nô. Để cho chủ nô lưu lại nấu cơm, hai người thật tốt uống một trận ly bia rượu. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 912, đồ ngạnh xảy ra chuyện xưởng cán thép bên trong, giáo dục đại hội một lần nữa tổ chức. Lưu Hải Trung nhất chủ trì, trình độ không được lắm, xuất hiện nhạt nhẽo. Trước mặt tới công nhân nhiệt tình không có bị điều động, lộ ra không hăng hái lắm. Làm chủ trì người Lưu Hải Trung, một mực đắm chìm trong bản thân làm quan, chơi uy phong trong giấc mộng. Hán phi thường hưởng thụ loại cảm giác này, trong lòng nói với Dịch Trung Hải câu cảm tạ. Là Dịch Trung Hải không bị kiềm chế, để cho hắn có cơ hội làm náo động. So sánh với Lưu Hải Trung cao hứng, làm giáo dục đại hội vai chính, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như tâm tình liền phi thường kém. Hôm trước, ánh mắt của hai người trong mang theo trông đợi. Các nàng cảm thấy, chủ nô có thể gắng đạt tới đại lãnh đạo giúp một tay, miễn đi lần này đại hội. Các nàng trong lòng trước giờ không nghĩ tới chủ nô không làm được sẽ như thế nào. Kết quả nhưng cũng không như ý, các nàng không có chờ tới chủ nô đao hạ lưu người. Hai người biểu hiện rất đồng thời, đem cố này oán hận nhắm ngay chủ nô. Các nàng cảm thấy chủ nô quá vô dụng, liền chút chuyện nhỏ này cũng không làm được. Uổng phí các nàng đối chủ nô thật lòng cùng trông đợi. Lòng của hai người âm thanh, chủ nô một chút cũng không nghe được. Hắn lúc này đang đại lãnh đạo trong nhà, phục bồi đại lãnh đạo đánh cờ. Đại lãnh đạo chẳng mấy chốc sẽ đi phương Nam, đây là đại lãnh đạo trước khi rời đi, hai người một lần cuối cùng đánh cờ, cơ hội khó được. Chủ nô đắm chìm trong cuộc cờ trong, quên đi hết thảy. Ở đại lãnh đạo trong nhà, hắn cảm thấy phi thường tự tại, đó là hắn cả đời cũng không có cảm giác đến tự tại. không cần lưng đeo toàn bộ tứ hợp viện kỳ vọng. Nếu là có thể, Chu Ngô hy vọng mãi mãi cũng như vậy. Chẳng qua là, cái này là không thể nào. Chu Ngô chính mình cũng không quên được tứ hợp viện hết thảy, buông tha cho không dưới. Hắn cũng hưởng thụ dịch trung hải cho hắn đan dệt một cảnh, trở thành tứ hợp viện chúa cứu thế. Sưởng cán thép bên trong, cho Chu Ngô đào hầm dịch trung hải đang chịu phạt. Dịch trung hải làm những chuyện kia, phi thường làm người ta xem thường. Bình thường, đại gia nhiều nhất tránh ở sau lưng, đối hắn chỉ trỏ trỏ, trước giờ không có cơ hội như vậy thật tốt dạy dỗ hắn. Giáo dục trong đại hội, đại gia không cần lo lắng bị dịch trung hải trả thù, rối rít hướng hắn ra tay. Duy nhất sẽ cho dịch trung hải ra mặt Chu Ngô chưa có tới, càng làm cho đại gia không cố kỵ gì. Về phần dịch trung hải bên người Tần Hoài Như, đại gia thái độ liền không giống nhau. Dù sao cũng là nữ nhân, hay là nữ nhân xinh đẹp, đại gia thái độ bao nhiêu cũng phải xem xinh đẹp tới phân biệt. Thương tiếc Tần Hoài Như không ít người, thật là nhiều cùng nàng đã làm giao dịch người, còn lo lắng Tần Hoài Như đem giao dịch nội dung nói ra, không dám hướng nàng ra tay. Những thứ kia không thẹn với lòng người, lại không giống nhau. Ban sơ nhất Tần Hoài Như tiến vào xưởng cán thép thời điểm, khắp nơi khóc than. Đại gia biết quả phụ không dễ dàng, khắp nơi để cho nàng. Nàng không chỉ có không cảm kích, ngược lại lợi dụng đại gia đồng tình, lừa gạt đại gia. Nếu không phải Vương Côn đến, thời gian tứ hợp viện già tu bố, đại gia sợ rằng sẽ bị lừa gạt đời trước. Rất nhiều người từ đối với nàng thương hại, chuyển thành đối sự thù hận của nàng. Lần này giáo dục nàng, những thứ kia ra tay nặng, phần lớn là những người kia. Đại hội sau khi kết thúc, hiện trường một mảnh hỗn độn. Những thứ này vệ sinh không cần các công nhân quét dọn, mà là từ chuyên gia phụ trách. Cái này chuyên gia chính là nguyên xưởng cán thép xưởng trưởng Dương Vạn Thanh. Lưu Hải Trung đối Dương Vạn Thanh có hận, hận hắn có mắt không biết kim cần ngọc, không thấy được tài hoa của hắn. Hận hắn đối với mình trừng phạt. Hắn không có biện pháp đối Dương Vạn Thanh làm gì, chỉ có thể dùng như vậy chiêu số dạy vào Dương Vạn Thanh. Dương Vạn Thanh hết cách rồi, chỉ có thể ở Lưu Hải Trung giám đốc hạ chăm chú công tác. Điều này làm cho biết tình huống Lý Hoài Đức chê cười rất lâu. Vậy ông đập lưng ông, nói chính là Dương Vạn Thanh. Thư tố cáo, cuối cùng liên lụy bản thân chịu khổ. Liên quan tới dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như chuyện, trải qua mấy ngày lên men, ở phụ cận truyền bá ra. Đồng ngành cũng ở đây bạn học trong miệng biết cái này bị giấu giếm tin tức. Cái này cũng không kỳ quái. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như chuyện náo không nhỏ, trước kia đại gia âm thầm nghị luận, sẽ không để cho Hải Tử biết. Nhưng là hiện ở thời kỳ này, đại gia không để ý tới nhiều như vậy. Tổng có tin tức bị Hải Tử nghe được. Đứa bé không có phức tạp như thế ý tưởng, biết mới mẹ tin tức, chỉ biết cùng đồng bạn nói. Nhận biết đồng ngành, liền đem thân phận của đồng ngành nói ra. Không biết ai lên đầu, đại gia rối rít hướng về phía đồng ngành kêu giày rách. Đồng ngành đầu tiên sửng sốt một chút, không biết nói chính là mình. Hắn đi theo sư phó học tập, đối chuyện bên ngoài rất ít chú ý, tiếp theo cũng biết những người kia nói chính là mình, nhất thời hay cùng những người kia bắt đầu ra tay. Đừng xem Đồng Ngạnh là một người, sức chiến đấu cũng không nhỏ. Chu Ngô vì lấy lòng Tần Hoài Như, thường mang theo Đồng Ngạnh chơi bừa, còn dạy hắn rất nhiều đánh nhau kỹ xảo. Trong đó có Chu Ngô từ bà cụ Điết cùng Dịch Trung Hải nơi đó học được bản lãnh, đạp hạ thể. Đại nhân bị đạp một cái, cũng chịu không nổi, càng chưa nói những tiểu hải tử kia. Lớn chuyện rồi, bị trường học lão sư biết. Lão sư mang theo người tách ra đám hải tử này. Nhìn một cái hải tử không tốt, liền đội vàng mang theo đi bệnh viện, đồng thời thông báo ra trưởng. Tần Hoài Như bên này còn không có hồi lại đâu, liền nhận được trường học thông báo. Người đâu nói rất út út mở mở, cũng chưa nói rõ ràng chuyện gì, chẳng qua là để cho Tần Hoài Như đi bệnh viện. Tần Hoài Như cho là Đồng Ngạnh xảy ra chuyện gì. Có cái ý nghĩ này, Tần Hoài Như trước tiên không phải nhanh đi suy nghĩ, mà là muốn tìm cái thằng ngu cùng nhau đi theo, vạn nhất cần ra tiền thuốc thang đâu. Tiền trong tay của nàng, vậy cũng là khổ khổ cực cực đổi lấy, là muốn giữ lại cho Đồng Ngạnh cưới vợ, không thể bậy bạ hoa. Chuyện này, thí sinh tốt nhất là chủ nố. Thằng ngốc kia, căn bản liền sẽ không hỏi tốn bao nhiêu, cũng sẽ không có bất kỳ chần chờ, coi như trong túi không có tiền, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp vay tiền. Thế nhưng là kẻ ngu này không phải không ở đây sao? Có thể thay thế chủ nố, chỉ có Dịch Trung Hải. Một đại gia, ngươi có thể hay không bồi ta đi bệnh viện nhìn một chút Đồng Ngạnh? Nói lời trong lòng, Đồng Ngạnh bị thương, Dịch Trung Hải cũng đau lòng, nhưng cũng giới hạn trong đau lòng, để cho hắn đi bệnh viện, đó là không thể nào. Giả ra đi bệnh viện, bỏ tiền vĩnh viễn là người khác. Cái này riêng lẻ vài người, đặc biệt là chủ nố. Thế nhưng là chủ nố không ở a, sớm biết sẽ có nhiều chuyện như vậy, hắn cũng không để cho chủ nố đi tìm đại lãnh đạo. Lần này tìm đại lãnh đạo, không chỉ có không có giúp một tay, còn có thể để cho chủ nố bị đại lãnh đạo tẩy não. Vạn nhất chủ nố tình ngộ, hắn vài chục năm khổ cực liền uổng phí. Hoài Như, ta biết ngươi rất gấp, nhưng là ngươi đừng nội. Chúng ta đi trước căn tin nhìn một chút chủ nố trở về có tới không. Chủ nố trẻ tuổi, chạy đến nhanh, có chuyện gì làm lên tới tương đối dễ dàng. Tần Hoài Như biết, Dịch Trung Hải lo lắng bỏ tiền, muốn lôi kéo chủ nố. Đối với lần này, nàng cũng không có cảm thấy không đúng. Dịch Trung Hải người này quá dối trá, luôn là tránh ở sau lưng âm nhân. Một hồi nếu là tìm trường học lao sư phiền thoái, Dịch Trung Hải chắc chắn sẽ không ra mặt. Nàng hình tượng thế nhưng là nhu nhược không có xương xinh đẹp quả phụ, không thể cùng trường học lao sư gây gổ. Kia liền cần một người không có đầu óc hướng ở phía trước. Hai người đến canteen, liền xông vào. Canteen người đã gặp các nàng giật nảy mình, Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như, các ngươi hai cái làm gì? Tần Hoài Như lo lắng hỏi, Chu Ngô đâu? Ta tìm Chu Ngô có chuyện quan trọng. Canteen người đối Tần Hoài Như thế nhưng là hiểu rất rõ. Tìm chủ nố chuyện trọng yếu nhất chính là vay tiền hoặc là để cho chủ nố mang hộp cơm. Chủ nố đều bị ngươi hố thành dạng gì, trong lòng ngươi không đếm sao? Hắn đòi tiền không có tiền, hộp cơm cũng mang không được, ngươi tìm hắn còn có chuyện quan trọng gì? Dịch Trung Hải đối căn tin những người này, coi như một chút sắc mặt tốt cũng không có. Những người này đều là trụ nỗ thủ hạ, trụ nỗ thời là người công cụ của hắn. Đủ rồi, các ngươi cái gì tố chất, nên để cho trụ nỗ thật tốt dạy dỗ ngươi một chút nhóm. Một chút tình yêu cũng không có, không đồng ý giúp đỡ, cũng đừng bỏ đá xuống giếng. Trụ nỗ không ở, căn tin người không phải mặc cho người ta khi dễ, một người một câu đem Dịch Trung Hải hai người cho tệ đó đi. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 913, ngươi cùng xinh đẹp quả phụ quan hệ thế nào Dịch Trung Hải đều sắp tức giận điên rồi, trong lòng quyết định để cho trụ nỗ thật tốt dạy dỗ một cái căn tin người. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, hắn chỉ có thể lôi kéo Tần Hoài Như từ căn tin chạy trốn. Tần Hoài Như không cam lòng buông tha cho, trước khi đi hướng về phía Mã Hoa hô, Mã Hoa, ngươi đi ra một cái, nói cho ta một chút trụ nỗ đi nơi nào. Mã Hoa là trụ nỗ đồ đệ, hay là trung thành nhất cái chủng loại kia? Tần Hoài Như rất rõ ràng, kêu người khác có thể không để ý nàng, nhưng là Mã Hoa không dám. Quả nhiên, Mã Hoa sau khi nghe, một chút do dự cũng không có, liền muốn đi theo ra. Mã Hoa, ngươi đi làm cái gì? Mã Hoa có chút hơi khó nói, Tần sư phó tìm sư phó ta có chuyện, ta nói với các nàng một tiếng. Đám người cũng không tốt làm khó đàng hoàng hài tử, lại nghĩ đến trụ nỗ tính xấu, liền bỏ qua Mã Hoa. Tiếp theo đại gia nhìn lẫn nhau một cái, cười lên ha ha, sau đó liền luống cuống tay chân bắt đầu thu thập căn tin. Ngụy quân tử đồng dạng đều là hiếp yếu sợ mạnh, Dịch Trung Hải cũng không ngoại lệ. Thấy Mã Hoa đi ra, hắn hướng về phía Mã Hoa hừ một tiếng, bày tỏ bất mãn của mình. Bất quá, hắn cũng không nói gì, lo lắng bị Mã Hoa trả thù. Tần Hoài Như lúc này không để ý tới quá nhiều, nắm Mã Hoa cánh tay hỏi, "Trụ nỗ đâu, thế nào không thấy hắn đi ra?" Mã Hoa nghi ngờ nhìn Tần Hoài Như một cái, "Tần sư phó, ta cũng không biết ta sư phó một mực không tới làm, ai cũng chưa thấy qua hắn. Ngươi cùng hắn ở trong một viện, không biết sao?" Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải liếc nhau một cái, xác định trụ nỗ không có trở lại, hai người cũng chỉ có thể hết hy vọng. Tùy ý lừa gạt một cái Mã Hoa, hai người xin nghỉ, hướng bệnh viện chạy đi. Đến bệnh viện, đồng ngành chủ nhiệm lớp sẽ ở cửa chờ các nàng. Thấy Tần Hoài Như, hắn đi lên liền tức giận chất vấn, "Ngươi là thế nào đương ra giải, một chút không quan tâm hài tử, thế nào mới tới?" Tần Hoài Như theo thói quen sẽ phải khóc giống. Dịch Trung Hải giống vậy theo thói quen đứng ra, vị đồng chí này, Hoài Như nhận được tin tức, liền vội vàng đến đây. "Đồng ngành thế nào rồi?" Vị lao sư kia phủi hai người một cái, "Đồng ngành không có sao, so các ngươi hai cái thương kém xa." Tần Hoài Như cũng không giả bộ được, trên mặt lộ ra thần sắc khó xử. Lao sư mang theo hai người đi bên trong phòng bệnh, nơi đó phi thường náo nhiệt. Mấy đứa bé gia trưởng đang ở nơi đó vây quanh trường học này, lao sư của hắn muốn thuyết pháp. Ủy ban chủ nhiệm bị mọi người vây vào giữa, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Hắn cái kia ủy ban thân phận, đối mặt mất lý trí gia trưởng cũng vô tác dụng. Hắn cũng không dám dùng thân phận ép những gia trưởng kia, thật sự là chuyện lần này quá ác liệt. Mấy đứa bé hạ thể cũng bị thương tổn, nếu không phải bổng ngạnh khí lực chưa đủ, cái tổn thương này là được không thể vãn hồi. "Trương lão sư, ngươi đi làm cái gì? Bổng ngạnh cha mẹ có tới không?" Trương lão sư chính là bổng ngạnh chủ nhiệm lớp, nghe được chủ nhiệm hỏi thăm thì nói nhanh lên nói, "Tới, vị này chính là mẹ của bổng ngạnh." "Kia đâu?" Trương lão sư cũng không biết nên nói như thế nào, định làm không nhận biết. Dịch Trung Hải nhìn đến tình hình nơi này, liền phi thường nhức đầu. Nhiều người như vậy, những gia trưởng kia trên mặt còn mang theo lửa giận, hắn không dám lên trước. Tần Hoài Như trong lòng cũng ớn lạnh, không biết tình huống gì. Nàng không muốn lên trước, liền đem Dịch Trung Hải cho đẩy đi ra, "Đây là chúng ta trong viện một đại gia, hắn là phụng đổi ta tới." Dịch Trung Hải trong lòng đối Tần Hoài Như có chút bất mãn, tình huống gì cũng không có biết rõ, đem hắn cho đẩy đi ra. Có không nhận biết gia trưởng liền hỏi, hắn một không liên hệ nhau lao đầu tử, tới nơi này làm gì? "Đồng ngạnh cha hắn đâu, chuyện này nhất định phải theo chúng ta một câu trả lời." Tần Hoài Như đối phó người, hay là bài cũ? Cái này bài dùng vài chục năm, trên căn bản là vô vọng mà bất lợi. Trước khóc, sau đó nói bản thân không dễ dàng, một quả phụ, muốn chiếu cố ngã bệnh bà, còn phải nuôi sống ba đứa hải tử. Dịch Trung Hải thấy Tần Hoài Như bán thảm, liền bắt đầu đại nghĩa lăng nhân quyền, "Hoài Như không không dễ dàng, các ngươi không thể ước hiếp nàng." Có cái gia trưởng cảm thấy Hoài Như cái tên này có chút quen thuộc, liền hỏi, "Chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Mẹ của đồng ngạnh kêu cái gì?" Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, còn tưởng rằng gặp phải người quen, thì nói nhanh lên, "Tần Hoài Như, đồng chí, ngươi biết Hoài Như?" "A." Tiếng quát tháo là mới vừa rồi câu hỏi người kia phát ra ngoài. Đám người quay đầu nhìn sang, chỉ thấy người kia tức phụ, một cái tay để lại ở cái hông của hắn. Thấy ánh mắt của mọi người, vợ hắn cũng không có buông tay, còn chất vấn, nói, "Ngươi cùng xưởng cán thép cái này xinh đẹp quả phụ là quan hệ như thế nào?" Người nọ đau nhè răng niết mép, không để ý tới mất mặt, đội vàng giải thích, "Tức phụ, ngươi nghe ta giải thích, ta không có quan hệ gì với nàng. Ta ở xì dầu xưởng, nàng ở xưởng cán thép, chúng ta làm sao có thể có quan hệ? Vậy làm sao ngươi biết nàng gọi Tần Hoài Như?" "Ai nha, ngươi quên gần đây truyền chuyện kia sao?" Nói Tần Hoài Như cùng một cái gọi Dịch Trung Hải, hai người quan hệ không minh bạch, có người tố cáo đến công nhân cụ sát đội, mỗi ngày đều muốn tham gia giáo dục đại hội. Dịch Trung Hải trong lòng thoát một cái, lần nữa hối hận đi theo Tần Hoài Như tới. Lần này nhưng mất mặt to. Đám người không cho hắn cơ hội tránh né, trực tiếp liền nói, "Lao đầu tử này không phải là làm đủ trò xấu Dịch Trung Hải a?" Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng là của mọi người trong lòng cũng phi thường khẳng định. Sau đó đại gia nhìn ánh mắt của hai người liền tràn đầy khinh bỉ. Điều này làm cho Dịch Trung Hải phi thường khó chịu. Hắn đặc biệt hoài niệm Vương Khôn không có tới bờ gì thời điểm, khi đó tới nơi nào, chỉ cần đem thân phận sáng lên, nên đón chính là đại gia tôn kính ánh mắt. Hiện tại thế nào, không nói thân phận còn tốt, đại gia coi hắn là thành người xa lạ, có chút hiếu thuận, còn coi hắn là trưởng bối chiếu cố. Một khi nói ra thân phận, nên đón chính là ánh mắt khinh bỉ. "Chủ nhiệm, "Lão sư, chuyện bây giờ rất rõ. Người như vậy dạy dỗ hài tử, có thể là cái gì đứa bé ngoan? Các ngươi nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời. Hai người chúng ta nhưng là một cái như vậy hài tử, thiếu chút nữa bị làm được đoạn tử tuyệt tôn. Đúng đấy, lần này nhất định là trách nhiệm của bọn họ, các ngươi nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời." Bệnh viện bác sĩ nghe đến bên này tiếng cãi vã, không thể không tới ngăn lại bọn họ. Tần Hoài như thời là nghe đầu góc mơ hồ, thế nào còn có đoạn tử tuyệt tôn chuyện? Chẳng lẽ nàng con trai duy nhất bị người phế, trở nên cùng Dịch Trung Hải vậy, để sau này trở thành tuyệt hậu sao? Dịch Trung Hải nhất không nghe được đoạn tử tuyệt tôn, trên mặt lộ ra nồng nặc oán hận. So mới vừa rồi chỉ trích hắn quan hệ nam nữ hỗn loạn, còn làm hắn tức giận. Thấy được Tần Huy A như đầu góc mơ hồ dáng vẻ, Trương lão sư chỉ đành cùng nàng giải thích một lần. Nghe được Đồng Ngạnh chẳng qua là bị thương ngoài da, Tần Hoài như thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đồng Ngạnh không có sao, nàng sau này mới có trông cậy vào. Dịch Trung Hải lại không có nàng lạc quan như vậy. Đoạn tử tuyệt tôn thước, đó là hắn cùng bà cụ Điết sáng tạo ra đến, đối phó Hứa Đại Mậu. Trong đó uy lực không có so hắn hiểu rõ hơn. Thật nếu để cho những đứa bé kia đoạn tử tuyệt tôn, những người kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Đồng Ngạnh. Trương lão sư, bọn nhỏ thế nào? Trương lão sư kinh ngạc nhìn Dịch Trung Hải một cái, lòng nói, Tần Hoài như cái này mẹ ruột đối Đồng Ngạnh cũng không có như vậy để ý, chỉ lo khóc, lao đầu tử này có thể so với nàng để ý nhiều. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như quan hệ không bình thường, tuyệt đối không có chạy. Nghĩ là nghĩ như vậy, Trương lão sư vẫn là đem tình huống nói với Dịch Trung Hải. Mấy đứa bé thương thế không tính nghiêm trọng, có thể trị hết, vấn đề duy nhất chính là tiền thuốc thang không ít, còn có dinh dưỡng phí. Dịch Trung Hải nghe được sau, phi thường bất đắc dĩ. Trương lão sư vậy rất rõ ràng, để bọn hắn thưởng tiền, âm thầm giải quyết. Không phải những gia trưởng kia liền phải báo cho cảnh sát. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 914, không tránh thoát diêm phụ quý Tần Hoài như tự nhiên cũng nghe được Trương lão sư vậy, cảm giác phi thường nhức đầu. Bị Đồng Ngạnh đạp thương năm đứa bé, bồi thường tuyệt đối không ít. Số tiền này, ai tới ra a, ngược lại nàng khổ khổ cực cực tích lũy tiền, không thể cứ như vậy đưa cho người khác. Một đại gia, nếu không phải là người quá nhiều, Tần Hoài Như tuyệt đối tiến lên ôm Dịch Trung Hải cánh tay cầu hắn giúp một tay. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ thở dài, tránh ra Tần Hoài Như. Vốn là nói không rõ, không thể lại để cho người hiểu lầm. Hoài Như, đừng có gấp, chúng ta còn phải hỏi rõ tình huống. Hỏi cái gì hỏi? Bất kể nói thế nào, chúng ta hải tử bị đánh nằm viện. Nếu không phải trường học ngăn, chúng ta đã sớm báo cảnh sát. Các ngươi liền nói bồi hay không đi. Không bồi thường, chúng ta liền báo cảnh. Trường học ủy ban chủ nhiệm nhìn một cái lại phải cãi vã, nhất thời liền phi thường nhức đầu. Hắn nhưng không muốn ra trưởng báo cảnh, như vậy liền lộ ra hắn quá vô năng. Người chủ nhiệm này vị trí cũng không nhất định có thể ngồi vững vàng. Trước đường báo cảnh sát, có chuyện thật tốt nói. Dịch Trung Hải nghe chủ nhiệm lời nói, trong lòng chính là động một cái. Cái tình huống này, cùng hắn ở tứ hợp viện có chút tương tự, nói không chừng, chỉ cần hắn thật tốt biểu diễn, trường học chủ nhiệm chỉ biết giống như hắn nút nắp. Đúng đấy, không nên hơi một tí báo cảnh. Công an đồng chí bận rộn như vậy, chúng ta không thể để cho bọn họ lại vì chúng ta chút chuyện nhỏ này bận tâm. Chuyện nhỏ? Ngươi cái này đào cho lão Vương bắt đạn, nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Đúng, ta nghe nói, ngươi mình chính là tuyệt hậu, đúng là chuyện nhỏ. Dịch Trung Hải giận đến lông mày lông đều dựng lên, hung hăng nhìn chằm chằm nói chuyện người kia, trong lòng cảm giác thê lương vô cùng. Nhưng khiến cho ta nhi trụ nỗ ở, làm sao sẽ cho phép các ngươi như vậy ngu cuồng? Ngươi người này, nói thế nào đâu? Chúng ta là luận sự. Trường học chủ nhiệm không muốn đem chuyện làm lớn chuyện, liền nói, đúng, luận sự, không muốn nói khác. Dịch Trung Hải lòng nói, người chủ nhiệm này quả nhiên cùng bản thân vậy. Kể từ đó, hắn nắm chặt càng lớn hơn. Được rồi, ta không so đo với các ngươi. Hai từ chuyện, mới vừa rồi chủ nhiệm đã nói rất rõ ràng. Bỏ ra sự thật không nói, các ngươi hải tử liền không có lỗi sao? Nếu không phải là các ngươi hải tử nói hưu nói vượng, kích thích Đồng Ngạnh, Đồng Ngạnh cũng sẽ không theo bọn họ lên xung đột. Con của chúng ta thế nào nói hưu nói vượng? Sườn cán thép cho hai người các ngươi mở giáo dục đại hội là giả sao? Bản thân dám làm, dựa vào cái gì không để chúng ta nói? Chính là, bản thân chưa cho hải tử làm cái gương tốt, lại còn có mặt trách chúng ta. Con bỏ ra sự thật không nói, thế nào, ngươi không muốn thừa nhận chúng ta hải tử là Đồng Ngạnh đánh? Trường học chủ nhiệm nhìn một cái, liền càng thêm nhức đầu. Tần Hoài như không có trước khi tới, hắn phí nhiều như vậy miệng lưỡi, mới làm yên lòng mấy cái gia trưởng. Ai nghĩ đến, Tần Hoài như sau khi đến, một chút tốt tác dụng cũng không có lên, ngược lại còn kích hóa mâu thuẫn. Trương lão sư, ngươi là Đồng Ngạnh chủ nhiệm lớp, cùng Tần Hoài như quen thuộc, thật tốt quên đủ nàng. Trương lão sư cũng không dám cùng Tần Hoài như tiếp xúc. Lần trước Tần Hoài như chạy tới trường học trong cho Đồng Ngạnh nộp học phí, liền làm cho hắn sợ hãi. Động một chút là nắm người khác cánh tay, tính chuyện gì xảy ra? Chủ nhiệm, ngươi cũng biết, ta là mới vừa dạy Đồng Ngạnh, cùng Đồng Ngạnh mẹ liền gặp mặt một lần. Đúng. Trường học chúng ta cô giáo nhiễm dạy Đồng Ngạnh thời gian rất dài, nàng cùng Đồng Ngạnh mẹ quen thuộc. Người chủ nhiệm kia hung hăng chừng Trương lão sư một cái, Nhiễm Thu Diệp bây giờ tại tiếp nhận cải tạo, ngươi không rõ ràng làm sao? Trương lão sư cười cười xấu hổ, tiếp theo nhớ tới Diêm phụ quý. Vô tử đạo hữu bất tử bần đạo tâm tư, đem hắn cho đẩy đi ra. Ta nghe nói Diêm phụ quý lão sư theo chân bọn họ ở tại trong một viện, hay là trong viện Tam đại gia. Chủ nhiệm, ngươi nhìn có phải hay không bắt hắn cho kêu đến? Chủ nhiệm suy nghĩ một chút, liền gật đầu một cái. Diêm phụ quý rất không muốn tới, không có ai so hắn cũng biết trong đó phiền toái. Thế nhưng là hắn không thể không tới. Ủy ban chủ nhiệm để cho hắn làm gì, hắn dám không làm gì. Đến bệnh viện, liền thấy Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như bị vây vào giữa, chỉ là không có thấy được trụ nô cái bóng. Chủ nhiệm, người tìm ta có chuyện. nghe nói ngươi cùng Đồng Ngạnh mẹ ở tại trong một viện. Vừa đúng, ngươi giúp đỡ điều giải một cái chuyện này. Diêm Phụ Quý trong lòng buồn số một tiếng, cảm khái mạng của mình cũng tốt. Loại chuyện như vậy, Diêm Phụ Quý xử lý qua không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần, cũng là người khác đối Giả Gia nói xin lỗi. Muốn cho Giả Gia nói xin lỗi, đó là muôn vàn khó khăn. Nghe chủ nhiệm nói ra yêu cầu, Diêm Phụ Quý nhất thời phi thường bất an. Mỗi đứa bé bồi 100 đồng tiền, cái này cũng chưa tính tiền thuốc thang, tiền nằm bệnh viện, tổng cộng cộng lại ít nhất phải 600 đồng tiền. Nhiều như vậy tiền, Dịch Trung Hải khẳng định không muốn cầm, chẳng lẽ cuối cùng muốn tiền quyên góp sao? Không được, tuyệt đối không thể tiền quyên góp. Nghĩ đến tiền quyên góp phải đến ban khu phố xin phép, Diêm Phụ Quý mới hơi yên tâm. Diêm Phụ Quý biết, chuyện này không có biện pháp nói với Tần Hoài Như. Tần Hoài Như toàn trình liền chỉ biết khóc, làm cho hãy cùng người khác khi phụ nàng vậy. Chuyện này chỉ có thể nói với Dịch Trung Hải. Diêm Phụ Quý đem Dịch Trung Hải kéo qua một bên, "Lão Dịch, ngươi cũng đừng cùng những người kia cưỡng, vô dụng. Chuyện lần này quá ác liệt, muốn không phải chúng ta chủ nhiệm không muốn chuyện làm lớn chuyện, công an đã sớm tới bắt Đồng Ngạnh." Dịch Trung Hải tức giận xem Diêm Phụ Quý, "Lão Diêm, ngươi củi trò thế nào còn ra bên ngoài mặt? Đồng Ngạnh thế nhưng là ngươi từ nhỏ nhìn đến lớn, cùng cháu trai của ngươi vậy. Đừng, ta cần phải không nổi như vậy cháu trai." "Lão Dịch, nơi này không phải tứ hợp viện, không phải ngươi đọc đoán." "Lão Diêm, ngươi có ý gì?" Diêm Phụ Quý hít sâu một hơi, "Được rồi, ta không phải tới với ngươi gây gổ, ta là cùng ngươi nói tình huống bây giờ. Bất kể nguyên nhân gì, Đồng Ngạnh cũng đánh người, thiếu chút nữa đem người đánh cho thành tuyệt hậu." Dịch Trung Hải trừng mắt một cái Diêm Phụ Quý, cho là hắn là cố ý nhắc tới tuyệt hậu. Diêm Phụ Quý cũng mặc kệ Dịch Trung Hải uy hiếp, vô luận như thế nào, đều phải cho những gia trưởng kia một câu trả lời. Bọn họ không hài lòng, chỉ cần báo cảnh, Đồng Ngạnh sẽ bị bắt lại. Dựa theo cái tình huống này, Đồng Ngạnh xử phạt cũng sẽ không nhẹ. Biện pháp tốt nhất chính là lẹ làng đem tiền xứng cho người ta, đem cái chuyện này kết. Đạo lý rất đơn giản, không cần Diêm Phụ Quý nói, Dịch Trung Hải liền hiểu. Thế nhưng là, muốn bắt vàng dòng bạc trắng đưa cho người khác, ai tới bỏ ra số tiền này? Đổi trong viện những người khác, hắn mới sẽ không bận tâm. Nhưng đây không phải là những người khác, là Tần Hoài Như á lão Diêm, ngươi đừng nói chuyện không đau eo, Hoài Như trong nhà khó khăn như vậy, căn bản không bỏ ra nổi tới nhiều tiền như vậy. Ngươi giúp nàng ra a. Diêm Phụ Quý liền vội vàng lắc đầu, nhà chúng ta cũng không có tiền, cho giải thành tìm việc làm, hòa ta không ít tiền. Ta một phần cũng không bỏ ra nổi tới. Ngươi hãy để cho nàng nghĩ biện pháp đi. Bất kể là mượn cũng tốt, còn là thế nào cũng tốt, hãy mau đem tiền cho người ta. Chủ nhiệm chúng ta nói với ta, người ta liền cho thời gian một ngày. Hôm nay không lấy tiền đi ra, liền đem Đồng Ngạnh đưa vào đi. Đồng Ngạnh nếu là đi vào, đời này sẽ phá hủy. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Dịch Trung Hải thở dài, lão Diêm, bồi thường thực tại nhiều lắm. Hoài Như căn bản không bỏ ra nổi tới. Ngươi là chúng ta trong viện nhất biết số giá, rút một tay, để cho Hoài Như thiếu bồi điểm. Chuyện này, Diêm Phụ Quý đảo là không thể cự tuyệt. Mọi người đều là hàng xóm, hắn cũng khó nhìn mặc kệ. Ta có thể giúp các ngươi nói một chút, nhưng là không thể bảo đảm thành công. Lão Dịch, ngươi nói cho ta một chút ngươi danh giới cuối cùng, ta cũng tốt suy nghĩ một chút nói thế nào. Dịch Trung Hải đưa ra một ngón tay, 10 đồng tiền. Đứa bé khôi phục nhanh, ta cảm thấy 10 đồng tiền đủ. Diệp Vũ Quý hận không được cho mình mấy bàn tay, cũng không nên đối bọn họ mềm lòng. Được rồi, ta cũng không bản lãnh cao như vậy, ngươi đi theo chân bọn họ thương lượng đi. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 915. Diêm Phụ Quý khuyên Diêm Phụ Quý rất tỉnh táo, hiểu nơi này không phải tứ hợp viện, không phải trụ nố cùng Hứa Đại Mậu đánh nhau thời điểm. Hắn nếu dám nói 10 đồng tiền, những gia trưởng kia là có thể đem hắn cho xé. Dịch Trung Hải thái độ đối với Diêm Phụ Quý phi thường bất mãn, chính là 10 đồng tiền, Tần Hoài Như cũng không bỏ ra nổi tới. Diêm Phụ Quý biết rõ một điểm này, còn không giúp Tần Hoài Như, thật là ăn cháo đá bát. Lão Diêm, Hoài Như tình huống, ngươi rất hiểu. Chính là một nhà 10 đồng tiền, cũng không bỏ ra nổi tới. Trụ nố cùng Hứa Đại Mậu đánh nhau thời điểm, mấy đồng tiền là có thể giải quyết. Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Diêm Phụ Quý liền vội vàng lắc đầu, kia có thể giống nhau sao? Hai người bọn họ đánh nhau là tình huống gì, ngươi rất rõ ràng. Lão Dịch, nghe ta một câu, đừng nghĩ dùng tứ hợp viện kia một bộ. Dịch Trung Hải bất mãn hừ một tiếng, ngươi nói nhăng gì đó? Tứ hợp viện làm sao vậy, lúc ấy ngươi không phải cũng chống đỡ sao? Ngươi liền không suy nghĩ một chút, Hoài Như có thể lấy ra nhiều tiền như vậy sao? Không có tiền làm sao bây giờ? Ngươi tổ chức một chút, để cho trong viện người cho Hoài Như tiền quyên góp. Diêm Phụ Quý cũng tới tính khí, ta thật tốt cùng ngươi nói, ngươi không nghe có phải hay không? Nếu như vậy, ngươi đi theo chân bọn họ nói a, ngươi muốn có bản lĩnh, để bọn hắn bồi ngươi tiền cũng không có vấn đề gì. Dịch Trung Hải đương nhiên là không có bản lĩnh kia, thậm chí cũng không dám cùng những người kia nói. Nếu không phải trường học lão sư cùng bệnh viện người ngăn, hắn khẳng định cũng bị đòn. Vào giờ phút này, Dịch Trung Hải vô cùng hoài niệm chủ nố nếu là ở chỗ này, cũng không cần hắn ra mặt. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ đi? Một nhà 100, đây chính là 500. Hơn nữa tiền thuốc thang, thế nào cũng phải hơn 600 đồng tiền. Nhiều như vậy tiền, ngươi để cho Hoài như thế nào lấy ra được tới? Dịch Trung Hải nghĩ muốn ép Diêm Phụ Quý tỏ thái độ, ít nhất cũng phải hắn đồng ý cho Tần Hoài nhập nhà tiền quyên góp. Không phải, chuyện này căn bản là vô giải. Nhưng là hắn hiển nhiên quên một điểm, người khác đối Tần Hoài như cũng không coi trọng như vậy. Tần Hoài như chịu hay không chịu bị quất, không có quan hệ gì với Diêm Phụ Quý. Ở Diêm Phụ Quý trong lòng, Tần Hoài như còn không bằng một đồng tiền trọng yếu. Bằng không liền để bọn hắn báo cảnh đi. Nhìn một chút công an xử lý như thế nào. Bất quá, lão Dịch, ta trước cùng ngươi nói tốt, công an đến rồi, Đồng Ngạnh tám phần muốn bị tóm lên tới. Dịch Trung Hải hiểu, Đồng Ngạnh là Tần Hoài như hết thảy. Có Đồng Ngạnh ở, Tần Hoài Như mới biết thành thành thật thật đợi ở tứ hợp viện. Nếu là không có bổng ngạnh, nói không chừng nàng liền tìm người gả cho. Tần Hoài Như nếu là lập gia đình, hắn liền hoàn toàn không có biện pháp ngăn trụ nố kết hôn. Một khi trụ nố kết hôn, hắn dưỡng lão liền thật không nhất định có hy vọng. Cái quyết định này, Dịch Trung Hải không có biện pháp hạ, cũng không muốn hạ. Tiền trong tay của hắn không có bị Hà Vũ Thủy hố thời điểm ra đi, chút chuyện này đối với hắn mà nói cũng không gọi chuyện. Nhưng bây giờ không được, đừng nói mỗi nhà 100, chính là tổng cộng 100, hắn cũng không nỡ lấy ra. Mà thôi, ta đi đem Hoài Như kêu đến, hỏi một chút ý kiến của nàng. Rất nhanh, Tần Hoài Như cứ tới đây, Diêm Phụ Quý không thể không đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Tần Hoài Như sau khi nghe, chưa nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, chẳng qua là lau nước mắt khóc, trong miệng nói nàng thế nào không dễ dàng. Diêm Phụ Quý nghe phiền, nói thẳng, Tần Hoài Như, ngươi cũng đừng hướng về phía ta khóc. Ngươi hướng về phía ta khóc cũng vô dụng. Những tiền kia không quan hệ với ta. Chủ nhiệm chúng ta không muốn chuyện làm lớn chuyện, giúp ngươi đàm phán xuống yêu cầu. Ngươi có đáp ứng hay không, đội vàng cho ta trở về cái lời nói, ta cũng tốt cùng chủ nhiệm nói một tiếng. Tần Hoài Như quay đầu nhìn một cái Dịch Trung Hải, chỉ thấy được Dịch Trung Hải trên mặt lộ ra quan tâm chi sắc, lại một chút bỏ tiền ý tứ cũng không có. Nơi này không trông cậy nổi, Tần Hoài Như chỉ đành đưa ánh mắt nhắm ngay Diêm Phụ Quý, tam đại gia, nhà ta tình huống, ngươi cũng biết. Trong tay ta thật không có tiền. Ngươi rút một tay, theo chân bọn họ nói một chút, liền tha bổng ngạnh lần này đi. Diêm Phụ Quý lắc đầu một cái, vô dụng. Lần này người ta hải tử bị ủy khuất lớn như vậy, vốn là không muốn buông tha bổng ngạnh. Có thể đồng ý cùng nhà các ngươi giải hòa, các ngươi liền trộn vui đi. Hết cách rồi, Tần Hoài Như chỉ có thể đồng ý thường tiền. Nàng không thể nào đem con của mình đưa vào đi, tam đại gia, để chúng ta nhà thường tiền có thể, nhưng là nhà chúng ta không có tiền. Có thể chờ hay không chúng ta có tiền, lại thường cho bọn họ. Diêm Phụ Quý không muốn đáp ứng, bởi vì hắn hiểu, số tiền này không tại chỗ phải đến tay, sau này cũng đừng nghĩ. Nhưng là hắn không nói gì. Nhiệm vụ của hắn là khuyên Tần Hoài Như thường tiền, chỉ cần Tần Hoài Như đáp ứng thường tiền, nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành. Về phần cái khác, vậy thì không phải là trách nhiệm của hắn. Diêm Phụ Quý đi tới chủ nhiệm trước mặt, nói với hắn Tần Hoài Như đồng ý thường tiền. Chủ nhiệm đối Diêm Phụ Quý năng lực làm việc rất vừa ý, mới vừa rồi bọn họ thế nhưng là khuyên một hồi lâu, thiếu chút nữa đánh nhau, cái gì cũng không có nói thành. Diêm lão sư, ngươi năng lực rất giỏi. Như vậy đi, hai phe giải hòa chuyện, liền giao cho ngươi. Ngươi phụ trách giám đốc bọn họ hoàn thành. Diêm Phụ Quý vừa nghe, trong lòng liền luống cuống. Nhiệm vụ này, trên căn bản chưa hoàn thành có khả năng. Muốn từ Tần Hoài Như trong tay bỏ tiền, kia thật sự là quá khó. Chủ nhiệm, ta cảm thấy đi. Cái đó. Thế nào, ngươi không muốn? Diêm Phụ Quý vội vàng khoát tay, không có, chủ nhiệm, ngươi đừng hiểu lầm. Hắn biết rõ, nếu là không nói rõ ràng, chuyện này cũng sẽ bị ném tới trên đầu của hắn. Một khi không làm được, hắn sẽ bị tội ủy ban chủ nhiệm. Diêm Phụ Quý nhưng không muốn cùng Nhiệm Thu gì vậy, cả ngày quét dọn vệ sinh. Mất mặt lại không nói, tiền lương còn muốn hạ thấp. Cái kia, ta nói câu không nên nói, A Tần Hoài Như nhà điều kiện không được tốt lắm, căn bản là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Một khi không bỏ ra nổi tới tiền, những đứa bé kia cha mẹ là sẽ không đồng ý giải hòa. Nào đến cuối cùng, người ta lại báo cảnh, trường học chúng ta thì phiền toái. Ngươi nói có đúng hay không? Trường học chủ nhiệm rất rõ ràng, bây giờ đi báo cảnh, cùng trường học có quan hệ, nhưng cũng không thể nói quá nghiêm trọng. Một khi trường học tiến hành giải hòa, người ta lại đi báo cảnh, trường học trách nhiệm sẽ phải lớn hơn nhiều. Ta biết, bồi thường không ít, nhưng là nàng liền không thể nghĩ một chút biện pháp. Ta nhớ được các ngươi trong viện phần lớn người đều là xưởng cán thép công nhân, trong nhà điều kiện phải rất khá, a một nhà cấp cho nàng một chút là có thể góp đủ rồi. Vay tiền hai chữ, thiếu chút nữa đem Diêm Phụ Quý cho sợ tè ra quần. Tần Hoài Như vay tiền, có mượn không trả, đây là tứ hợp viện hàng xóm, dùng sự thực máu me tổng kết ra kinh nghiệm. Diêm Phụ Quý thực tại hiểu rất rõ, càng không muốn cấp cho Tần Hoài Như. Vì lợi ích của mình, Diêm Phụ Quý quyết định bán đứng Tần Hoài Như. Chủ nhiệm, chúng ta trong viện không người nào nguyện ý cấp cho nàng tiền. Bất đắc dĩ, Diêm Phụ Quý cho chủ nhiệm khoa phổ một cái Tần Hoài Như ở tứ hợp viện quang vinh chiến tích. Những thứ này chiến tích đem chủ nhiệm cho sợ hết hồn. Dựa theo Diêm Phụ Quý cách nói, Tần Hoài Như trong tay chỉ có thu nhập, không có khoản chi, căn bản cũng không có thể thưởng tiền. Nàng không phải cùng cái đó Dịch Trung Hải quan hệ tốt sao? Dịch Trung Hải cũng không sẽ thay nàng bỏ tiền, sẽ phải ra đi. Nhưng là lão Dịch trong tay không có bao nhiêu tiền, người có thể không biết lão Dịch đâu, làm kiện chuyện sai lầm chính là giữ lại chúng ta trong viện một đứa bé sinh hoạt phí. Người ta biết, để cho hắn thưởng tiền, cho nên hắn tích góp cũng bồi đi vào. Chủ nhiệm nhất thời cũng biết là chuyện gì. Chuyện kia thế nhưng là lưu truyền sôi sùng sục. Chủ nhiệm nghe nói qua, chẳng qua là chưa thấy qua người, không hợp số. Kể từ đó, chủ nhiệm rất rõ ràng, giải hòa có khả năng thật không lớn. Hắn đều có chút hối hận, ngăn những đứa bé kia cha mẹ, không để bọn hắn báo cảnh sát. Lần này đập vào trong tay của mình, thực tại quá xui. Chủ nhiệm quyết định, hãy mau đem chuyện này hất ra, không gây phiền toái cho mình. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 916, xinh đẹp quả phụ sức hấp dẫn chủ nhiệm đem hai nhóm người gọi vào một chỗ, đem điều kiện nói một cái. Trải qua Diêm lão sư quyền, Tần Hoài Như đã đáp ứng các ngươi điều kiện. Bây giờ các ngươi liền thương lượng như thế nào bồi thường đi. Đối diện những đứa bé kia ra trường, đều không cần thương lượng, nói thẳng, cái này còn có cái gì dễ nói. Nàng về nhà lấy tiền tới, chúng ta liền không truy cứu. Đúng đấy, nhiều chuyện đơn giản a. Tần Hoài Như một cái khóc, ta van cầu các ngươi bỏ qua cho nhà chúng ta đi. Nhà chúng ta thật rất khó khăn, trong nhà ngày cũng không vượt qua nổi. Ta một quả phụ, muốn chiếu cấu ngã bệnh bà, còn phải nuôi sống ba đứa hài tử, ta ta thật không dễ dàng. Vì không cần thưởng tiền, Tần Hoài Như cũng là bật hết hỏa lực. Nàng đặc biệt sẽ lợi dụng bản thân sắc đẹp, hiểu thế nào làm cho nam nhân động tâm. Bị nhãn, phóng điện, giả bộ đáng thương, các loại thủ đoạn tiện tay nắm lấy. Trong phòng mấy nam nhân, nơi nào chịu được thủ đoạn như vậy, từng cái một trận to hai mắt, hận không được đem nàng ôm đến trong ngực thật tốt an ủi một chút. Ngay cả đem tiền tài coi là sinh mạng riêng phụ quý, cũng nhịn không được, lộ ra khát vọng ánh mắt. Trường học chủ nhiệm trong lòng đối Dịch Trung Hải dâng lên nồng nặc ghen ghét, một cái như vậy mỹ nhân nguyện ý cùng hắn chui hầm, coi như tham gia giáo dục đại hội cũng vui vẻ chịu đựng a mắt thấy sẽ phải thành công, Tần Hoài Như khỏe miệng đều muốn lộ ra mỉm cười, kết quả liên tục cả mấy tiếng đều thảm thiết vang lên. Tạo thành những thứ này vào thảm, là nữ nhân vô sự tự thông kỹ năng. Kia mấy đứa bé ba ba, từng cái một che bên hông của mình, không dám nhìn tức phụ ánh mắt. Tần Hoài Như thủ đoạn, ở đối phó nam nhân phía trên, đó là vô vọng mà bất lợi. Đổi thành nữ nhân, hiệu quả cũng có chút kém. Đặc biệt là ở nàng ngụy trang bị vạch trần rồi thôi về sau, kia một chút tranh thủ đồng tình tâm năng lực cũng không có, theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tần Hoài Như khỏe miệng mỉm cười biến mất, thay vào đó là mịt mở cay đắng. Nàng hiểu, cơ hội chỉ có một lần, không có thành công, nàng liền không có cơ hội thi triển. Tần Hoài Như, ngươi cái hồ ly tinh, đừng ở trước mặt chúng ta khoe khoang người phong tao. Nam nhân khác có thể vờ như không thấy, Dịch Trung Hải không thể. Hắn đại nghĩa lăng nhiên đứng ra, chỉ mấy cái nữ nhân nói chuyện quá ác độc. Mấy nữ nhân mắt lạnh nhìn hắn, khó trách Tần Hoài Như coi thường trẻ tuổi tiểu tử, nguyện ý với ngươi lao đầu tử này chui hầm. Thì ra như vậy si tình a, xung quanh giận dữ vì hồng nhan có phải hay không? Dịch Trung Hải nhất thời bại lui. Chui hầm chuyện, liền không qua được. Vô luận như thế nào giải thích, người khác cũng không tin. Lại cứ hắn vẫn không thể vì cái này cùng người khác cãi vã, như vậy người biết sẽ càng ngày càng nhiều. Hắn liền không rõ, bây giờ người làm sao như vậy không có có ái tâm đâu. Tần Hoài Như khó khăn như vậy, hắn không phải là lén lén lút lút trợ giúp một chút không? Ai quy định không thể nửa đêm trợ giúp người a giải quyết Dịch Trung Hải? Mấy nữ nhân lo lắng nhà mình cùng Tần Hoài Như tiếp xúc nhiều, nam nhân trong nhà không còn được, nhất trí yêu cầu lập tức đem tiền lấy tới, đại gia không gặp mặt lại. Đối mặt mấy nữ nhân cường thế, ai cũng không có biện pháp. Cuối cùng áp lực cho đến Tần Hoài Như trên thân. Tần Hoài Như hết cách rồi, tổng không thể trước mặt nhiều người như vậy đem nhi tử đưa vào đi thôi. Chúng ta đáp ứng thường tiền, có thể chờ hay không nhà chúng ta có tiền, lại bồi thường cho các ngươi. Không được. Chúng ta cũng không nhiều thời giờ như vậy với ngươi hao tổn, hoặc là hôm nay thường tiền, hoặc là chúng ta liền báo cảnh. Chủ nhiệm, chúng ta nể mặt ngươi, đáp ứng trò chuyện riêng. Ngươi cũng thấy được thái độ của bọn họ căn bản là muốn trốn nợ. Ta xem chúng ta hay là báo cảnh đi. Trường học ủy ban chủ nhiệm, lúc này căn bản không dám thiên vị Tần Hoài Như, chỉ có thể thỏa hiệp, trường học của chúng ta cũng là hy vọng không nên đem chuyện làm lớn chuyện, mới quên nói các ngươi giải hòa. Đồng ngạnh mẹ nếu là không muốn, các ngươi cứ việc đi báo cảnh. Ủy ban chủ nhiệm cũng hết cách rồi, trong tay hắn có chút quyền lực không giả, nhưng thật không lớn, cũng liền ở trường học phong quan điểm. Hắn nếu dám thiên vị, những thứ kia bị bức ép đến mức nóng nảy ra trưởng liền dám đến thượng cấp ngành cáo hắn. Thấy chủ nhiệm cũng thỏa hiệp, Tần Hoài Như càng sợ chết khiếp, vội vàng kêu phải về nhà lấy tiền. Ở về nhà trước, Tần Hoài Như nói lên muốn xem trước một chút Đồng Ngạnh. Một điểm này không ai ngăn trở. Đồng Ngạnh chẳng qua là bị những đứa bé kia đánh ngất xỉu, cũng không có bị chí mạng tổn thương. Đi vào phòng bệnh, xem nằm ở trên giường Đồng Ngạnh, Tần Hoài Như nhất thời lại khóc, "Đồng Ngạnh, ngươi thế nào?" "Lo lắng chết mẹ." Đồng Ngạnh lạnh lùng nhìn Tần Hoài Như một cái, một câu nói cũng không nói. Hắn đến bây giờ còn không tin, mọi người trong miệng cái đó phong tao xinh đẹp quả phụ là mẹ của hắn. Thế nhưng là những đứa bé kia vậy, để cho hắn lại không thể không tin tưởng. Bất kể giả Trương Thị cùng Tần Hoài như thế nào gạt ba đứa hài tử, Đồng Ngạnh vẫn có thể nghe được một ít lời đồn đái. Chỉ bất quá, có chủ nấu cái đó bia đỡ đạn ở phía trước cản trở, Đồng Ngạnh xưa nay không cho là Tần Hoài như là người như vậy. Lần này nhân tuyển đổi thành Dịch Trung Hải liền không giống nhau. Chủ nấu là cái kẻ ngu, đây là đại gia công nhận. Kẻ ngu sẽ không chiếm tiện nghi của người khác. Dịch Trung Hải là cái ngụy quân tử, Vương Khôn mang qua, giả Trương Thị cũng mang qua. Ngụy quân tử làm đều là táng tận thiên lương chuyện, chuyện này vừa vặn chính là táng tận thiên lương chuyện. Đồng Ngạnh, ngươi làm sao vậy? Ngươi cùng mẹ nói một tiếng a. Lan, ta không muốn gặp lại ngươi. Đi theo Tần Hoài Như phía sau Dịch Trung Hải, nhất thời liền mất hứng. Đồng Ngạnh vô luận như thế nào, cũng không nên nói với Tần Hoài Như nói như vậy. Bất kể Tần Hoài Như đã làm sai điều gì, hắn cũng không nên nói. Đồng Ngạnh, ngươi thế nào cùng mẹ ngươi nói chuyện, nhanh lên một chút xin lỗi. Đồng Ngạnh quay đầu thấy được Tần Hoài Như sau lưng Dịch Trung Hải, càng là giận không chỗ phát tiết, ngươi cái lao tuyệt hậu, ngụy quân tử, cút cho ta. Chờ tiểu gia được rồi, tiểu gia giết ngươi. Tần Hoài Như trong lòng hô to không tốt, những lời này khẳng định đắc tội Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải quan tâm nhất chính là tiểu bối Hiếu Thuận. Bình thường nói vài lời không ảnh hưởng mấy vậy, còn có thể không thèm để ý, nhưng Đồng Ngạnh sáng lấp lánh nói muốn giết Dịch Trung Hải, liền quá đắc tội với người. Dịch Trung Hải thế nhưng là tuyệt hậu, nàng cả ngày phụng bồi Dịch Trung Hải ngắm sao, mục đích không phải là ăn tuyệt hậu sao? Chưa ăn trước, tuyệt đối không thể đắc tội hắn. Đồng Ngạnh, thế nào cùng một đại gia nói chuyện đâu? Một đại gia nghe nói ngươi bị thương, cũng sốt ruột muốn chết. Khiển trách Đồng Ngạnh một câu, Tần Hoài Như lại vội vàng trấn an Dịch Trung Hải, một đại gia, ngươi chớ cùng Đồng Ngạnh so đo. Hắn đều là nghe bên ngoài những lời đồn đại kia mới hiểu là ngươi. Dịch Trung Hải sát thực rất tức giận, càng là lo lắng không thôi. Đồng Ngạnh lại dám đối hắn nói như vậy, hắn còn có thể trông cậy vào Đồng Ngạnh sau này dưỡng lao sao? Chờ hắn già rồi, Đồng Ngạnh có thể hay không ước hiếp hắn? Không kịp chờ lửa giận của hắn đứng lên, liền bị Tần Hoài Như màn thầu cọ sát mấy cái, tâm viên ý mã phía dưới, lửa giận liền biến mất. Bất đắc dĩ thở dài, Hoài Như, ngươi bình thường hẳn là quan Đồng Ngạnh. Trên đời không có trưởng bối sai, chỉ có không chu toàn tiểu bối. Bất kể trưởng bối làm gì, hắn cũng không nên chỉ trích trưởng bối. Tần Hoài Như vừa nghe Dịch Trung Hải vậy, liền hiểu chuyện này tạm thời đi qua, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Phải cứu Đồng Ngạnh, còn không thiếu được Dịch Trung Hải xuất lực, lúc này tuyệt đối không thể đắc tội Dịch Trung Hải. Một đại gia, ta đã biết. Nếu không ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng Đồng Ngạnh thật tốt hàn huyên một chút, sau đó chúng ta trở về tứ hợp viện. Dịch Trung Hải gật đầu một cái, liền xoay người đi ra ngoài. Tần Hoài Như đi tới Đồng Ngạnh bên người, nhỏ giọng an ủi Đồng Ngạnh, ngươi không muốn nghe bọn họ nói lung tung, ta cũng là vì các ngươi. Đồng Ngạnh đẩy ra Tần Hoài Như, căn bản cũng không tin tưởng lời của nàng. Bất kể Tần Hoài Như khuyên như thế nào, Đồng Ngạnh chính là không nghe. Tần Hoài Như không có nhiều thời giờ như vậy ở chỗ này, chỉ có thể trở về chủ tiền. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 917, Dịch Trung Hải thứ nhất dịu từ Đồng Ngạnh phòng bệnh đi ra, Tần Hoài Như lại phải trấn an Dịch Trung Hải. Phải cứu Đồng Ngạnh, liền không thiếu được Dịch Trung Hải xuất lực. Một đại gia, ta đã dạy dỗ qua Đồng Ngạnh, hắn là bị những lời đồn kia cho nói gạt. Đồng Ngạnh tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Người đại nhân có đại lượng, đừng cùng hắn so đo. Chờ chuyện kết thúc, ta để cho hắn xin lỗi ngươi. Dịch Trung Hải trong lòng vẫn là không thoải mái, chẳng qua là xem Tần Hoài Như dáng vẻ đáng thương, nhiều hơn nữa hỏa khí cũng không phát ra được. Mà thôi, ai bảo chúng ta xui xẻo như vậy, bị người cho tố cáo nữa nha. Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải không truy cứu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, một đại gia, chúng ta hay là mau dẫn kia nghĩ biện pháp, mau cứu Đồng Ngạnh. Đồng Ngạnh như vậy nghe lời, ngàn bạn không thể giam lại. Dịch Trung Hải rất rõ ràng, nhất định phải cứu Đồng Ngạnh. Hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đều không cách nào giải quyết cái vấn đề này. Bây giờ thời đại đặc thù, để cho cục công an tham gia, nhất định phải xử phạt nặng. Kia mấy đứa bé gia trưởng đã nói, cục công an dám làm việc thiên tư, bọn họ liền viết thư tố cáo. Bọn họ cùng cục công an không có giao tình, cục công an sẽ không vì bọn họ gánh lớn như vậy nguy hiểm. Bây giờ biện pháp tốt nhất chính là thường tiền. Bồi thường tiền, những người kia cũng sẽ không truy cứu. Lại cứ bọn họ vừa không có tiền, căn bản là không có cách thỏa mãn điều kiện của bọn họ. Chính là có tiền, hắn cũng không nỡ cứ như vậy lấy ra. Hoài Như, ta bây giờ cũng không có biện pháp. Những người kia liền nhận đúng tiền, ngươi có thể lấy ra được tới tiền sao? Tần Hoài Như trong lòng khẩn trương cũng được, như sợ Dịch Trung Hải để cho nàng bỏ tiền. Một đại gia, nhà ta tình huống gì, ngươi rất rõ ràng, ta đi đâu làm nhiều tiền như vậy. Một đại gia, ta van cầu ngươi, trước cho ta mượn, chờ Đồng Ngạnh trưởng thành, để cho Đồng Ngạnh trả lại ngươi. Chờ Đồng Ngạnh trả tiền lại, ít nhất cũng phải vài chục năm. Thông minh một chút người, đều biết Tần Hoài Như cố ý từ chối. Dịch Trung Hải cũng tương tự biết, đặt trước kia, hắn không quan tâm, thậm chí mong không được Đồng Ngạnh nhiều thiếu hắn một ít. Đồng Ngạnh thiếu, sau này đều muốn dùng dưỡng lao đưa cho hắn trả tiền lại, tính ra hắn tuyệt đối không lỗ. Chẳng qua là trong tay hắn thực sự hết tiền, để giành được tới về điểm kia tiền, còn phải giữ lại lấy phòng ngừa bám nhất. Người lớn tuổi, nói không chừng lúc nào liền sẽ sinh bệnh. Dưới tay hai cái dưỡng lao người, đều là nghèo rất mồm tơi. Đừng đến lúc đó, bởi vì không có tiền xem bệnh muốn mệnh của hắn. Dịch Trung Hải cười khổ một cái, Hoài Như, nhà ta thật không bỏ ra nổi tới. Ta tích góp tất cả đều bị Vũ Thủy hố đi, còn bị trong xưởng phạt 3 tháng tiền lương. Tiền còn lại đều ở đây ngươi một bác gái nơi đó, mỗi tháng liền cho ta 5 đồng tiền tiền xài vặt. Tần Hoài Như mặc mặc tính một chút Dịch Trung Hải tiền trong tay, phát hiện hắn tối đa cũng liền hơn 300 đồng tiền, cái này căn bản là không đủ. Dịch Trung Hải không phải chủ nố, không có tiền cũng sẽ vay tiền giúp nàng. Dịch Trung Hải là cái loại đó trong tay có 10 ngàn, mới có thể lấy ra 1 đồng tiền người. Liền cái này đồng tiền, đều cần trả lại hắn. Vì vậy, Tần Hoài Như cũng không đuổi theo Dịch Trung Hải đòi tiền, chẳng qua là đuổi theo hắn nghĩ biện pháp. Dịch Trung Hải có thể sử dụng biện pháp không nhiều, đạo đức bắt cóc, đóng cửa thả chủ mố, đi mời bà cụ điếc. Nghĩ tới nghĩ lui, Dịch Trung Hải lựa chọn đạo đức bắt cóc một chiêu này. Như Kim Dung Diệu là một phương gặp nạn, bắt phương tiếp viện thời điểm, giả ra gặp phải khó khăn, tứ hợp viện hàng xóm không điểm cống hiến tình yêu thực tại không nói được. Nếu không chúng ta trở về trong viện, để cho đại gia có tiền bỏ tiền, có lực xuất lực. Tần Hoài Như gật đầu một cái, chiêu số này là dễ dàng nhất, không phải là khóc mấy tiếng, vì bừng nạnh, nàng cái gì cũng nguyện ý tốt, cứ làm như vậy. Nóng nảy phía dưới, hai người liền quên, mong muốn tiền quyên góp, cần đến ban khu phố xin phép. Đi tới cửa, Dịch Trung Hải đột nhiên liền nghĩ tới Diêm Phụ Quý, vội vàng mang theo Tần Hoài Như trở lại. Để cho trong viện người bỏ tiền, thất đức như vậy chuyện, hắn không thể một người làm, nhất định phải kéo lên Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý. Lưu Hải Trung tác dụng là gánh tội, Diêm Phụ Quý thời là kéo theo đại gia tiền quyên góp. Dù sao, liền Diêm lão hạ tiện cũng tiền quyên góp, những người khác sao được không tiền quyên góp. Lão Diêm, ngươi theo ta trở về một chuyến. Diêm Phụ Quý có chút không vui, lề già lề dề đi tới Dịch Trung Hải bên này, lão Dịch, đi nơi nào à, ta cái này còn phải đi làm đâu. Dịch Trung Hải bất mãn nhìn hắn một cái, cảm thấy hắn thật không có tình yêu. Đồng Ngạnh xảy ra chuyện lớn như vậy, Diêm Phụ Quý làm trong viện tam đại gia không có chút nào để ý lúc này, còn kiếm cớ trốn tránh. Còn lên cái gì ban ai những người đó điều kiện, ngươi không có nghe nói sao? Hoài Như trong nhà khó khăn như vậy, căn bản không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Ta đề nghị, chúng ta ở trong viện tổ chức một tiền quyên góp đại hội, giúp Hoài Như vượt qua lần này khó khăn. Diêm Phụ Quý một bộ ngươi điên rồi ánh mắt, lão Dịch, ngươi hồ đồ. Dịch Trung Hải càng thêm bất mãn, ngươi mới hồ đồ đâu. Hoài Như thế nhưng là ngươi hàng xóm, Đồng Ngạnh cũng là ngươi xem lớn lên, ngươi làm sao lại không có chút nào để ý? Diêm Phụ Quý giống vậy tức giận, một chút mặt mũi cũng không cho Dịch Trung Hải lưu, ngươi không có hồ đồ, nói gì tiền quyên góp? Chẳng lẽ ngươi quên, muốn cử hành tiền quyên góp đại hội, nhất định phải đến ban khu phố xin phép. Ngươi cảm thấy, ban khu phố sẽ đồng ý cho Tần Hoài Như tiền quyên góp sao? Dịch Trung Hải mắt trợn tròn, lúc này mới đem quy định này nhớ tới. Hắn đối cái này phá quy định phi thường bất mãn, liền bởi vì cái này phá quy định, trong viện người cũng không muốn cho bà cụ điếc tiền quyên góp. Tần Hoài như giống vậy nhớ tới quy định này, nhưng là nàng cũng không quan tâm, tam đại gia, nhà chúng ta lần này thật gặp phải khó khăn, ban khu phố cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Các người đi xin phép, nhất định có thể xin phép xuống. Diệp Vũ Quý lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng. Nếu không ngươi cùng lão Dịch đi xin phép, chờ xin phép xuống, chúng ta lại nói. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, những người kia cho các ngươi thời gian là xế chiều hôm nay, coi như ban khu phố đồng ý tiền quyên góp, cũng muốn chờ mọi người tan việc. Khi đó, thời gian liền có chút muộn. Dịch Trung Hải đã bỏ đi tiền quyên góp đề nghị này. Hắn cũng không nhận ra, ban khu phố sẽ nghe hắn, đáp ứng cho Tần Hoài Như nhà tiền quyên góp. Bà cụ điếc một năm bảo đảm hộ, xin phép tiền quyên góp cũng khó khăn như vậy, càng chưa nói Tần Hoài Như. Hắn bây giờ cũng không dám đi ban khu phố, lo lắng ban khu phố nắm hắn cùng Tần Hoài Như chui hầm chuyện không thả. Ở trong xưởng tham gia giáo dục đại hội cũng rất mất thể diện, không thể lại đem mặt vứt xuống trên đường phố. Tần Hoài Như giống vậy rõ ràng đạo lý này, thế nhưng là nàng không có biện pháp khác. Tam đại gia, ngươi là lão sư, nhiều chú ý, giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Nói Tần Hoài Như liền muốn lên tay, bị dọa sợ đến Diêm Phụ Quý vội vàng nhảy ra. Trường học ủy ban chủ nhiệm đang ở cách đó không xa, để cho hắn thấy được, Diêm Phụ Quý thân phận lão sư liền không gánh nổi. Kỳ thực Diêm Phụ Quý quá lo lắng, thật là nhiều nam nhân đều đang len lén nhìn Tần Hoài Như. Vì cứu đồng nạnh, Tần Hoài Như vẫn luôn đang tỏa ra mị lực của mình, chính là hy vọng dẫn ra một thằng ngu. Ngươi đừng tìm ta chính là một giáo sư nghèo tượng, có thể có biện pháp gì a? Các ngươi hay là mau về nhà góp tiền đi. Dịch Trung Hải đỡ Tần Hoài Như, nói với Diêm Phụ Quý, lão Diêm, ngươi là trong viện tam đại gia, không thể thấy chết mà không cứu. Như vậy, chúng ta trở về thương lượng một chút, đại gia cũng đến một chút tiền, giúp Hoài Như vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Diêm Phụ Quý lòng nói, cái này còn không bằng tiền quyên góp đâu. Tiền quyên góp là cả trong viện cùng nhau, góp tiền cũng chỉ có thể tìm những nhà khác, mấu chốt là trong viện ai sẽ cho Tần Hoài Như góp tiền a? Vì mình không bỏ tiền. Diêm Phụ Quý chăm chú suy nghĩ một chút, nhất thời để cho hắn nghĩ tới một người. Tần Hoài Như trong tay hoặc giả không có tiền, nhưng là giả Trương Thị trong tay nhất định có tiền. Những tiền kia, còn có hắn 200 khối đâu. Tần Hoài Như a, lúc này, ngươi cũng đừng không đỡ. Ngươi bà trong tay thế nhưng là có hơn 600 đồng tiền đâu. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 918, Tần Hoài Như nhờ giúp đỡ ở Diêm Phụ Quý nói lên giả Trương Thị trong tay 600 đồng tiền thời điểm, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như không chỉ có không có cao hứng, còn phi thường thất vọng. Giả Trương Thị tiền trong tay, mong muốn làm ra, thực tại quá khó. Cái này so gạt gẫm trong viện người tiền quên góp còn khó hơn. Không phải bạn bất đắc dĩ, các nàng là sẽ không có ý đồ với giả Trương Thị. Lại cứ đại gia biết giả Trương Thị trong tay có tiền, liền càng thêm sẽ không giúp giả ra. Có lúc, Dịch Trung Hải thật hận giả Trương Thị trong tay kia 600 đồng tiền. Hắn đang chửi mắng cái đó trộm tiền hắn tặc thời điểm, cho cái đó tặc cộng thêm một tội danh chính là để cho giả Trương Thị trong tay giữ lại 600 đồng tiền. Diêm Phụ Quý lấy giả ra có tiền làm lý do, cự tuyệt tham dự cứu trợ Tần Hoài Như hành động. Đối với lần này, Dịch Trung Hải hết cách rồi, chỉ có thể buông tha cho lôi kéo Diêm Phụ Quý ý tưởng. Hai người mất mát rời đi bệnh viện, tìm cái không ai địa phương thương nghị làm sao bây giờ. Một đại gia, ta bà tiền trong tay, căn bản là không bỏ ra nổi đến, chúng ta nên làm cái gì? Dịch Trung Hải ngược lại là không muốn ra tiền, cũng không bỏ ra nổi tiền. Trước tiên buông chiều giả Trương Thị, coi thường giả Trương Thị trong tay có chuyện tiền bạc, đó là vì để cho Tần Hoài Như ngày qua chật vật, thường cần cầu hắn giúp một tay. Lần này giả ra chọc xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn không giải quyết được, liền không thể buông chiều giả Trương Thị. Hơn nữa đem giả Trương Thị tiền trong tay làm sạch sẽ, giả ra đối hắn sẽ càng thêm lệ thuộc, hắn là có thể tốt hơn nắm giả ra. Hoài Như, trừ cái biện pháp này, ngươi còn có thể nghĩ ra biện pháp khác sao? Tần Hoài Như lòng nói, ta muốn có thể nghĩ ra tới biện pháp, ta còn cầu ngươi làm gì? Nàng biết, Dịch Trung Hải bản lãnh liền tới đây, còn dư lại biện pháp không ngoài phải đi cầu bà cụ điếc. Bà cụ điếc sẽ vì Dịch Trung Hải cùng trụ nỗ ra mặt, tuyệt đối sẽ không vì nàng ra mặt. Nàng cùng bà cụ điếc có không thể điều hòa mâu thuẫn. Hai người cũng muốn tính toán Dịch Trung Hải cùng trụ nỗ tiền trong tay, ai cũng không chịu để cho ai. Mặc dù biết không thể nào, nhưng là nàng còn phải thử một lần, một đại gia, muốn không đi cầu bà cụ điếc. Nàng lão nhân gia người quen biết nhiều, nói không chừng có thể có biện pháp. Dịch Trung Hải không chút suy nghĩ chỉ lắc đầu cự tuyệt. Bà cụ điếc giao thiệp, đó là thời khắc mấu chốt cứu mạng dùng, không thể dùng đối với chuyện như thế này. Hoài Như, mẹ nuôi nơi đó không tốt lắm làm. Mẹ nuôi sợ bị dính dấp, không thể đi cầu bọn họ. Có thể cầu bọn họ, chúng ta cũng sẽ không cần tham gia giáo dục đại hội. Liên Dịch Trung Hải cửa ải này cũng không qua được, Tần Hoài Như liền đoạn mất tìm bà cụ điếc ý tưởng. Như vậy chỉ còn giữ lại thường tiền một con đường này. Trong tay nàng có hơn 200 đồng tiền, đều là của nàng tiền mồ hôi nước mắt, không thể lấy ra. Giả Trương Thị tiền trong tay, nghĩ muốn xuất ra tới cũng rất khó khăn. Dịch Trung Hải tiền trong tay nghĩ muốn xuất ra đến, cũng phi thường khó khăn. Trừ phi chuyện liên quan đến hắn thiết thân lợi ích, nếu không đừng nghĩ để cho hắn bỏ tiền. Tần Hoài Như suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra biện pháp, nếu là trụ nỗ ở liền tốt, bất kể khó khăn dường nào, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố giúp chúng ta nhà. Nói như vậy, là vì kích thích một cái Dịch Trung Hải, để cho Dịch Trung Hải học tập trụ nỗ. Dịch Trung Hải mới sẽ không cùng trụ nỗ học, trong lòng còn mắng hắn là cái kẻ ngu. Bất quá, hắn tự trụ nỗ trên thân, ngược lại nghĩ ra một biện pháp giải quyết. Trụ nỗ trong tay không có tiền, nhưng là Hà Vũ Thủy trong tay có tiền. Trụ nỗ không là ưa thích vay tiền giúp Tần Hoài Như sao? Sẽ để cho trụ nỗ đi tìm Hà Vũ Thủy vay tiền. Hoài Như, người nói không sai. chúng ta đi tìm trụ nố. Tần Hoài như ánh mắt sáng lên, một đại gia, ngươi nói là để cho trụ nố đi cầu đại lãnh đạo. Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, tiếp theo liền hủy bỏ. Đại lãnh đạo chính là cái vô tình, mỗi ngày lừa gạt trụ nố, lại không cho trụ nố giúp một tay. Trụ nố liền cầu đại lãnh đạo hai cái yêu cầu, đại lãnh đạo một cũng không có làm được. Không phải, ngươi quên Vũ Thủy Hố đi tiền của ta sao? Nếu là những tiền kia vẫn còn, ta sớm liền lấy ra tới cứu đồng ngạnh. Ý của ta là để cho trụ nố đi tìm Vũ Thủy đòi tiền. Có tiền là có thể cứu đồng ngạnh. Tần Hoài như nhất thời mừng lớn, vội vàng đáp ứng, muốn cùng Dịch Trung Hải cùng đi tìm trụ nố. Bởi vì Dịch Trung Hải giao phó, để cho trụ nố lấy được đại lãnh đạo trả lời, trở về xưởng tăng thép, Dịch Trung Hải liền mang theo Tần Hoài như đi tìm trụ nố. Lúc này, trụ nố đang theo đại lãnh đạo uống rượu. Nhân muốn phân biệt, hai người uống không ít. Trụ nố đem Dịch Trung Hải kia phức tạp vô cùng giao phó, quên ở sau. Vương Khôn cũng cảm thấy mình ra cửa không coi ngày. Hắn chính là đi ra tuần tra, lại còn có thể đụng tới Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như. Vốn định không để ý tới bọn họ, lại bị Tần Hoài Như cho dây dưa tới. Đủ rồi, Tần Hoài Như, ngươi muốn làm gì, cả ngày khóc sướt mướt. Dịch Trung Hải chặt nắm chặt lại quả đấm, lại lặng lẽ buông ra. Ở tứ hợp viện thời điểm, Vương Khôn cũng dám đánh hắn. Bây giờ thế nhưng là ở Vương Khôn địa bàn, hắn hay là đàng hoàng một chút cho thỏa đáng. Tần Hoài Như nhíu mày, không nghĩ ra Vương Khôn vì sao luôn là cùng người khác bất đồng. Nam nhân khác thấy nàng thúc thích, cũng sẽ chủ động quan hoài một cái. Lại cứ Vương Khôn một mực mang theo chán ghét. Vương Khôn, tỷ thật không có biện pháp. Đồng ngạnh bị hài tử khác ức hiếp, phản kháng thời điểm, đem hài tử khác đánh bị thương. Bây giờ người ta đuổi theo chúng ta phải bồi thường. Tỷ tình huống, ngươi cũng biết. Tỷ ban cầu ngươi giúp một tay. Vương Khôn tò mò nhìn một cái Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải, nhất thời đối Tần Hoài Như vậy một chữ cũng không tin. Dịch Trung Hải thế nhưng là một mực đi theo Tần Hoài Như, có thể xem Tần Hoài Như thua thiệt sao? Tần Hoài Như cùng người khác lên xung đột, bất kể ai lỗi, cuối cùng đều muốn hướng Tần Hoài Như nói xin lỗi. Đây là Dịch Trung Hải cho tới nay cũng kiên trì. Bây giờ có thể buộc Tần Hoài Như cầu người, nhất định là đồng ngạnh lỗi, đối phương còn phi thường cường thế, không nể mặt Dịch Trung Hải. Được rồi, đừng ở nơi nào biểu diễn. Ta ở trong viện nói qua rất nhiều lần, có vấn đề tìm công an nhân dân. Các ngươi phải tin tưởng chính phủ, tuyệt đối sẽ không oan uổng một người tốt. Ngươi có thời gian như vậy hướng về phía ta khóc, không bằng nhanh đi cục công an báo cảnh. Tần Hoài Như nhất thời khóc không nổi nữa, lau nước mắt, đứa bé đánh chơi, không cần thiết tìm công an. Người ta bận rộn như vậy, không thể vì tỷ chút chuyện nhỏ này chạy tới chạy lui. Vương Khôn lòng nói, đồng ngạnh gây ra họa khẳng định không nhỏ, lại có thể để cho Tần Hoài Như sợ hai báo cảnh. Bất kể chuyện gì, chỉ cần không làm thương hại lợi ích của hắn, liền không có quan hệ gì với hắn. Hắn mới có thể không xen vào việc của người khác. Tần Hoài Như một đám người, chính là một đống lớn thuốc cao dán. Chỉ cần dính vào, một đống người liền không dứt kể cả ngươi. Nếu là chuyện nhỏ, ngươi có gì phải khóc? Chớ ở trước mặt ta biểu diễn, ta không phải Dịch Trung Hải, sẽ thương hương tiếc ngọc. Dịch Trung Hải không thể nhịn được nữa đứng dậy, Vương Khôn, ngươi có còn lương tâm hay không? Hoài Như không chỉ là ngươi hàng xóm, hay là xưởng cán thép công nhân, về công về tư ngươi đều không nên khoanh tay đứng nhìn. Ngươi ác lạnh như vậy vô tình, có tư cách gì làm xưởng cán thép bảo vệ khoa giải? Trong xưởng công nhân bị khi dễ, ngươi chẳng lẽ không nên đứng ra sao? Vương Khôn lạnh lùng xem hắn, nói như vậy, các ngươi là đến tìm bảo vệ khoa giúp một tay. Hành, không thành vấn đề. Ta không ưa các ngươi, nhưng là làm bảo vệ khoa trưởng khoa, tuyệt đối sẽ không xem trong xưởng công nhân bị khi phụ. Các ngươi nói đi, là ai khi dễ các ngươi, ta mang theo bảo vệ khoa huynh đệ cho các ngươi ra mặt. Nhưng là, ta phải nhắc nhở các ngươi, chuyện này là đối phương lỗi, bảo vệ khoa sẽ thay các ngươi lấy lại công đạo. Nếu như các ngươi bản thân gây ra phiền toái, sẽ phải bản thân gánh hậu quả. Dịch Trung Hải giận đến mặt đỏ bừng, không dám nói tiếp. Hắn rất rõ ràng, Vương Khôn tuyệt đối sẽ không giúp hắn giấu giếm. Một khi gây ra đến, xui xẻo nhất định là hắn. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 919, gạt gấm Lưu Hải Trung xem Dịch Trung Hải đỡ Tần Hoài Như rời đi, Vương Khôn bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng cái tình huống này, hai người còn không yên tĩnh, xem ra Lưu Hải Trung giáo dục đại hội, hiệu quả chẳng ra sao. Dịch Trung Hải đỡ Tần Hoài Như, trong lòng bừng bừng lửa giận. Hắn giờ phút này phi thường hận, hận trong tay mình không có quyền lực. Nếu là hắn có quyền lực, cho dù là làm cái Lưu Hải Trung như vậy tiểu tổ trưởng đâu, cũng sẽ không như thế bị người khi dễ. Nhìn một chút Lưu Hải Trung nhà hai đứa bé, cũng bởi vì trong tay có một chút quyền, là có thể để cho Lưu Hải Trung thành thành thật thật, trên bàn cơm trứng gà cũng phải làm cho nhi tử ăn. Nhìn lại một chút Diêm Phụ Quý, nhi tử trong tay có quyền, cũng không dám kế hoạch tử. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Lưu Hải Trung kia đốt tiền bộ dáng. Chỉ thấy Lưu Hải Trung hướng về phía rèn phân xưởng chủ nhiệm phân xưởng, không ngừng chửi mắng. Rèn phân xưởng chủ nhiệm phân xưởng cũng không dám cãi lại. Dịch Trung Hải trong ánh mắt tràn đầy đau đớn, trong lòng của hắn đột nhiên đối Lưu Hải Trung ghen ghét lên. Công nhân củ sát đội tổ trưởng, thực tại quá phong quang. Dịch Trung Hải cũng nghĩ không thông, Lý chủ nhiệm làm sao sẽ coi trọng Lưu Hải Trung tên ngu xuẩn kia. Hoài Như, ngươi đừng tương tâm. Vương Khôn không chịu rút một tay, không phải còn có lão Lưu sao? Hắn là công nhân củ sát đội tổ trưởng, cũng coi là lãnh đạo. Để cho lão Lưu ra mặt, nói không chừng có thể dọa lui mấy người kia. Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý. Chu nô tiền trong tay, nói cho cùng vẫn là nàng, đưa cho người khác, nàng cũng rất đau lòng. Có thể không bỏ tiền là tốt nhất. Hai người liền hướng Lưu Hải Trung đi tới. Dịch Trung Hải cười ha hả nói, "Lão Lưu, ngươi thế nào còn như thế lớn tính khí?" Tiêu Toàn lại đứng ra, chỉ Dịch Trung Hải, "Ngươi thế nào cùng Lưu tổ trưởng nói chuyện đâu? Lão Lưu là ngươi có thể gọi sao?" "Phải gọi Lưu tổ trưởng." Lưu Hải Trung nghe Tiêu Toàn hữu vậy, cao hứng vô cùng, cho hắn một tán thưởng ánh mắt. Tiêu Toàn Hưu tố cáo Dịch Trung Hải sau, lại lo lắng Dịch Trung Hải trả thù, lặng lẽ đi tìm Dương Vạn Thanh. Dương Vạn Thanh đối Tiêu Toàn Hưu không quá để ý, nhưng là cũng biết không có thể tùy tiện đắc tội với người, liền cho hắn ra cái chủ ý, để cho hắn đầu nhập Lưu Hải Trung. Tiêu Toàn Hưu đáp ứng, cứ dựa theo Dương Vạn Thanh chủ ý đến tìm Lưu Hải Trung. Dương Vạn Thanh nói thế nào cũng là xưởng cán thép lãnh đạo, nhìn người vẫn còn có chút bản lãnh. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Lưu Hải Trung tham tiền, sở thích phô trương, sẽ để cho Tiêu Toàn Hưu nhằm vào ý thích. Mặc dù Tiêu Toàn Hưu tham gia công nhân cụ sát đội thời gian ngắn, nhưng là bằng vào biết nói chuyện, trở thành Lưu Hải Trung người tín nhiệm nhất một trong, ở công nhân cụ sát đội địa vị không thấp. Dịch Trung Hải nghe Tiêu Toàn Hưu vậy, dẫn đến lô mũi cũng sai lệch. Trước kia xem thường một tiểu nhân vật, lại dám như vậy nói chuyện với hắn. Lão Lưu, ngươi còn chưa lên tiếng, thủ hạ của ngươi liền mở miệng lung tung, quá không có quy củ. Lưu Hải Trung đang chờ Dịch Trung Hải đổi lời nói, gặp hắn lại dám nói bản thân, nhất thời phi thường mất hứng. Chỉ trên người mình phù hiệu, lão Dịch, thấy rõ ràng, ta bây giờ là công nhân cụ sát đội tổ trưởng. Ngươi gặp được ta, muốn gọi Lưu tổ trưởng. Không có quy củ người là ngươi. Công nhân cụ sát đội những người khác liền theo yêu uống. Dịch Trung Hải bây giờ thế nhưng là tội nhân thần, căn bản không bị công nhân cụ sát đội người để ở trong mắt. Đi theo Lưu Hải Trung mới mấy ngày, bọn họ liền cảm nhận được công nhân cụ sát đội chỗ tốt, làm người cũng lớn lối đứng lên. Tần Hoài như lo lắng Dịch Trung Hải chọc giận Lưu Hải Trung, ngày mai giáo dục đại hội sẽ chịu tội, vội vàng đứng ra hòa giải. Lưu tổ trưởng, một đại gia với ngươi ở trong một viện, gọi thói quen, nhất thời không có sửa đổi tới. Lưu Hải Trung bất mãn xem Tần Hoài Như, chú ý ngươi. Dịch Trung Hải sớm thì không phải là cái gì một đại gia. Tần Hoài Như cười cười xấu hổ, ngươi nhìn ta cái này đầu óc, đem viện chuyện đều quên hết. Lưu tổ trưởng, ngươi chớ để ý. Lưu Hải Trung cười một tiếng, lao dịch, nhìn một chút Tần Hoài Như, học một chút đi. Nghe Lưu Hải Trung vậy, Dịch Trung Hải vô cùng tức giận. Hắn giờ khắc này sâu sắc cảm nhận được quyền lực chỗ tốt. Ở liên tục dưới sự kích thích, nguyên bản chỉ đối khống chế tứ hợp viện cảm thấy hứng thú Dịch Trung Hải, từ từ bắt đầu hắc hóa. Có thể một lần nào đó kích thích, là có thể để cho hắn hoàn thành hoàn toàn hắc hóa, trở thành quyền lực truy đuổi trên đường nô lệ. Tần Hoài Như mong muốn cầu Lưu Hải Trung, lời hay đều không ngừng bố Lưu Hải Trung định bợ. Có thể đem cố chấp Dịch Trung Hải cầm nắm ở trong tay, để cho bà cụ điếc kiêng rẻ không thôi người, thủ đoạn tuyệt đối không chỉ là chảy nước mắt. Lưu Hải Trung căn bản không phải là đối thủ của Tần Hoài Như, đã sớm mơ hồ, xem ở ngươi thành tâm nhận là mức, ngày mai giáo dục đại hội, ta sẽ giảm nhẹ một chút đối các ngươi trừng phạt. Tần Hoài Như cười khanh khách nói, Lưu tổ trưởng, đa tạ ngươi. Ngươi ở công nhân cụ sát đội định đoạn, liền không thể hủy bỏ đối với chúng ta phê bình sao? Chúng ta đều là ở tại trong một viện, ta cùng Dịch đại gia thật sự là trong sạch. Lưu tổ trưởng, ngươi liền dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho chúng ta, có được hay không? Lưu Hải Trung liền phải đáp ứng, Tiêu Toàn Hưu không vui, liền vội vàng nói, Tần Hoài Như, ngươi đừng muốn hãm hại Lưu tổ trưởng. Đối các ngươi triển khai giáo dục, là ủy ban lý chủ nhiệm chỉ thị. Chúng ta cụ sát đội sẽ kiên quyết chấp hành lý chủ nhiệm hạ đạt nhiệm vụ. Nghe Tiêu Toàn Hưu vậy, Lưu Hải Trung đầu óc khôi phục bình thường, đồng thời ánh mắt bất thiện nhìn về phía Tần Hoài Như. Người nữ nhân này quả nhiên có độc, lại còn muốn hãm hại hắn. Đây chính là Lý Hoài Đức đặc biệt giao phó nhiệm vụ của hắn, hắn nào dám suy giảm. Tần Hoài Như nhìn một cái Lưu Hải Trung dáng vẻ, nhất thời có chút đục trí. Lưu Hải Trung là con mê, không phải dại gái, có thể sẽ bị nàng dẫn dụ, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như Dịch Trung Hải ham sâu như vậy. Bây giờ bị người tỉnh lại, còn muốn gạt gẫm hắn liền khó khăn nhiều. Lưu Hải Trung hừ một tiếng, Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như, các ngươi hai cái không đi làm, ở trong xưởng đi bộ cái gì? Dịch Trung Hải bất mãn nhìn Lưu Hải Trung một cái, nhưng lại không thể không cúi đầu. Lưu tổ trưởng, chúng ta bị khác nhà máy người khi dễ, ngươi làm chúng ta công nhân cụ sát đội tổ trưởng, muốn cho chúng ta đòi muốn lẽ phải. Khác nhà máy? Lưu Hải Trung không hiểu nhìn về phía hai người, các ngươi thế nào chọc tới khác nhà máy công nhân? Hai người sẽ không nói với Lưu Hải Trung lời thật, đem gạt gẫm Vương Khôn bộ kia nói lão nói ra. Lưu Hải Trung ngược lại rất tức giận, cảm thấy những người kia ức hiếp xưởng cán thép người, chính là không nể mặt hắn. Nhưng cũng giới hạn trong đây, công nhân cụ sát đội vừa mới thành lập, vô luận là nhân thủ hay là quyền lực đều có hạn. Lưu Hải Trung có thể quản trong xưởng chuyện, lại không quản được ngoài xưởng chuyện. Hắn bây giờ bắt đầu đối bảo vệ khoa trong tay có chút quyền lực cao ước, như vậy mới gọi uy phong. Chúng ta cụ sát đội chức trách là quản lý trong xưởng kỷ luật, các ngươi nói chuyện không thuộc quyền quản lý của ta. Các ngươi nên tìm bảo vệ khoa mới đúng. Dịch Trung Hải bất mãn nói, Vương Khôn là dạng gì, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Hắn không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi. Lưu tổ trưởng, chuyện này vẫn là phải ngươi ra mặt mới được. Lưu Hải Trung suy nghĩ một chút, hay là cự tuyệt cám dỗ. Tại không có Lý Hoài Đức dưới sự cho phép, hắn không dám đi ra ngoài gây chuyện. Lao Dịch, ngươi hay là nghĩ biện pháp khác đi. Chúng ta không còn được. Thấy Lưu Hải Trung không mắc mưu, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, chuẩn bị đi căn tin tìm trùng lỗ. Lưu Hải Trung mang theo thủ hạ tiếp tục ở trong xưởng tuần tra. Tiêu Toàn Hữu nhỏ giọng nói, tổ trưởng, ngươi không có đáp ứng bọn họ là được rồi. Ta cảm thấy bọn họ khẳng định không có cùng ngươi nói lời thật. Người khác ta không rõ ràng lắm, Dịch Trung Hải liền quá rõ, hắn chính là cái dối trá tiểu nhân. Lưu Hải Trung sửng sốt một chút, nhất thời cảm thấy Tiêu Toàn Hữu nói có lý. Dịch Trung Hải lừa gạt hắn rất nhiều lần, thiếu chút nữa lại trúng kế. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé, chương 920, đều là trụ nố lỗi người khác cũng không tin cậy được, có thể trông cậy vào cũng chỉ có trụ nố. Hai người đến căn tin, sẽ phải hướng bên trong sông, tại cửa ra vào bị ngăn cản. Làm gì chứ, thật coi căn tin là nhà mình a. Hai người hết cách rồi, chỉ có thể nhịn trong lòng lửa giận, chờ trụ nố xử lý. bọn họ ở căn tin bị hủy quất, hết thảy cũng phải làm cho chủ nố tìm trở về. Chúng ta tìm chủ nố. Chủ nố không ở. Không ở. Hai người nhất thời có chút ngơ ngác, không thể nào, chủ nố không ở căn tin có thể đi nơi nào? Người nọ xem hai người, các ngươi không phải cùng chủ nố quan hệ tốt sao? Hắn đi nơi nào, các ngươi có thể không biết? Buổi sáng hỏi một lần, bây giờ lại tới hỏi. Chúng ta còn muốn biết chủ nố đi nơi nào đâu? Nhìn cái tình huống này, chủ nố giống như thật không ở. Chủ nố nếu là ở, nghe được thanh âm của bọn họ, đã sớm chạy tới. Hết cách rồi, hai người chỉ có thể rời đi. Một đại gia, cái này làm sao cho tốt? Chủ nố có thể đi nơi nào đâu? Dịch Trung Hải trầm mặc một chút, nói, Hoài Như, ngươi đừng nội. Chủ nố có thể trở về tứ hợp viện. Chúng ta về nhà xem trước một chút. Trở lại tứ hợp viện, cũng không có phát hiện chủ nố bóng dáng. Chủ nố lúc này cùng đại lãnh đạo uống say, ở đại lãnh đạo nhà trong phòng khách nghỉ ngơi. Tìm một vòng, cũng không có tìm được chủ nố bóng dáng, hai người cũng chỉ có thể tạm thời buông tha cho. Suy nghĩ còn chưa có ăn cơm, cũng chỉ có thể mỗi người về nhà ăn cơm. Dịch Trung Hải bên này, một bác gái đơn giản hỏi một câu, biết được lại là vì Đồng Ngạnh, liền phi thường nhức đầu. Lão đầu tử, Đồng Ngạnh mới tuổi nhỏ như thế, cứ như vậy có thể gây họa, sau này làm sao cho tốt? Dịch Trung Hải phiền nào nói, ngươi liền bất tranh cãi một tí đi. Hai tử tuổi còn nhỏ, nào có không tinh lịch. Hoài Như đã thật tốt dạy dỗ Đồng Ngạnh, ngươi cũng đừng đi theo làm loạn thêm. Vì không để cho một bác gái nói tiếp, Dịch Trung Hải lại đem Tần Hoài Như kéo ra ngoài. Hoài Như có nhiều hiếu thuận, ngươi cũng nhìn thấy. Nàng dạy dỗ ra hài tử, chỉ biết càng hiếu thuận. Không phải là ở bên ngoài cùng người khác đánh nhau sao? Bao lớn chút chuyện a, trụ nố từ nhỏ đến lớn, cùng người khác đánh nhau số lần so Đồng Ngạnh nhiều hơn. Chúng ta sau này già rồi, còn cần Hoài Như giúp đỡ dưỡng lão. Lúc này, chúng ta không thể đối Hoài Như ken cá chọn canh. Chuyện liên quan đến dưỡng lão, một bác gái trong lòng rất thận trọng, ta cũng không nói không giúp nàng, thế nhưng là lần này người ta phải bồi thường làm sao bây giờ? Nhà chúng ta toàn bộ tiền cũng lấy ra đi cũng không đủ, a ngươi lần này cũng không thể bậy bạ đáp ứng, đem chúng ta dưỡng lao bản lấy ra. Dịch Trung Hải thở dài, ta cùng Hoài Như không phải đến tìm trụ nố sao? Hoài Như sau này là trụ nố tức phụ, trụ nố không thể không còn nàng. Ai biết trụ nố không có trở lại, cũng không biết cái này hùng hài tử chạy đi đâu. Ta trước ở trên giường ngủ một lát, chờ trụ nố trở lại, ngươi gọi ta đứng lên. Nằm ở trên giường Dịch Trung Hải, kỳ thực không ngủ. Hắn vẫn luôn đang suy nghĩ bản thân con đường sau đó. Đối diện giả ra, giả Trương Thị nghe Tần Hoài Như vậy, nhất thời náo loạn lên, Tần Hoài Như, ngươi cái đồ vô dụng, thế nào không đem Bổng Ngạnh cho mang về? Nhà chúng ta Bổng Ngạnh đánh bọn hắn, là đáng đời bọn họ, ai để bọn hắn nói lung tung? Còn ngươi nữa, ngươi nếu là không cho nhà chúng ta mất mặt, người ta làm sao sẽ dạy hài tử nói như vậy? Tần Hoài Như không thể nhịn được nữa, tức giận nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý không? Những thứ này không đều là ngươi buộc ta làm. Trong tay ngươi có nhiều tiền như vậy cũng không nỡ lấy ra, ta không cầu một đại gia, nhà chúng ta ngày làm sao sống? Giả Trương Thị giận đến đánh Tần Hoài Như một cái tát, ngươi còn lý luận? Giả gia người đều bị ngươi ném sạch sẽ. Ngươi đang ở nhà trong ngồi làm gì? Vội vàng nghĩ biện pháp cứu Đồng Ngạnh, a Đồng Ngạnh có còn hay không là con trai ngươi? Tần Hoài Như bộ mặt ủy khuất, ba ba, ngươi đừng làm rộn có được hay không? Ta đây không phải là đang nghĩ biện pháp sao? Người ta muốn nhiều như vậy bồi thường, ta có thể làm sao? Giả Trương Thị cười lạnh một tiếng, ngươi đi tìm Dịch Trung Hải. Hắn không là muốn cho nhà chúng ta cho hắn dưỡng lao sao? Chút chuyện như thế cũng không làm được, ai sẽ cho hắn dưỡng lao? Tần Hoài Như cười khổ một cái, ngươi làm ta không có tìm sao? Một đại gia trong tay nào có tiền, tiền đều bị Hà Vũ Thủy hố đi. Giả Trương Thị lúc này mới nhớ tới, Dịch Trung Hải còn không bằng nàng có tiền. Vừa nghĩ tới nhiều tiền như vậy, bị Hà Vũ Thủy làm đồ cưới mang đi, nàng liền phi thường đau lòng. Vậy ngươi liền ở nhà chờ khan, bầu trời có thể rớt đĩa bánh a? Tần Hoài Như thở dài, bầu trời sẽ không rớt đĩa bánh, nhưng là sẽ rơi trụ nố. Ta đây không phải là chờ trụ nố, để cho trụ nố đi tìm Vũ Thủy vay tiền. Giả Trương Thị vô đuổi, đúng, nên tìm hắn. Ngươi không phải mới vừa nói, Đồng Ngạnh đối những đứa bé kia dùng đoạn tử tuyệt tôn tức sao? Đồng Ngạnh một chiêu này chính là cùng trụ nố học, trụ nố nhất định phải bồi thường nhà chúng ta. Tần Hoài Như sửng sốt một chút, nhất thời đã cảm thấy Giả Trương Thị nói có lý. Nếu không phải trụ nố dạy đại Đồng Ngạnh, Đồng Ngạnh cũng không dùng được một chiêu này. Tiếp xuống, hai quả phụ liền bắt đầu thương lượng làm sao tìm được trụ nố muốn vấn đề bồi thường. Hai người thương lượng xong, một ngang ngược cái cản, một giả bộ đáng thương, hay là dùng trước kia bài đối phó trụ nố. Hai người thương lượng thế nào hố trụ nố, nhất thời quên thời gian. Cho đến Diêm Phụ Quý tức giận gõ nhà nàng cửa, mới dừng lại. Khoảng thời gian này, hai người không chỉ có thương lượng xong, để cho trụ nố tìm Hà Vũ Thủy, còn thương lượng để cho trụ nố đem nhà bồi cho các nàng nhà. Ta nói Tần Hoài Như, ngươi làm cái gì đâu, nói xong rồi xế chiều đi đem tiền cho người ta. Ngươi cùng lão Dịch lại hay, ngươi đi liền không trở về, Đồng Ngạnh có còn hay không là con trai ngươi. Tần Hoài Như cái này mới thức tỉnh, vội vàng hướng Diêm Phụ Quý xin lỗi, Tam đại gia, thật xin lỗi, ta một mực buồn vấn đề tiền, không có rảnh tay Đồng Ngạnh. Bây giờ thế nào rồi? Diêm Phụ Quý vừa nghe tiền, liền cảm thấy phi thường nhức đầu, còn có thể thế nào? Người ta đuổi theo chủ nhiệm chúng ta muốn thuyết pháp. Ta xem các ngươi đáng thương, giúp các ngươi tranh thủ thời gian một ngày, ngày mai, các ngươi nhất định phải đem tiền đưa qua. Không phải, hậu quả các ngươi phải biết. Đúng, các ngươi cũng nên an bài cá nhân đi nhìn Đồng Ngạnh, á không thể đem hắn một đứa bé nhét vào trong bệnh viện. Giả Trương Thị nói thẳng, hắn Tam đại gia, ngươi không phải ở trong bệnh viện sao? Chúng ta tin tưởng ngươi có thể chiếu cố tốt Đồng Ngạnh. Diêm Phụ Quý là ai? Đó là tứ hợp viện thiết toán bản. Đang tính kế vụn vặt vặt phía trên, ai cũng không sánh bằng hắn. Giả Trương Thị nói nhẹ nhõm, hắn lại không nốc. Đồng Ngạnh ở bệnh viện ở, có muốn ăn hay không cơm, có phải hay không người phục vụ, hắn dựa vào cái gì giúp đỡ người nhà họ Giả chiếu cố Đồng Nạnh? Chiếu cố Đồng Nạnh không chỉ có không có chỗ tốt, chiếu cố không tốt Giả ra sẽ còn tìm hắn gây phiền phức. Đồng Nạnh mãi mãi, ngươi nhưng đừng nói như vậy, ta còn phải đi học, làm sao có thời giờ chiếu cố Đồng Nạnh? A, chủ nhiệm chúng ta để cho ta thông báo các người, đội vàng an bài người chiếu cố Đồng Nạnh. Nói xong nên nói, Diêm Phụ Quý liền chạy, một khắc cũng không ở Giả ra dừng lại. Giả Trương Thị bất mãn mắng, đáng chết Diêm lão hà tiện, vẫn là như vậy sẽ tính toán. Giúp chúng ta chiếu cố một chút Đồng Nạnh có thể chết, ta chiếu cố Đồng Nạnh là phúc khí của ngươi. Như thế nào đi nữa chửi mắng, cũng không sửa đổi được Đồng Nạnh không ai chiếu cố sự thật. Tần Hoài Như, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi bệnh viện chiếu cố Đồng Nạnh a. Tần Hoài Như cười khổ một cái, mẹ, ta đi chiếu cố Đồng Nạnh, ai đi tìm trụ nố đòi tiền? Giả Trương Thị rất có tự biết mình, chỉ có Tần Hoài Như đi tìm trụ nố mới có thể từ trụ nố nơi đó lấy được tiền. Ngươi để cho ta đi chiếu cố Đồng Nạnh. Tần Hoài Như gật đầu một cái, chỉ có thể ngươi đi. Vậy hai chúng ta không phải mới vừa bạch thương lượng sao? Bất kể như thế nào, Giả Trương Thị không có biện pháp cự tuyệt chiếu cố Đồng Nạnh chuyện. Tần Hoài Như chỉ đành mang theo Giả Trương Thị đi bệnh viện, để cho nàng chiếu cố Đồng Nạnh. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 921, Tần Kinh Như phát hiện đến trạm vào tối, trụ nố mới tỉnh lại, lại cho đại lãnh đạo làm một trận cơm tối, mới từ đại lãnh đạo nhà rời đi. Chờ trụ nố say bí tỉ trở lại tứ hợp viện, đã là buổi tối. Diêm Phụ Quý Như cũng ở thủ môn, thấy được trụ nố không chỉ có không có tiến lên, còn hướng trong nhà né tránh. Giả gia gặp phải khó khăn, lúc này tuyệt đối không thể cùng Giả gia dính líu quan hệ. Trụ nố hộp cơm cũng không cần. Vương Khôn thấy được Diêm Phụ Quý dáng vẻ, hiếu kỳ vô cùng, tam đại gia, trụ nố hộp cơm, nhìn một cái liền có không ít thứ tốt, ngươi thế nào không động tâm? Diêm Phụ Quý hướng trung viện nhìn một cái, lặng lẽ đem Đồng Nạnh chuyện nói ra, Vương Khôn, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nói không chừng Tần Hoài Như chỉ biết cầu đến trên người của ngươi. Vương Khôn cười một tiếng, ngươi nhắc nhở mượn. Nàng đã đi tìm ta, bị ta cự tuyệt. Không phải nói Đồng Nạnh bị người xấu ức hiếp, phản kháng phía dưới, mới đả thương những người kia. Diêm Phụ Quý cười ha ha, lộ ra một người hiểu ánh mắt. Tam đại gia, Vương Khôn, các ngươi làm gì chứ? Quay đầu nhìn lại, Hứa Đại Mậu cùng Tần Kinh Như cùng nhau từ bên ngoài viện đi tới. Hai người các ngươi. Hứa Đại Mậu vội vàng phủ nhận, ta cùng Kinh Như là trên đường gặp phải. Vương Khôn mới không tin Hứa Đại Mậu vậy, nhìn dáng vẻ của hai người, khẳng định không biết đi nơi nào chuyển rời đi. Nghĩ đến ngày hôm qua Tần Hoài Như còn phải cho mình giới thiệu Tần Kinh Như, Vương Khôn liền chán ghét không được. Cái này quả phụ, một ngày không làm người buồn nôn, liền sống không nổi. Tần Kinh Như rõ ràng cùng Hứa Đại Mậu lui tới, nàng còn lợi dụng Tần Kinh Như đi mưu hại chính mình. Vương Khôn cũng không biết, ngày hôm qua thì Tần Kinh Như nói ra trước. Tần Hoài Như mặc dù có lợi dụng Tần Kinh Như tâm tư, nhưng là chưa kịp áp dụng. Nàng lo lắng, quá sớm đem Tần Kinh Như gọi tới tứ hợp viện, sẽ để cho trụ nố suy nghĩ lung tung. Tần Kinh Như thấy được Vương Khôn, ánh mắt có chút tránh né, trên mặt còn mang theo đỏ ửng. Nàng phát hiện, Vương Khôn trên mặt cái tia đạo sẹo, so với lần trước gặp mặt cạn rất nhiều. Nếu không nhìn kỹ, căn bản là không nhìn ra. Không có cái tia đạo sẹo, Vương Khôn mặt liền lộ ra đẹp mắt nhiều. Như vậy Vương Khôn mới là nàng mong muốn tìm đối tượng. Điều kiện tốt, dáng rất tốt, hay là đồ cưới, so Hứa Đại Mậu cái này kết hôn lần hai mạnh hơn. Nghĩ tới đây, nàng liền hối hận cùng Hứa Đại Mậu đồng thời trở về. Lần này để cho Vương Khôn hiểu lầm sẽ không tốt. Diêm Phụ Quý không có suy nghĩ nhiều như vậy, liền nói, Tần Kinh Như, ngươi trở về tới thật đúng lúc, nhanh đi trị ngươi nhà xem một chút đi. Đồng Nạnh cùng người khác đánh nhau, đem người khác làm bị thương, chị ngươi cùng nàng bà đi bệnh viện, liền lưu lại tiểu đường cùng nhỏ Huệ Hoa ở nhà. Tần Kinh Như vừa nghe, nhất thời không để ý tới cái khác, nhân cơ hội chạy trở về trung viện. Hứa Đại Mậu không hề rời đi, quấn Diêm Phụ Quý, để cho hắn nói tình huống gì. Diêm Phụ Quý cũng là xấu, cố ý miêu tả Đồng Nạnh đoạn tử tuyệt tôn cướp. Hứa Đại Mậu thế nhưng là bị trụ nố đánh rất nhiều lần. Hứa Đại Mậu sắc mặt có chút khó coi, cũng không có phát tác, mà là nhìn có chút hả hê nói, lần này Tần tỷ chẳng phải là muốn xứng cho người ta hơn 600 đồng tiền. Diêm Phụ Quý gật đầu một cái, không sai. Lúc ban ngày, lão dịch còn muốn tổ chức trong viện người cho Tần Hoài Như tiền quyên góp. Ta để cho hắn đi tìm ban khu phố xin phép. Các ngươi nhưng phải chú ý điểm, chớ bị hắn gạt gẫm, không hiểu tại sao tiền quyên góp. Hứa Đại Mậu nở nụ cười, tiền quyên góp, nằm mơ. Ban khu phố biết, làm sao có thể đồng ý cho nàng nhà tiền quyên góp. Nhà bọn họ cũng không phải là không có tiền, Trương đại nương trong tay thế nhưng là có hơn 600. Bên này đang nói chuyện, Tần Hoài Như liền đi theo đi bảo, các ngươi đang nói gì đấy? Diêm Phụ Quý lo lắng Tần Hoài Như vay tiền, liền nói, nhà chúng ta cơm tối làm xong, ta về nhà trước. Vương Khôn thời là một câu nói cũng chưa nói, xoay người về nhà. Hắn muốn lưu lại, cố kỵ thoát không được bị Tần Hoài Như dây dưa. Chỉ có Hứa Đại Mậu lưu lại, cười híp mắt dính vào Tần Hoài Như bên người, Tần tỷ, nghe nói Đồng Nạnh đem người khác đánh bị thương rồi. Tần Hoài Như liếc mắt, Hứa Đại Mậu, thua thiệt Đồng Nạnh còn gọi ngươi một tiếng Hứa thúc đâu, hắn cùng người khác đánh nhau nằm viện, ngươi liền cao hứng như vậy à? Hứa Đại Mậu vội vàng thu hồi nụ cười trên mặt, ngươi hiểu lầm, ta đây không phải là thay Đồng Nạnh lo lắng sao? Tần Hoài Như am hiểu nhất chính là thuận gậy trèo lên trên, ngươi vấp đã nói lo lắng, tới điểm thực tế. Hứa Đại Mậu lập tức buông ra Tần Hoài Như tay, Tần tỷ, chị gái tốt của ta, một khối hai khối, ta còn có thể giúp đỡ. Nhiều tiền như vậy, ngươi chính là đem ta đi bán, ta cũng ra không nổi a, ngươi hay là mời Cao Minh khác đi. Tần Hoài Như trong lòng có chút thất vọng. Toàn bộ tứ hợp viện, chỉ có nhất không có bản lãnh trùng nố, sẽ không giữ lại chút nào giúp các nàng nhà. Hứa Đại Mậu người này rất không thành thật, chiếm tiện nghi thời điểm, không thiếu được hắn, xuất lực thời điểm lại không tìm được hắn, cùng dịch Trung Hải vậy.
Đại mẫu, coi như tỷ cho ngươi mượn có được hay không?
Chờ Bổng Ngạnh trưởng thành, tỷ nhất định khiến Bổng Ngạnh trả lại ngươi.
Để báo đáp lại, tỷ mặc cho ngươi xử trí.
Hứa Đại mẫu mới sẽ không mắc lừa, có Tần Kinh như cái đó chưa thui, hắn mới coi thường Tần Hoài như cái này dưa leo giả.
Tần tỷ, ngươi thật giỏi.
Chờ Bổng Ngạnh có thể kiếm tiền, ít nhất cũng phải 10 năm.
10 năm sau, ngươi còn có nhận biết hay không số tiền này cũng khó mà nói.
Ngươi a, đừng ở dưới người của ta công phu, hay là đi tìm một đại gia cùng trụ nổi đi. Chúng ta trong viện chỉ có bọn họ nguyện ý cho ngươi mượn tiền.
Vì tránh né Tần Hoài như dây dưa, Hứa Đại Mậu chạy chậm đến trở về nhà.
Tần Hoài như xem Hứa Đại Mậu bóng lưng, thầm thì trong miệng, cái này còn cần ngươi nói, ta có thể không biết bọn họ sẽ bỏ tiền sao? Thế nhưng là bọn họ ra không nổi a, hung hăng dậm chân một cái, Tần Hoài như chỉ đành kéo mệt mỏi thân thể về nhà.
Đến nhà trong, thấy Tần Kinh Như, Tần Hoài như nhất thời giận không chỗ phát tiết, ngươi đi làm cái gì, một ngày cũng không thấy được người.
Tần Kinh Như có chút chột dạ, ta liền ra đi vòng vòng, nhìn một chút có thể không có thể tìm được công việc.
Tỷ, Đồng Ngạnh thế nào rồi?
Tần Hoài như trừng mắt một cái Tần Kinh Như, chỉ ngươi.
Bao nhiêu trong thành cũng không tìm được việc làm, một mình ngươi nông thôn đang còn muốn trong thành tìm việc làm.
Tần Hoài như tâm tư đều ở đây Đồng Ngạnh trên thân, đối Tần Kinh Như không có để ý nhiều, thuận miệng nói, ngươi trở về tới thật đúng lúc, một hồi ta dẫn ngươi đi bệnh viện, ngươi giúp ta chiếu cố một chút Đồng Ngạnh.
Tần Kinh Như không có cự tuyệt, vội vàng đáp ứng,
tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định chiếu cố tốt Đồng Ngạnh.
Ta vừa mới trở về, thấy được Vương Côn.
Ngươi không phải nói trên mặt hắn sẹo rất khó coi sao?
Ta làm sao nhìn cái kia đạo sẹo không có đâu.
Tần Hoài như không thèm để ý nói, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi, ta ngày ngày nhìn, thế nào không có phát.
Nói tới chỗ này, Tần Hoài như không nói được.
Nàng phát hiện, Tần Kinh Như nói hình như đúng.
Vương Khôn trên mặt sẹo giống như thật biến mất vậy.
Bọn họ những thứ này hàng xóm, ngày ngày nhìn, thật vẫn không để ý nhiều như vậy.
Cái này đối với nàng mà nói cũng không phải là một tin tức tốt.
Vương Khôn điều kiện không sai, nếu là lại biến đẹp mắt, là mai còn không xếp thành hàng dài.
Vương Khôn không phải chủ nố, có thể cho nàng nhiều như vậy cơ hội tiến hành phá hư.
Vương Khôn nếu là tìm đối tượng, nàng làm sao bây giờ a?
Thì, ngươi làm sao vậy?
Tần Hoài như không muốn để cho Tần Kinh Như biết tâm tư của mình, liền nói, không có gì, tỷ đang suy nghĩ Đồng Ngạnh đâu.
Tần Kinh Như là nghĩ không ra, bản thân Đường tỷ không chỉ có muốn chiếm chủ nố, còn đưa ánh mắt nhắm ngay Vương Khôn,
tỷ, ngươi liền không thể thật tốt cùng Vương Khôn nói một chút, để cho hắn cùng ta xem mắt sao?
Ngươi yên tâm, ta muốn gả cho hắn, nhất định sẽ cảm tạ ngươi.
Tần Hoài như lòng nói, ta ngược lại nghĩ nói chuyện với Vương Khôn, nhưng người ta không để ý tới nàng, ngươi thật là biết cho ta quẻ rối, cũng không nhìn một chút hiện từ lúc nào.
Chờ Đồng Ngạnh chuyện giải quyết, lại nói ngươi cùng Vương Khôn chuyện.
Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 922, đều là một đại gia dạy đối với Tần Kinh Như nhắc nhở, Tần Hoài Như vẫn là phải nhìn một chút mới quyết định. Nhưng là bất kể như thế nào, nàng cũng không thể để cho Tần Kinh Như âm thầm tiếp xúc Vương Khôn. Thân là nhà trung gian, tuyệt đối không thể để trên dưới dù trực tiếp tiếp xúc. Bây giờ trọng yếu nhất là tìm chủ mố, giải quyết Đồng Ngạnh vấn đề. Không phải Tần Hoài Như thật muốn đi Vương Khôn nơi đó chính xác một chút.
Ngươi vội vàng ở nhà làm điểm cơm, ta đi tìm một chút một đại gia cùng trụ ngố nghĩ biện pháp cứu Đồng Ngạnh.
Một bác gái rất tận trách, chủ nố mới vừa về đến nhà, nàng liền đem Dịch Trung Hải đánh thức. Dịch Trung Hải không dám trì hoãn, vội vàng chạy đi tìm chủ nố thương lượng.
Chủ nố, ngươi thế nào mới trở về?
Chủ nố có chút không dám thấy Dịch Trung Hải, lúng túng nói, một đại gia, không phải ngươi để cho ta tìm đại lãnh đạo sao?
Ngươi không có đi chỗ khác?
Không có, ta một mực tại đại lãnh đạo trong nhà.
Nhìn chủ nố dáng vẻ, không giống nói láo, Dịch Trung Hải hơi yên tâm một ít, kết quả kia thế nào?
Đại lãnh đạo thế nào chưa cho trong xưởng gọi điện thoại, còn để cho ta cùng Hải Như cùng nhau chịu tội.
Chủ nô thở dài, chớ nói, vận động đến đại lãnh đạo trên đầu.
Đại lãnh đạo bây giờ không quản sự, lập tức sẽ phải đi phương Nam.
Dịch Trung Hải vừa nghe, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Hắn lo lắng nhất chính là chủ nô bị đại lãnh đạo gạt gẫm.
Đại lãnh đạo là từ ấy năm tới nay như vậy, chủ nô tương đối tin tưởng người.
Đại lãnh đạo rời đi bao gì, hắn cũng không cần đem đại lượng tinh lực tốn hao ở chủ nô trên thân.
Theo sát, Dịch Trung Hải lại có chút thất vọng.
Làm sao lại đúng lúc như vậy, cho hắn giúp xong đội, đại lãnh đạo sẽ rời đi tốt bao nhiêu?
Ngươi nhìn, ta để ngươi không cùng đại lãnh đạo tiếp xúc, ngươi còn không vui.
Ngươi nói ngươi, nếu như bị đại lãnh đạo làm liên lụy tới, ta cùng mẹ nuôi nên nhiều khó chịu.
Chu Nô, nghe lời của ta, sau này đàng hoàng một chút, không muốn khắp nơi gây phiền toái.
Chu Nô trong lòng có chút không vui, nhưng là vừa biết, không đáp ứng Dịch Trung Hải, hắn cũng đừng nghĩ thanh tịnh.
Người ta cũng đi, không ở bờ gì, ta coi như nghĩ tiếp xúc, cũng tiếp xúc không tới a ngại à, cũng đừng bận tâm chuyện của ta, hay là nghĩ biện pháp giải quyết ngươi cùng Tần Tỷ vấn đề đi.
Nhị đại gia thật là, đều là ở tại trong một viện hàng xóm, ngươi cùng Tần Tỷ thanh không trong sạch, hắn không biết ta hắn tại sao muốn bắt ngươi không thả.
Hắn nghĩ lập uy, đi tìm Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu a trái hồng chỉ toàn nhặt mềm bóp, hắn cũng liền kia chút tiền đồ.
Dịch Trung Hải có thể có biện pháp gì, toàn bộ có thể nghĩ biện pháp, hắn cũng muốn.
Thế nhưng là không có một có thể thành công.
Chớ nói, ta cùng Hoài như không thẹn với lòng.
Bất kể hắn thế nào hành hạ chúng ta, chưa làm qua chính là chưa làm qua, tuyệt đối sẽ không bị hắn bị bức cung.
Đúng, một đại gia, nên như vậy.
Suy nghĩ một chút những thứ kia cách mạng đời trước, bất kể kẻ địch dùng cái gì khắc hình, cũng sẽ không nói nửa chữ.
Ta ủng hộ ngươi.
Dịch Trung Hải bị hù một thân mồ hôi lạnh. Hắn không được bây giờ đi tìm Lưu Hải Trung thừa nhận sai lầm.
Những thứ kia khắc hình, người khác có thể chịu được, hắn nhưng chịu không nổi.
Xem trụ nố ánh mắt kiên định, hắn một chút không thể rụt rè, như vậy sẽ bị trụ nố xem thường.
Chớ nói,
ta ngược lại không có gì,
hoài như một người phụ nữ, có thể chịu được những thứ kia khốc hình sao? Ở ngay trước mặt ta nói qua loa cho xong, đừng dọa đến Hoài Như. Chu Nỗ liền vội vàng gật đầu, hắn cũng không bỏ được Tần Hoài Như gặp khốc hình ta không nói. Một đại gia, ngươi tìm ta có chuyện gì a? Dịch Trung Hải lúc này mới nhớ tới bổng ngạch chuyện, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, đều là ngươi cùng ta nói lưu nói vượng, thiếu chút nữa đem chính sự quên. Đồng ngạch xảy ra chuyện, cùng người khác đánh nhau, đem hải tử khác làm bị thương. Bên này còn chưa nói hết, Tần Hoài Như liền khóc đi bảo, Chu Nỗ, ngươi cần phải mau cứu đồng ngạch. Chu Nỗ liền vội vàng tiến lên đỡ Tần Hoài Như, Tần tỷ, ngươi đừng khóc à, ta cùng một đại gia đang nói bổng ngạch chuyện đâu. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Tần Hoài Như khóc sướt mướt đem chuyện nói một lần, cuối cùng vẫn không quên cho Chu Nỗ ném một đoạn nước, đều tại ngươi, dạy cho bổng ngạch đoạn tử tuyệt tôn cước. Ngươi nếu không dạy bổng ngạch cũng sẽ không đem người đánh cho thành như vậy. Chu Nỗ vừa nghe, có chút ngượng ngùng. Hắn dạy bổng ngạch cũng là vì lấy lòng Tần Hoài Như. Những thứ kia đều là bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải giao cho hắn bí quyết, chuyển cho con trai không chuyển cho con gái. Cái này không thể thừa nhận, vạn nhất chọc Tần Hoài Như tức giận, không để ý tới hắn sẽ không tốt. Lợi hại a, cái này gọi là cái gì nhỉ? Đúng, trò giỏi hơn thầy. Ta ngày ngày đạp hứa lại mộng, cháu trai kia liền đau hai ngày. Đồng ngạnh lợi hại hơn nhiều so với ta. Ở trụ nố trong ấn tượng, Hứa Đại Mậu bị đạp, nhiều nhất liền ở nhà nằm mấy ngày sau lại tung tăng tung tẩy, vẫn ở chỗ cũ bên ngoài cấu kết khác tiểu quả phụ. Cho nên, hắn đạp cần đá mở ai, chính là đau mấy ngày, căn bản sẽ không nghiêm trọng như vậy. Thấy Tần Hoài Như ánh mắt bất thiện, Chu Nỗ còn nói, một chiêu kia là Lao Thái Thái cùng một đại gia truyền thụ cho ta. Ta là nể mặt ngươi, mới dạy cho hắn. Dịch Trung Hải nghe được Tần Hoài Như nói như vậy, trong lòng còn khen than Tần Hoài Như thông minh, biết dùng cái biện pháp này bức Chu Nỗ đi tìm Hà Vũ Thủy. Không chờ hắn cao hứng, Chu Nỗ tên khốn này đổ chơi liền đem trách nhiệm đẩy tới trên đầu của hắn. Chu Nỗ, ta lúc nào dạy ngươi? Chớ nói nhảm. Chu Nỗ vì đòi Tần Hoài Như hoan tâm, không để ý tới Dịch Trung Hải cảm thụ, ngươi thế nào còn không thừa nhận đâu. Theo ta cha mới vừa lúc rời đi, ngươi cùng Lao Thái Thái nói cho ta biết, Hứa Đại Mậu nói ta cùng Vũ Thủy là không ai muốn hại tử. Còn nói, muốn cho Hứa Đại Mậu không nói, sẽ phải cho hắn một bài học. Đúng, dạy dỗ Hứa Đại Mậu là Lao Thái Thái nói. Ngươi nói chính là đạp chỗ đó Hứa Đại Mậu mới có thể nhớ. Dịch Trung Hải mặt đen lại, trong ánh mắt cũng lộ ra ánh lửa. Chu Nỗ đoạn văn này, xúc phạm hắn hẳn mấy cái nghịch lân. Bán đứng hắn là điều thứ nhất, làm người công cụ của hắn, đó là dùng tới gánh tội, không phải giữ lại hãm hại hắn. Cái thứ hai thời là đối Hà Đại Thanh gọi. Hắn mặc dù đề sướng trên đời không có trưởng bối sai, nhưng là tuyệt đối không bao gồm Hà Đại Thanh. Hắn làm nhiều như vậy, không phải là vì Chu Nỗ hận Hà Đại Thanh sao? Vốn là hận thật tốt, kết quả không biết từ khi nào, Chu Nỗ không ngờ đổi đối Hà Đại Thanh gọi. Nguyên bản thế nhưng là gọi thẳng tên, lại cứ hắn vẫn không thể cải chính Chu Nỗ gọi, như vậy cho hắn hiếu thuận lý niệm không hợp. Còn có chính là, Chu Nỗ không ngờ suy đổi hình tượng của hắn. Rõ ràng là hắn cùng bà cụ điếc nói một lượt, dựa vào cái gì đem trách nhiệm đẩy tới trên người của hắn? Tần Hoài Như đối với mấy cái này cũng không thèm để ý, nàng để ý chính là có thể từ chuyện này bên trên lấy được bao nhiêu chỗ tốt. Chu Nỗ, ngươi đừng vu oan một đại gia. Một đại gia tốt như vậy người, thường nói nhất chính là trong viện người muốn trợ giúp lẫn nhau, hắn làm sao có thể để ngươi như vậy đối phó Hứa Đại Mậu. Ngươi đừng quên, mỗi lần ngươi cùng Hứa Đại Mậu đánh nhau, đều là một đại gia lau cho ngươi cái mông. Chu Nỗ cảm nhận được Dịch Trung Hải trên người sát khí, cũng là dọa cho phát sợ. Lo lắng bị Dịch Trung Hải khiển trách, vội vàng xuống nước, ta chính là như vậy thuận miệng nói, chớ coi là thật, tính ta sai rồi, có được hay không? Ta cũng là tiện, dạy đồng ngạnh cái gì không tốt, dạy hắn đoạn tử tuyệt tôn cước. Dịch Trung Hải vẫn vậy không hài lòng lắm, hừ một tiếng. Tần Hoài Như lo lắng Dịch Trung Hải dạy dỗ Chu Nỗ, chế mải cứu đồng nạnh, đội vàng ngăn lại, đừng trách tỷ không giúp ngươi. Ta bà nghe nói, mới vừa rồi liền muốn tìm ngươi tính sổ, là ta khuyên nói nàng, để cho nàng đi bệnh viện chiếu cố đồng nạnh, mới không tìm đến làm phiền ngươi. Đợi nàng từ bệnh viện trở lại, nhìn nàng làm sao tìm được ngươi tính sổ. Chu Nỗ vừa nghe, nhất thời phi thường nhức đầu. Giả Trương Thị không đáng sợ chính là không có biện pháp phản kháng. Nếu là hắn có thể cùng Vương Khôn vậy, cho Giả Trương Thị mấy bàn tay liền tốt. Kể từ Vương Khôn cho Giả Trương Thị mấy bàn tay, Giả Trương Thị liền không có đi tìm Vương Khôn phiền toái, nhiều nhất chính là tránh ở nhà mắng Vương Khôn. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 923, đời sau làm châu làm ngựa. Dịch Trung Hải nghe được Giả Trương Thị muốn phát huy, so Chu Nỗ còn nhức đầu. Không có Chu Nỗ chỉ bảo, hắn còn có thể đứng ngoài. Bất kể Giả Trương Thị thế nào náo, hắn cũng không có phiền toái. Nhưng là có Chu Nỗ chỉ bảo thì phiền toái, vạn nhất Chu Nỗ gánh không được, đem hắn khai ra, vậy thì xong đời. Không chỉ có Giả Trương Thị sẽ tìm hắn gây phiền phức, Hứa Đại Mậu càng biết đối hắn bỏ đá xuống giếng. Chu Nỗ không hiểu đoạn tử tuyệt tôn cước cấm độc, người khác thế nhưng là rất hiểu. Phải biết, Hứa Đại Mậu kết hôn hơn 3 năm, một mực không có hài tử. Vạn nhất đại gia liên tưởng, hắn liền xong đời. Lấy Hứa gia nhân tính khí, nói không chừng sẽ cầm đao bắt hắn cho thọng. Chuyện này tuyệt đối không thể gây ra đến, nhất định phải chế nắp. Hoài Như, ngươi thật tốt khuyên nhủ ngươi bà, tuyệt đối đừng gây ra tới. Bây giờ liền đã đủ loạn, không thể lại rước lấy phiền phức. Tần Hoài Như hiểu Dịch Trung Hải ám chỉ, cũng biết không có thể gây ra tới. Vạn nhất Hứa Đại Mậu không có hài tử, thật cùng Chu Nỗ đoạn tử tuyệt tôn cước có quan hệ, chuyện thì phiền toái. Bất quá, đáp ứng thuộc về đáp ứng, nhưng không thể bạch đáp ứng. Một đại gia, ta biết, ta sẽ khuyên ta bà. Thế nhưng là nàng người kia, ngươi cũng biết, vì đồng nạnh, cái gì cũng nguyện ý làm. Dịch Trung Hải cũng hiểu Tần Hoài Như tâm tư, vừa đúng dùng lấy cớ này buộc Chu Nỗ đi tìm Hà Vũ Thủy đòi tiền, ngươi tận lực quên đủ. Chuyện này, ta làm cho ngươi chủ, để cho chủ nố thay các ngươi nhà thường tiền. Chủ nố ngược lại nguyện ý thường tiền, mấu chốt là hắn không có tiền. Kế hoạch của bà cụ điếc nếu là thuận lợi, hắn cũng không cần như vậy một người. Trời mới biết Lâu Hiểu Nga đi nơi nào, không hề có một chút tin tức nào. Một đại gia, ta không có tiền. Chính là đem ta đi bán, cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tới. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như liếc nhau một cái, liền nói, vậy làm sao bây giờ, tổng không thể nhìn Đồng Ngạnh bị tóm lên đến, đưa tới ngục giam đi. Tần Hoài Như phụ trách nhiệm vụ là khóc, đây là nàng am hiểu nhất, không thể đưa Đồng Ngạnh đi ngục giam, nơi đó không phải người đợi địa phương. Đồng Ngạnh tiến nơi đó thì xong rồi. Đồng Ngạnh nếu là đi bảo, ta làm như thế nào sống a? Tần Hoài Như biểu diễn rất ra sức, ngay cả Dịch Trung Hải cái này biết nội tình cũng đau lòng không thôi, càng chưa nói không có quan niệm đúng sai đọc chủ nô. Chủ nô cắn răng, Tần tỷ, ngươi chớ khóc, ta thay Đồng Ngạnh định tội, liền nói những thứ kia là ta dạy được chưa? Tần Hoài Như đảo là có chút động tâm. Dịch Trung Hải không muốn, chủ nô thế nhưng là hắn dưỡng lao công cụ nhân, tiếng ngục giam còn thế nào cho hắn dưỡng lao, ngươi cũng đừng làm loạn thêm. Mẹ nuôi đau như vậy ngươi, ngươi muốn vào ngục giam, không phải muốn lao nhân ra nàng mệnh sao? Ngươi nghĩ biện pháp mượn ít tiền tới, đem tiền cho những người kia thì xong rồi. Chủ nô vẻ mặt đau khổ, một đại gia, ngươi nói đảo nhẹ nhõm. Ngươi để cho ta đi đâu vay tiền? Nếu không ngươi cho ta một điểm. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, tiền của ta nếu không bị Vũ Thủy hố đi, sớm liền lấy ra đến giúp Hoài Như, còn dùng tìm ngươi. Ta cùng Hoài Như đem có thể tìm tìm khắp, một xu cũng không có mượn tới. Chủ nô không nhịn được trên miệng, ngươi thật là hành. Chúng ta trong viện cũng là một đám vì tư lợi người, có chỗ tốt thời điểm, so với ai khác cũng tích cực. Dùng đến bọn họ thời điểm, so với ai khác tránh đều nhanh. Ngươi vẫn còn muốn tìm bọn họ vay tiền, còn không bằng chờ bánh từ trên trời rớt xuống đâu. Tần Hoài Như trong lòng không ngừng chửi mắng chủ nô, nói thế nào đâu, các nàng thì không phải là người tốt sao? Dịch Trung Hải nhìn chằm chằm chủ nô, ngươi đừng ngắt lời, có còn muốn hay không cứu Đồng Ngạnh? Nghĩ, một đại gia, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Dịch Trung Hải ho khan một tiếng, bây giờ chỉ có một biện pháp, ngươi đi tìm Vũ Thủy, chỉ có nàng có thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Chủ nô vừa nghe, nhất thời không vui, để cho hắn đi tìm Hà Vũ Thủy vay tiền, chính là để cho hắn cúi đầu trước Hà Vũ Thủy. Lòng tự ái của hắn tuyệt đối không cho phép làm như vậy. Dịch Trung Hải tận tình nói, chủ nô, ta biết ngươi tức giận, hận Vũ Thủy là tên phản quốc. Nhưng là, trừ tìm Vũ Thủy vay tiền, chúng ta cũng không có biện pháp khác. Đồng Ngạnh còn nhỏ như vậy, ngươi nhẫn tâm nhìn hắn vào ngục giam sao? Đồng Ngạnh thế nhưng là Hoài Như của quý, không có Đồng Ngạnh, ngươi để cho Hoài Như sống thế nào? Tần Hoài Như lau nước mắt đi tới chủ nô bên người, tiếp theo liền ôm lấy cánh tay của hắn, chủ nô, tỷ van cầu ngươi có được hay không? Ngươi liền giúp tỷ lần này. Tỷ liên Đồng Ngạnh một đứa con trai, không thể nhìn hắn nhảy vào hố lửa. Ngươi giúp tỷ, tỷ cùng Đồng Ngạnh sẽ cảm kích ngươi cả đời. Tỷ kiếp sau làm trâu làm ngựa, cũng phải báo đáp ân tình của ngươi. Kiếp này thì thôi, ngươi liếm cầu sứ mạng còn chưa hoàn thành. Chu Ngô đối mặt hai người thế công, nguyên lại lần nữa vỡ vụn, chỉ có thể đáp ứng, Tần tỷ, ngươi chớ khóc, ta đáp ứng vẫn không được nha. Nghe được Chu Ngô đáp ứng, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng không có cân nhắc, Hà Vũ Thủy không đáp ứng mượn vấn đề tiền. Theo bọn họ nghĩ, Hà Vũ Thủy không vay tiền, đó chính là quân phản phúc. Nàng nhà chồng chắc chắn sẽ không muốn một cái bạch nhãn lang con dâu. Tần Hoài Như nhất sốt ruột, thúc giục, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi tìm Vũ Thủy a. Chu Ngô nhìn một chút bên ngoài, đã trễ thế này, ta thế nào đi a? Lại nói, ta đi tìm Vũ Thủy, cũng không thể tay không đi. Tần Hoài Như cười cười xấu hổ, tỷ cũng hồ đồ, quên thời gian quá muộn. Kia Chu Ngô, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, tỷ một hồi còn muốn đi chiếu cố Đồng Ngạnh. Chu Ngô còn quan tâm hỏi, một mình ngươi không quá an toàn, nếu không ta với ngươi cùng nhau đi. Dịch Trung Hải vui thấy thành công, cô nam quả nữ hơn nửa đêm đi ra ngoài, Chu Ngô cũng đừng nghĩ giải thích rõ. Như vậy hắn liền nhất định phải cưới Tần Hoài Như. Tần Hoài Như lại không muốn, nàng chuẩn bị đưa Tần Kinh Như đi bệnh viện chiếu cố Đồng Ngạnh. Như vậy là có thể ngăn Tần Kinh Như cùng nam nhân khác tiếp xúc. Chờ hết bận Đồng Ngạnh chuyện, nàng lại nghĩ biện pháp đem Tần Kinh Như bán cái tốt giá, để cho Chu Ngô đi theo, chẳng phải là để cho hai người có cơ hội tiếp xúc. Không cần, ngươi một thân mùi rượu, liền không làm phiền ngươi. Dịch Trung Hải không muốn để cho Chu Ngô bỏ qua cái này cơ hội biểu hiện, liền nói, Hoài Như, để cho Chu Ngô đi theo đi, có chuyện gì, hắn cũng tốt phụ một tay. Tần Hoài Như lại có thể không biết Dịch Trung Hải tâm tư, liền nói, không được à, một đại gia, ta bà trong lòng còn mang theo khí đâu. Để cho nàng cùng Chu Ngô gặp mặt, lại cái vã thì phiền toái. Hay là chờ ta khuyên được rồi nàng, lại nói. Dịch Trung Hải không còn dám kiên trì. Giả Trương Thị tính tình, hắn nhưng là rất hiểu. Giả Trương Thị có thể thành hiện ở nơi này dạng, không thiếu được hắn âm thầm kích bác. Giả Trương Thị thế nhưng là không khác biệt công kích, chẳng phân biệt được địch bạn. Vì không bị Giả Trương Thị giận lây, hắn cũng không dám đưa Tần Hoài Như đi bệnh viện. Cũng chỉ có thể như vậy. Hoài Như, ngươi trên đường cẩn thận một chút. Chu Ngô giống vậy không dám trêu chọc Giả Trương Thị, nói lại nói không lại, đánh cũng không thể đánh, bó tay bó chân. Tần tỷ, ngươi thật tốt cùng Trương đại nương nói một chút, ta dạy Đồng Ngạnh là ưa thích hắn mới dạy. Hãy cùng một đại gia dạy ta cũng như thế. Dịch Trung Hải, không giống nhau, ta là nhìn ngươi ngu mới dạy ngươi, cái này ngươi dạy Đồng Ngạnh nguyên nhân sai lệch quá nhiều. Ngươi đừng mang theo ta. Tần Hoài Như cười một tiếng, tỷ biết, ngươi cũng giúp tỷ lớn như vậy bội, tỷ nhất định giúp ngươi trấn an được ta bà. Từ trụ nố trong phòng đi ra, Tần Hoài Như lo lắng trụ nố mượn không đến tiền, liền đối diện Dịch Trung Hải nói, một đại gia, nếu không chúng ta ngày mai cùng trụ nố cùng đi tìm Vũ Thủy đi. Ta lo lắng, Chu Nô không phải là đối thủ của Vũ Thủy, bị Vũ Thủy cho gạt đấm. Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút, loại khả năng này không phải là không có, thế thế nhưng là chúng ta còn muốn đi trong xưởng tham gia phê bình giáo dục đại hội. Cái này thật đúng là cái vấn đề phiền toái, Tần Hoài như con ngươi đảo một vòng liền nói, nếu không cùng nhị đại gia xin nghỉ. Vân đạo nhận cuộn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 924, xin nghỉ xin nghỉ. Cái ý nghĩ này không phải là không có. Trước kia nghĩ chính là xin nghỉ không đi làm, nhưng là xin nghỉ không đi làm cũng không thể tránh được. Trong xưởng xử phạt không lại bởi vì ngươi xin nghỉ liền hủy bỏ. Để cho người tố cáo cố ý tránh né ăn cơm, các nàng sẽ càng thêm phiền toái. Nhưng là trực tiếp xin nghỉ không tham gia, đúng là cái có sáng tạo tính toán. Ngày mai trụ nố chắc chắn sẽ không đi trong xưởng, không có ai ở phía trước giúp hắn cản trở, các công nhân những thứ đó, khẳng định toàn bộ rơi ở trên người hắn. Tuổi của hắn lớn, vạn nhất bị làm hỏng làm sao bây giờ? Vì dưỡng lão, hắn bỏ ra quá nhiều. Tuyệt đối không thể dưỡng lão chưa nhanh thân chết trước. Dịch Trung Hải thật sự có chút động lòng. Hắn biết, bằng mặt mũi của hắn, không có biện pháp để cho Lưu Hải Trung đồng ý chỉ có mời bà cụ điếc ra mặt, mới có thể làm cho Lưu Hải Trung đáp ứng. Suy nghĩ một chút, Dịch Trung Hải cảm thấy cần phải thử một lần, vạn nhất thành công nữa nha. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Hoài Như, ngươi đi bệnh viện chiếu cố đồng nạnh, ta cái này đi tìm mẹ nuôi. Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải đáp ứng, liền nở nụ cười. Có thể không tham gia, đó là chuyện không thể tốt hơn được nữa. Có Tần Hoài Như cái nụ cười này, Dịch Trung Hải không còn có một chút do dự, hướng thẳng đến hậu viện đi tới. Tần Kinh Như thấy Tần Hoài Như trở lại, liền cười nên đón, "Tỷ, thế nào, nghĩ đến biện pháp sao?" Tần Hoài Như gật đầu một cái, nghĩ đến một cái biện pháp, nhưng là còn không quá chắc chắn. "Ta ngày mai phải đi làm, ta bà thân thể không tốt, Kinh Như, khoảng thời gian này phải nhờ vào ngươi nhiều chiếu cố một chút đồng ngại." Hai tỷ muội cầm vật, cùng đi bệnh viện. Đi ngang qua tiền viện thời điểm, nghe Vương Khôn trong nhà chuyển tới mùi thơm, Tần Kinh Như tham lam nhìn một cái, "Tỷ, Vương Khôn nhà điều kiện tốt như vậy sao? Thế nào ngày ngày ăn thì ta?" Tần Hoài Như trong ánh mắt cũng mang theo háo ước, hắn là bảo vệ khoa trưởng khoa, điều kiện tự nhiên tốt. Đừng nhìn một chút, nhìn cũng vô dụng. Tần Kinh Như có chút không hiểu xem Tần Hoài Như, "Tỷ, ta nghe nói Vương Khôn cùng người nhà quan hệ không tốt, ngươi rốt cuộc thế nào đắc tội hắn?" Tần Hoài Như liếc mắt, "Ngươi nói thế nào đâu? Ta một quả phụ, dám tùy tiện đắc tội với người sao?" Vương Khôn chỉ là có chút không muốn nghe một đại gia vậy, liền lên mâu thuẫn. "Một đại gia giúp nhà chúng ta nhiều như vậy bội, tỷ lại giúp nói mấy câu nói." Sợ Tần Kinh Như tiếp tục hỏi tiếp, Tần Hoài Như đã không nói cái gì nữa, cắm đầu lên đường. Dịch Trung Hải bên này, gõ bà cụ đứt cửa, "Mẹ nuôi, ngươi giúp ta cùng lão Lưu nói một chút, có thể hay không hủy bỏ ngày mai đại hội? Ta lớn tuổi như thế, thực tại chịu không nổi." Bà cụ điếc quan sát tỉ mỉ Dịch Trung Hải, trên mặt của hắn mang theo vẻ hưng phấn, hãy cùng ăn xuân dược, nào có không chịu được dáng vẻ. Làm trong viện lão hồ ly, bà cụ điếc hơi một suy nghĩ, liền đoán được là Tần Hoài Như khuyến khích. "Trung Hải, không phải ta không muốn thay ngươi nói chuyện. Ngươi ta mặc dù không có liên hệ máu mủ, trong lòng của ta đã sớm đem ngươi trở thành con trai ruột của mình. Đại hội nguyên tắc, ngươi cũng rõ ràng. Đó là không điều tra rõ ràng, sẽ không dừng tay. Ngươi cùng Tần Hoài Như chuyện, giải thích không rõ ràng lắm, ai cũng không dám bỏ qua cho các ngươi. Ta đi tìm Lưu Hải Trung, vạn nhất đại gia cảm thấy ngươi là cố ý trốn tránh, thì phiền toái." Dịch Trung Hải trong lòng có dự cảm xấu, làm bà cụ điếc con nuôi, liền đã đủ để cho hắn chịu tội. Hắn nhưng không chịu nổi làm bà cụ điếc con ruột, không thấy nàng cháu trai ruột kết quả sao? "Mẹ nuôi a, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Đồng ngạnh xảy ra chuyện, ta không thể không quản. Người ta cho nhiều thời gian một ngày, ta phải dẫn Hoài Như nghĩ biện pháp." Bà cụ điếc lòng nói, "Vậy mới đúng mà. Ngươi nói láo gạt gấm trụ nố thì thôi, còn muốn coi ta là kẻ ngu sao? Lại là Tần Hoài Như. Ngươi thế nào còn không nhớ lâu? Nếu không phải nàng, ngươi cũng không cần ngày ngày tham gia đại hội." Dịch Trung Hải rất rõ ràng, bà cụ điếc đây là cầm Tần Hoài Như ra điều kiện. Ở tới bà cụ điếc nơi này trước, hắn đã nghĩ qua, mong muốn bà cụ điếc ra tay, khẳng định phải đại suất huyết. Điều kiện của hắn bây giờ khá hơn một chút, ra chút máu có thể làm cho mình thiếu bị điểm tội, cũng đáng giá. Chỉ cần ngày mai có thể từ Hà Vũ Thủy nơi đó lấy được tiền, thì có hy vọng đem tiền cũng cho cầm trở về. Hắn lo lắng chủ nỗ năng lực làm việc, nhất định phải đi theo mới yên tâm. "Thân thể của ta cũng không tốt, cần bồi bổ thân thể, ngày mai để cho Thúy Lan nhiều mua chút, lao nhân ra ngài cũng bồi bổ." Bà cụ điếc cái này mới hài lòng nở nụ cười, "Tuổi của ngươi sắp lớn, nên thật tốt bồi bổ. Mà thôi, ta liền bỏ đi tấm mặt mo này, đi cầu một cầu cái đó con mê." Đặt thành hiệp nghị, Dịch Trung Hải liền đỡ bà cụ điếc đi Lưu Hải Trung trong nhà. Lưu Hải Trung vừa nghe hai người yêu cầu, liền lắc đầu, "Không được. Bà cụ điếc, lão Dịch, chớ có trách ta không nể tình, thật sự là lão Dịch làm quá mức." Hai ngày này, trong xưởng nhận được không ít liên quan tới lão Dịch thư tố cáo. Ủy ban lãnh đạo đối lão Dịch ngoan cố không thay đổi thái độ cũng phi thường thượng hỏa, đặc biệt giao cho ta phải thật tốt đối lão Dịch triển khai công tác. Dịch Trung Hải đầy mặt nóng nảy, "Lão Lưu, ngươi làm sao có thể tin những người đó đều xấu đâu? Ta là người như thế nào, ngươi không rõ ràng làm sao? Những thứ kia trong thư viết đều là đều xấu, căn bản không có chứng cứ." Lưu Hải Trung cười lạnh nhìn về phía Dịch Trung Hải, tên khốn kiếp này, ba ngày còn gạt gấm hắn một bữa, thật sự cho rằng hắn quên. "Lão Dịch, đừng nói dễ nghe như vậy. Chúng ta nhiều năm như vậy hàng xóm, ta đối với ngươi thế nhưng là không có chút nào hiểu. A Hà Đại Thanh gửi trở lại tiền, còn ngươi nữa tài trợ đại học sinh sự tình, bên nào là thật?" Dịch Trung Hải vẫn như cũng là kia câu trả lời, "Ta giải thích với ngươi qua bao nhiêu lần. Hà Đại Thanh tiền, ta là lo lắng chủ nô đừng, mới thay chủ nô tích lũy. Chủ nô đều tin, ngươi thế nào còn không tin đâu?" Bà cụ điếc cầm gậy chống gõ bàn một cái nói, "Đủ rồi, Hà Đại Thanh tiền, Trung Hải đều trả lại Hà Vũ Thủy kia tên phản phúc, Trung Hải nửa đời tích góp cũng bồi bên trong, ngươi bắt không thả muốn làm gì? đối mặt bà cụ điếc, Lưu Hải Trung trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Hắn lo lắng nhất chính là bà cụ điếc chết ở nhà hắn, ảnh hưởng hắn thăng quan. Bất quá, hắn bây giờ làm quan, cứ như vậy nhận sợ, lại không cam lòng, ta cho Long lão thái thái một bộ mặt, liền không truy cứu cái chuyện này. Nhưng là tài trợ đại học sinh sự tình, ngươi nói thế nào? Dịch Trung Hải vốn người khác không tìm được chứng cứ tâm tư, vẫn như cũng là không thừa nhận nói láo. Lưu Hải Trung cười ha hả, đến bây giờ, ngươi còn muốn lừa gạt ta? Ngươi thật muốn tài trợ sinh viên, còn dùng tới cầu ta? Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, bọn họ nói chuyện, Lý chủ nhiệm đều muốn nghe. Dịch Trung Hải nghe Lưu Hải Trung nhắc nhở, nhất thời có chút hối hận. Ban đầu nếu là tài trợ một lượng người sinh viên đại học liền tốt, hắn chỉ cần đem những người kia rời ra ngoài, ai dám tùy tiện đắc tội hắn. Lão Lưu, coi như ta không có tài trợ sinh viên, cũng không có quan hệ gì với ngươi đi. Ngươi bắt không khô cái gì? Không cam lòng chứ sao? Dịch Trung Hải chẳng qua là ngoài miệng nói một chút, hắn nhưng là vàng dòng bạc trắng tài trợ bản thân một tên đồ đệ. Mỗi lần người khác nhắc tới, hắn đều muốn tươi cười chào đón. Chỉ có hắn biết, đó không phải là hắn cam tâm tình nguyện. Bà cụ điếc lần nữa cắt đứt hai người nói chuyện, Lưu Hải Trung, Lưu tổ trưởng, ngươi xem thật kỹ một chút Trung Hải dáng vẻ, thật chẳng lẽ phải đem hắn chỉnh chết mới cao hơn sao? Ta cho ngươi biết, Trung Hải nếu là có cái vấp nhất, ta lão thái thái liền đến các ngươi cổng nhà máy chợ đi, ta muốn cho tất cả mọi người biết sắc mặt ngươi. Lưu Hải Trung hết cách rồi, đối mặt bà cụ điếc uy hiếp, chỉ có thể đáp ứng. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 925, hai quả phụ gái vã Tần Hoài như hai người đến bệnh viện, đi vào phòng bệnh, phát hiện chỉ có Đồng Ngạnh một nằm ở trên giường, giả Trương Thị thì không thấy tăm hơi. Đồng Ngạnh, bà ngươi đâu? Đồng Ngạnh phủi một cái Tần Hoài Như, không nói gì, trong lòng của hắn vẫn còn ở hận Tần Hoài Như. Tần Hoài Như hết cách rồi, chỉ đành hướng về phía Tần Kinh Như nói, ngươi ở chỗ này xem Đồng Ngạnh, ta đi tìm một chút ta bà. Đến bên ngoài, Tần Hoài Như tìm được một đi ngang qua y tá, hỏi thăm, đồng chí, ngươi nhìn thấy ta bà sao? Chính là gian nào trong phòng bệnh? Y tá tức giận phủi nàng một cái, ở bảo vệ khoa giam giữ đâu? Tần Hoài Như thất kinh, trong lòng có dự cảm xấu, vì sao đem ta bà mang tới bảo vệ khoa? Nguyên nhân cũng không phức tạp. Giả Trương Thị không có ăn cơm, nhìn tới nhà người khác cho bệnh nhân tặng cơm, liền lên thăm nghiệm. Kết quả bị người phát hiện, liền dùng men. Tần Hoài Như đầu lớn như ngưu, vội vàng chạy đến bảo vệ khoa. Giả Trương Thị nhìn một cái Tần Hoài Như, há mồm liền mắng, ngươi cái ngươi hiếu thuật bật, còn biết tới à, không biết ta ở chỗ này chịu tội sao? Tần Hoài Như không để ý tới cùng Giả Trương Thị gây gổ, vội vàng đi vào bảo vệ khoa bên người thân, bắt đầu ai xin người ta, đồng chí, van cầu ngươi tha ta bà đi. Bệnh viện bảo vệ khoa cũng không có nhiều người, buổi tối trực cũng liền hai người. Tần Hoài Như đứng ở hai người trung gian, loạn chọn người, thỉnh thoảng đụng hai người một cái. Đều là ông cánh con, tinh lực thời điểm thịnh vượng, nơi nào chịu được Tần Hoài như vậy chiêu số. Vốn là, bệnh viện lãnh đạo không có ý định thật đem bọn họ thế nào, hai người chiếm chút tiện nghi sau, liền đem Giả Trương Thị đem thả. Vị đồng chí này, bệnh viện chúng ta đều là bệnh nhân, cần an tĩnh hoàn cảnh. Người bà liền không cần tiếp tục ở lại bệnh viện, tránh cho quấy rầy nghỉ ngơi của người khác. Tần Hoài Như cảm ơn trời đất mang theo Giả Trương Thị rời đi bảo vệ khoa, mẹ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, liền không thể phân vân nặng nhẹ sao? Giả Trương Thị tức giận chỉ Tần Hoài Như, ngươi còn có mặt mũi nói ta, không biết ta cùng Đồng Ngạnh cũng chưa ăn cơm sao? Trên người ngươi không phải có tiền sao? Liền không thể mua chút ăn. Bác sĩ giao phó, để cho Đồng Ngạnh ăn ngon một chút. Ta không có tiền. Đó là ta nuôi lao tiền, ai cũng không thể động. Ta. Tần Hoài Như nhất thời không nói, ăn một bữa cơm có thể xài bao nhiêu tiền, còn phải phân rõ ràng như vậy. Ồn ào gì thế, lại nhao nhao sẽ để cho bảo vệ khoa đem các ngươi bắt lại. Một đi ngang qua bác sĩ, hướng về phía hai người kêu một tiếng. Hai cái quả phụ không dám la lối nữa, bệnh viện không phải tứ hợp viện, không ai sẽ nuông chiều bọn họ. Nghe được Đồng Ngạnh chưa ăn cơm, Tần Hoài Như không thể không bỏ tiền, cho Giả Trương Thị cùng Đồng Ngạnh mua một ít thức ăn. Ăn cơm xong, hai cái quả phụ mới kết bạn về nhà. Trên đường, Tần Hoài Như đem thương lượng kết quả nói với Giả Trương Thị một lần, cố ý dặn dò nàng, "Mẹ, ta đã cùng một đại gia thương lượng với trụ nỗ được rồi. Ngươi trở về thì đừng làm rộn. Cái này cái lớn chuyện rồi, đối nhà chúng ta không có chỗ tốt." Giả Trương Thị lạnh lùng nói, "Đáng đời, ta nhìn Hứa Đại Mậu chính là trụ nỗ đạp. Lâu hiểu Nga lớn như vậy cái mông, nhìn một cái chính là có thể sinh con." Tần Hoài Như lòng nói, người trước kia cũng không phải là nói như vậy. Ở trong viện mắng Lâu Hiểu Nga là cái không giới trứng gà mái, so với ai khác mắng cũng hoan. Ta van cầu ngươi, chớ nói, có được hay không? Để cho Hứa Đại Mậu biết, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chủ nố. Không có chủ nố, nhà chúng ta ngày làm sao sống? Chủ nố bị tóm lên đến, bà cụ điếc cùng một đại gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi thật muốn bị bọn họ đuổi đi sao? Giả Trương Thị quật cường nói, bọn họ dám. Bọn họ liền Vương Khôn cũng đuổi không đi, dựa vào cái gì đuổi ta đi? Ngươi muốn không tin, ngươi có thể thử một chút. Vương Khôn không sợ một đại gia cùng bà cụ điếc, còn có ai dám đắc tội bọn họ? Nông thôn ngày gì, kinh như hai ngày này cũng theo như ngươi nói đi. Ngươi phải về nông thôn, có thể sống thời gian bao lâu, nhưng liền không nói được rồi. Giả Trương Thị hừ một tiếng, coi như là đáp ứng Tần Hoài Như điều kiện. Trong thành ngày thoải mái như vậy, nàng mới không vui trở về nông thôn. Làm bà phải bảo đảm uy nghiêm của mình, tuyệt đối không thể ở Tần Hoài Như trước mặt nhận thua. Ngươi trước chú ý tốt chính ngươi lại nói. Đồng Ngạnh lần này nhưng là vì ngươi đánh nhau. Ngươi để cho Đồng Ngạnh sau này thế nào ra cửa gặp người? Tần Hoài Như ủy khuất khuất, không có biện pháp nào. Nếu là có thể, nàng cũng không muốn tham gia phê bình giáo dục đại hội. Thế nhưng là nàng lại không làm chủ được. Trong xưởng giống như nhằm vào bọn họ vậy, nắm kia một ít chuyện không thả, Thấy Tần Hoài như không nói lời nào, Giả Trương Thị liền đắc ý, không lời để nói đi. Ngươi cả ngày bận rộn cái gì, cũng không biết cùng trong xưởng giải thích rõ sao? Tần Hoài như liếc mắt, không có để ý Giả Trương Thị. Nàng mới vừa rồi nghĩ qua, xác thực cũng nhanh điểm giải quyết cái vấn đề này. Trong xưởng những người kia, căn bản cũng không tướng tin giải thích của bọn họ, thời gian dài, liền giải thích không rõ. Kỳ thực nàng đã sớm nghĩ tới biện pháp giải quyết, đó chính là trực tiếp đi tìm Lý Hoài Đức. Xưởng cán thép bây giờ phần lớn chuyện đều là Lý Hoài Đức định đoạt. Công nhân củ sát đội chính là Lý Hoài Đức thành lập. Lưu Hải Trung há mồm Lý chủ nhiệm, ngậm miệng Lý chủ nhiệm. Chỉ cần có thể cầu Lý Hoài Đức, Lưu Hải Trung cũng không dám đối phó nàng. Nhưng là Lý Hoài Đức người này, đối tâm tư của nàng, cơ hội là hiện ra mặt. Tần Hoài như mặc dù cùng trong xưởng không ít người có giao dịch, nhưng đó là phi thường tự do. Có cần, đại gia liền làm ăn, làm xong liền ai cũng không nhận biết ai. Lý Hoài Đức không giống nhau, tên kia mong muốn không phải làm một cú. Nhìn một chút Lưu Lam cũng biết, hắn đem Lưu Lam biến thành tình nhân. Tần Hoài như trong lòng không muốn cho Lý Hoài Đức làm tình nhân. Lưu Lam cho Lý Hoài Đức làm tình nhân, kết quả còn phải ở căn tin bị trụ nô khí, có thể thấy được Lý Hoài Đức nhiều kéo kiệt. Nhưng là bây giờ nhìn lại, không để cho Lý Hoài Đức chiếm tiện nghi, căn bản không thể nào. Vì bằng nạnh, bất kể cái gì giá cao, nàng cũng nguyện ý bỏ ra. Cho mình kế tiếp hành động tìm cái lý do, Tần Hoài như yên tâm trong chứng ngại. Mẹ, ngươi chớ nói, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Lần này đến phiên Giả Trương Thị kinh ngạc. Nàng lại không đốc, rất rõ ràng Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như chuyện này, trên căn bản vô giải. Hai người chui hầm, đó là trong viện người tận mắt thấy. Nói giữa hai người cái gì cũng không có phát sinh, chính nàng cũng không tin. Vì giả ra, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hạ khẩu khí này. Trong lòng nhưng vẫn tồn tại mắc níu. Ngươi giải quyết, ngươi có thể giải quyết như thế nào? Tần Hoài như trong lòng biết, loại chuyện như vậy, Giả Trương Thị có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng là tuyệt đối không nói rõ ra. Ngươi chớ suy bảo, ta nói có biện pháp liền có biện pháp. Giả Trương Thị nhất thời cũng biết Tần Hoài như cái gọi là biện pháp là cái gì. Nàng cũng không tiếp tục truy vấn. Ban đầu Giả Đông Húc qua đời, buộc Tần Hoài như đi bên trên vòng, nàng liền chuẩn bị kỹ càng. Nàng đối Tần Hoài như không có yêu cầu khác, lớn nhất yêu cầu liền là không thể ném Giả ra người. Chỉ cần Tần Hoài như giấu tốt, nàng có thể coi như cái gì cũng không biết. Nàng muốn lộ ra cái đuôi, cũng đừng trách nàng không nể tình. Ta cảnh cáo ngươi, đừng để chúng ta nhà tiếp tục mất mặt. Tần Hoài như căn bản là không có đem Giả Trương Thị vậy yên tâm trong, nàng một quả phụ, không cần điểm thủ đoạn đặc thù, làm sao có thể để cho trong nhà ngày qua tốt như vậy? Có chút thủ đoạn, hay là Giả Trương Thị tay nắm tay dạy đây này. Tiếp xuống, hai cái quả phụ liền không có nói nữa, trở lại tứ hợp viện, cũng là vội vàng nằm trên giường nghỉ ngơi. Dịch Trung Hải ngồi ở nhà, thấy hai người an toàn trở lại, mới yên tâm. Hắn cũng ở đây nghĩ như thế nào mới có thể giải quyết phê bình đại hội vấn đề, chẳng qua là hắn nghĩ ra được những biện pháp kia, căn bản nhưng không dùng được. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 926, Lý Hoài Đức gõ xưởng cán thép bên trong, Lưu Hải Trung có chút thấp thỏm đi tới Lý Hoài Đức phòng làm việc, đem phê bình giáo dục đại hội chuyện báo cáo đi lên. Lý Hoài Đức hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Hải Trung, trong lòng hận không được đem người này một lột rốt cuộc. Hắn vì sao buộc Lưu Hải Trung mỗi ngày mở phê bình giáo dục đại hội, chính là buộc Tần Hoài Như tới xuống nước. Tên khốn kiếp này lại dám quăng hắn, để cho Tần Hoài Như suy nghĩ. Chẳng lẽ người này cùng Tần Hoài Như làm giao dịch? Không nghĩ tới, cái này quân ngu xuẩn còn biết xinh đẹp quả phụ tốt. Hiển nhiên, Lý Hoài Đức hiểu lầm Lưu Hải Trung là người đồng đạo. Dựa theo Lý Hoài Đức tính khí, nhất định phải thật tốt dạy dỗ Lưu Hải Trung một bữa. Nhưng là hắn vẫn là nhịn được, bởi vì Lưu Hải Trung hai ngày này chiến tích không sai. Đừng xem công nhân cụ sát đội thành lập thời gian không lâu, đưa đến tác dụng lại phi thường lớn. Thông qua sửa trị phân xưởng người không phục công nhân, cho trong xưởng những lãnh đạo kia đến rồi cái rết gà dọa khỉ. Đã có quá nửa chủ nhiệm phân xưởng đầu nhập đến môn hạ của hắn. Tốt như vậy dùng công cụ nhân, Lý Hoài Đức thật vẫn không nghĩ là nhanh như thế buông tha cho. Lý Hoài Đức lớn nhất một ưu điểm, chính là đối hữu dụng người phi thường tha thứ. Nếu Lưu Hải Trung hữu dụng, hắn cũng sẽ không quá so đo. Nhưng mà, nên có chỉ điểm, vẫn không thể thiếu. Đồng chí Lưu Hải Trung, ta nhìn ngươi cũng là lao đồng chí, thế nào còn như thế không có nguyên tắc? Loại chuyện như vậy là có thể xin nghỉ sao? Một câu không có nguyên tắc, đem Lưu Hải Trung bị hù không nhẹ. Hắn lắp ba lắp bắp giải thích, chủ nhiệm, ta tuyệt đối không phải không có nguyên tắc. Ta biết lo lắng Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như xảy ra ngoài ý muốn, cho nên mới để bọn hắn nghỉ ngơi một ngày. Ta bảo đảm, ngày mai nhất định đem bọn họ bắt tới, tiếp tục tổ chức phê bình giáo dục đại hội. Ta nhất định khiến bọn họ khắc sâu biết được sai lầm của mình. Lý Hoài Đức thở dài, vốn là, ta nhìn ngươi công tác rất cố gắng, mong muốn ở trong hội nghị nói lại ngươi, chuẩn bị để cho ngươi làm công nhân cụ sát đội đội trưởng. Bây giờ nhìn lại, chuyện này còn phải đợi một chút. Lưu Hải Trung là thật nóng nảy, trong lòng đối bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải phi thường thống hận. Muốn không phải hai người bọn họ cái buộc hắn, hắn cũng sẽ không sai mất cơ hội thăng quan. Bình một tiếng, Lưu Hải Trung trực tiếp quỳ gối Lý Hoài Đức trước mặt, chủ nhiệm, đừng a ta sai rồi, ta không nên tự làm chủ, đồng ý Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như xin nghỉ. Ngươi lại cho ta một cơ hội, ta nhất định dựa theo ngươi phân phó làm. Không, ta bây giờ liền dẫn người đem Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như bắt lại, để bọn hắn tham gia phê bình giáo dục đại hội, để bọn hắn thừa nhận sai lầm của mình. Lý Hoài Đức mục đích là gõ Lưu Hải Trung, thấy hiệu quả không tệ, liền quyết định bỏ qua cho hắn. Được rồi, lần này liền không so đo với ngươi, nhưng là lần sau không được vi lệ. Đa tạ chủ nhiệm, ta lần sau tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Ta làm đội trưởng chuyện. Lý Hoài Đức một lát sau mới nói, qua một thời gian ngắn nữa đi. Ngươi bây giờ lập công lao dù sao quá nhỏ, còn phạm vào điểm lỗi. tùy tiện đem ngươi nhắc tới, các đồng chí có thể sẽ không phục. Ta hướng ngươi cam kết, chỉ cần ngươi lập được đủ công lao, ta cùng xưởng cán thép tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Cứ việc có Lý Hoài Đức cam kết, Lưu Hải Trung trong lòng vẫn là phi thường không dễ chịu. Thật tốt một cơ hội thăng quan, cứ như vậy để cho hắn bỏ lỡ. Không đề cập tới Lưu Hải Trung trong lòng dường nào hối hận, chỉ nói trụ nố là người. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như cho là trụ nố biết Hà Vũ Thủy nhà, đi theo trụ nố phía sau. Trụ nố cho là bọn họ hai cái biết, thỉnh thoảng xem hai người, thấy hai người không có nhắc nhở, cứ tiếp tục đi về phía trước. Xem phương hướng không đúng, Tần Hoài như không nhịn được hỏi, trụ nố, Vũ Thủy nhà ở nơi nào a? Ta không biết a. Ngươi không biết? Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như miệng đồng thanh hô. Trụ nố gật đầu một cái, ta cũng không có đi qua nhà nàng. Ta còn tưởng rằng các ngươi biết đâu. Dịch Trung Hải mặt đen lại, đó là ngươi em gái ruột, ngươi không biết, chúng ta làm sao biết? Trụ nố cười cười xấu hổ. Vậy làm sao bây giờ A Vũ Thủy kết hôn thời điểm, ta cùng nàng giận dỗi, không có hỏi qua nàng nhà chồng ở nơi nào. Một đại gia, ngươi không phải biết Lý Vệ Quốc ở làm việc nơi nào sao? Chúng ta đi tìm hắn. Dịch Trung Hải trong mắt lộ ra hung ác ánh sáng, nếu không phải ở trên đường cái, hắn khẳng định thật tốt giáo dục trụ nố một bữa. Không biết hắn cùng Lý Vệ Quốc không hợp nhau sao? Lý Vệ Quốc đi làm địa phương, đánh chết hắn, hắn cũng không vui đi. Tần Hoài như đoán được Dịch Trung Hải tâm tư, liền vội vàng nói, đi tìm Lý Vệ Quốc làm gì nha, chúng ta trực tiếp đi sửa may. Sửa may người tổng phải biết Vũ Thủy nhà. Chu Nỗ giải thích nói, ta đây không phải là suy nghĩ, sửa may cách khá xa sao? Sớm biết liền mượn cái xe đạp, sớm biết có ích lợi gì? Tần Hoài như suy nghĩ, nàng ngày hôm qua còn hối hận không có tìm Vương Khôn mượn xe ba bánh, hại nàng chỉ có thể hai chân chạy tới chạy lui. Hết cách rồi, ba người chỉ đành quay đầu đi sửa may. Rất may mắn, đến sửa may, Hà Vũ Thủy ở sửa may đi làm. Hà Vũ Thủy nhìn một cái ba người, cũng biết không có chuyện tốt, các ngươi tìm ta có chuyện. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như liền đem ánh mắt nhìn về phía Chu Nỗ, để cho hắn mở miệng. Chu Nỗ không muốn mở miệng, lại không có biện pháp không nói, chỉ có thể nhắm mắt mở miệng. Vũ Thủy, ta gặp phải một chút khó khăn, ngươi có thể hay không mượn ta ít tiền? Hà Vũ Thủy từ nhỏ sống ở tứ hợp viện, đối trong viện người hiểu rất rõ. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như trên mặt nổi quan tâm trụ nố, kỳ thực không có chút nào quan tâm trụ nố. Nếu thật là trụ nố gặp phải khó khăn, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi theo trụ nố cùng nhau. Có thể để bọn hắn cùng nhau chuyện, hoặc là Tần Hoài như gặp phải khó khăn, hoặc là Dịch Trung Hải muốn đem tiền phải đi về. Cái này căn bản liền không thể nào, hắn mới sẽ không bạch bạch tiện nghi Dịch Trung Hải. Ngươi có chuyện gì xảy ra? Trụ nố không muốn nói, ngươi đừng hỏi, ngươi liền nói có cho mượn hay không đi. Hà Vũ Thủy trợn nhìn trụ nố một cái, ngươi không nói rõ, ta sẽ không cho ngươi mượn. Hết cách rồi, Tần Hoài như chỉ đành mở miệng, Vũ Thủy, là có chuyện như vậy. Trụ nố dạy đồng ngạnh đánh nhau, kết quả người khác ước hiếp đồng ngạnh thời điểm, hắn sẽ dùng trụ nố dạy biện pháp. Bây giờ những đứa bé kia ra trường, đều muốn cho trụ nố thường tiền. Đây không phải là không có biện pháp, mới tới tìm ngươi sao? Hà Vũ Thủy lòng nói quả nhiên rất Tần Hoài như vậy cũng có thể đẩy tới trụ nố trên đầu. Người ca ca này thật không cứu. Rõ ràng bày ra không có quan hệ gì với hắn chuyện, hắn còn hướng trên người mình kéo. Nha, ý của ngươi là, đồng ngạnh đánh người khác, toàn đều tại ta ca. Người ta ra trưởng đuổi theo anh ta thường tiền. Tần Hoài như gật đầu một cái, không sai. Muốn không phải chúng ta theo chân bọn họ cầu tha thứ, bọn họ sẽ phải báo cảnh đem trụ nố bắt lại. Ngươi nói, trụ nố người lớn như vậy, nếu như bị bắt lại, cả đời không sẽ phá hủy sao? Chúng ta muốn giúp hắn, nhưng là không có lớn như vậy năng lực, chỉ có thể mang theo trụ nố tới tìm ngươi. Hà Vũ Thủy hừ một tiếng, ngu ca, ngươi cũng cảm thấy là trách nhiệm của ngươi. Hãy cùng đồng ngạnh ăn trộm gà, Chu Nỗ gánh tội vậy, lần này hắn hay là thừa nhận xuống. Hà Vũ Thủy rất thất vọng, tức giận nói, ngươi thật là khả năng. Nếu như vậy, ngươi đi ngay cục công an tự thú, a thẳng thắn sẽ khoan hồng, ngươi đi tự thú, xử phạt sẽ nhẹ rất nhiều. Dịch Trung Hải không nhịn được, tức giận chỉ Hà Vũ Thủy, ngươi thế nào biến thành như vậy? Chu Nỗ thế nhưng là ngươi thân ca, ngươi cứ như vậy hy vọng hắn bị tóm lên tới. Ngươi quên Chu Nỗ khi còn bé đối ngươi chiếu cố sao? Không có chúng ta, ngươi có thể lớn đến từng ngày sao? Thanh âm của hắn rất lớn, hấp dẫn rất nhiều xưởng may công nhân. Thật là nhiều người vây ở cách đó không xa nghị luận. Đây là Dịch Trung Hải mong muốn, hắn chính là muốn lợi dụng dư luận buộc Hà Vũ Thủy bỏ tiền. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 927, lại bị đánh kế hoạch rất tốt, nhưng Dịch Trung Hải hiển nhiên quên đi điểm trọng yếu nhất, hắn danh tiếng của mình không tốt. Hà Vũ Thủy chuyện, sửa may cũng ít nhiều biết một ít. Vô luận là từ tình cảm, hay là từ nhìn trên lập trường, sửa may người cũng sẽ nghiêng về Hà Vũ Thủy. Dịch Trung Hải những lời đó, căn bản là không được gì tác dụng. Hắn nhìn một chút xung quanh, phát hiện căn bản cũng không có người đứng ra bên vực kẻ yếu, phi thường thất vọng. Hắn thấy, chính là xưởng may nhân phẩm không được, không có lương tâm. Khó trách Hà Vũ Thủy thành quân phản phúc, đều là ở trong xưởng học xấu. Tần Hoài như trong lòng giống vậy mang theo thất vọng, tiến lên một bước lôi kéo Hà Vũ Thủy tay, "Vũ Thủy, Chu Nỗ thế nhưng là ngươi thân ca, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Ngươi có biết hay không, Chu Nỗ nếu như bị bắt lại, đời này sẽ phá hủy. Ngươi thật chẳng lẽ muốn hủy đi Chu Nỗ cả đời sao?" Hắn bị tóm lên đến, sau này còn thế nào tìm người yêu a? Hà Vũ Thủy chê bai bỏ rơi Tần Hoài như tay, quay đầu nhìn về phía Chu Nỗ. Ngươi nếu biết bị cục công an bắt lại hậu quả, thế nào không cùng anh ta nói rõ ràng? Vì sao còn phải gạt gẫm hắn thay ngươi gánh tội? Về phần tìm người yêu, có các ngươi ở, hắn căn bản cũng không có tìm người yêu hy vọng. Nói không chừng bị tóm lên đến, còn có thể có cơ hội tìm đối tượng đâu. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như ngầm khó mà nói, lập tức quay đầu nhìn Trụ Nố. Thấy Trụ Nố tức giận trên mặt, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. May nhờ trước khi tới, thật tốt gạt gẫm Chu Ngô một bữa. Chu Ngô tức giận xem Hà Vũ Thủy, lớn tiếng chất vấn, ngươi cứ như vậy hy vọng ta bị tóm lên tới. Vũ Thủy, thế nào? Một nữ công người từ trong đám người đi ra, dò hỏi. Người nọ là Hà Vũ Thủy bạn tốt, dài cũng coi như xinh đẹp. Chu Ngô thấy người này, ánh mắt cũng nhìn thẳng, trong lòng lửa giận đều đi theo biến mất không ít. Hà Vũ Thủy lắc đầu một cái, không có gì. Vậy bọn họ là người nào? Tần Hoài như cười khanh khách tiến lên, hướng về phía người kia nói, chúng ta là Vũ Thủy hàng xóm. Cái này là Vũ Thủy ca ca. Vị đồng chí này, Vũ Thủy ca ca gặp phải một ít chuyện, cần dùng ít tiền, cho nên tới tìm Vũ Thủy mượn ít tiền. Người nói, thân huynh muội giữa, lẫn nhau rút một tay, không phải nên sao? Người nọ đánh giá Tần Hoài Như, ngươi là Vũ Thủy hàng xóm. Đón lấy, nàng lại quan sát một chút Trụ Nỗ cùng Dịch Trung Hải, nhất thời liền đoán được thân phận của bọn họ, các ngươi chính là Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như. Dịch Trung Hải trên mặt thoáng qua một tia bất mãn, nói thế nào hắn cũng là trưởng bối, làm sao có thể gọi thẳng tên của hắn. Bất quá hắn hay là cùng Tần Hoài Như vậy gật đầu một cái. Người nọ nở nụ cười lạnh, Vũ Thủy tuổi còn nhỏ, các ngươi ước hiếp nàng còn chưa đủ, bây giờ kết hôn, còn muốn đuổi kịp xưởng may đến ước hiếp nàng. Khi chúng ta xưởng may không người là đi. Người nọ trực tiếp hướng về phía người vây xem nói, các công nhân đồng nghiệp, hai người kia chính là ước hiếp Vũ Thủy người xấu, bây giờ lại đuổi kịp xưởng may tới khi dễ Vũ Thủy, chúng ta có thể hay không đáp ứng? Đáp lại nàng dĩ nhiên là không thể. Bảo vệ khoa, các ngươi là người chết ta, không thấy chúng ta xưởng công nhân bị khi phụ sao? Vũ Thủy khi còn bé bị khi phụ chuyện, các ngươi không biết ai chỉ các ngươi như vậy, ai gả cho các ngươi, coi như là gặp vận đen tám đời. Câu nói này uy lực rất lợi hại, xưởng may bảo vệ khoa người rối rít hướng bên này đi tới. Xưởng may nữ công nhiều người, mỹ nữ dĩ nhiên là nhiều. Ở xưởng may đi làm nam công nhân, cũng là người khác hâm mộ đối tượng. Nhưng những lời vừa rồi nếu là truyền đi, bọn họ ở xưởng may liền khó tìm người yêu. Chuyện liên quan đến lợi ích của mình, ai cũng không dám lùi bước. Dịch Trung Hải nhìn một cái này không phải là mình am hiểu nhất sao, thế nào bị người khác dùng đi đối phó chính mình. Thấy được chung quanh những người kia ánh mắt bất thiện, hắn bệnh cũ lại tái phát, các ngươi muốn làm gì, ta nói thế nào cũng là trưởng bối của các ngươi. Dám cho trưởng bối, ta cũng không nhận ra ngươi. Các tỉ muội, còn chờ cái gì, thật tốt dạy dỗ bọn họ. Kế tiếp chính là hỗn loạn lung tung, Dịch Trung Hải ba người thời là chạy chối chết. Chu Ngô nói thế nào cũng là Hà Vũ Thủy ca ca, đại gia ra tay với hắn không tính nặng. Nếu không phải hắn thay Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như cản trở, trên căn bản sẽ không thụ thương. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như liền không giống nhau, trên người hai người cũng bị thương. Vận động ngay từ đầu, đại gia liền vô sự tự thông nắm giữ rất nhiều kỹ năng. Lần này vừa đúng cũng phát tiết vào trên người của bọn họ. Thấy ba người chạy rời đi, sửa may người cười toe toét xoay người tản đi, tìm bằng hữu của mình chia sẻ hôm nay về vui. Bạn của Hà Vũ Thủy nhỏ giọng hỏi, ta nghe hình như là anh người xảy ra chuyện. Hà Vũ Thủy lắc đầu một cái, không là anh ta xảy ra chuyện, là con trai của Tần Hoài Như đem người đánh bị thương. Người ta phải bồi thường, bọn họ không nỡ bỏ tiền, liền lừa phỉnh ta cả tới tìm ta. Người nọ hung hăng nhìn chằm chằm đi xa ba người, quá đáng ghét, sớm biết cũng không nên như vậy mà đơn giản bỏ qua cho bọn họ. Thả hay là không thả qua, Hà Vũ Thủy lại có thể thế nào? Chu Nỗ thật sự là không cứu, lần trước thay bổng ngạnh lương ăn trộm gà ba nước, lần này đánh người, còn muốn gánh tội. Đây mới là Hà Vũ Thủy nhất tức giận. Cảm tạ ra mặt bạn bè, Hà Vũ Thủy đi ngay cho Vương Khôn gọi điện thoại. Vương Khôn nghe qua sau liền nói, đánh tốt. Chuyện này không có quan hệ gì với Chu Nỗ. Chuyện là có chuyện như vậy. Hà Vũ Thủy sau khi nghe, thở dài, cái này cũng không kỳ quái, cho tới nay cũng là như thế này. Giả ra phạm sai lầm, chỉ cần có thể cùng Ngô Ca dính dáng đến, cuối cùng đều là lỗi của hắn. Kia chuyện bây giờ thế nào rồi? Vương Khôn liền nói, ta lại không quan tâm bọn họ chuyện, không rõ lắm. Người tốt nhất cũng đừng quản. Một khi xía vào lần này, theo sát chỉ biết có lần nữa. Cái này không cần Vương Khôn nói, Hà Vũ Thủy cũng biết. Nàng có thể ở Trụ Nỗ không quan tâm dưới tình huống, còn lên cấp 3, tâm cơ cùng thủ đoạn tự nhiên không kém. Nếu là nháo đến cục công an làm sao bây giờ? Vương Khôn cười lạnh nói, náo liền náo, trừ Trụ Nỗ bản thân nhận gánh trách nhiệm, ai cũng không trách được trên đầu hắn. Ta nói là Đoạn Tử Tuyệt tôn cất chuyện, vạn nhất Hứa Đại Mậu biết, anh ta thì phiền toái. Vương Khôn không có chút nào để ý, Hứa Đại Mậu hai ngày này không để ý tới cái này, hắn đang theo Tần Hoài Như cái đó đường muội lui tới đâu. Coi như dự tính xấu nhất, Hứa Đại Mậu biết báo cảnh, cũng không cần sợ. Chu Nô tình huống, kỳ thực bị tóm lên đến, nói không chừng còn là chuyện tốt. Ít nhất có thể né tránh những người đó dây dưa. Cắt điện thoại, Vương Khôn cũng có thể cảm giác được Hà Vũ Thủy bất mãn, người nói nhẹ nhõm. Bắt vào một người, đi ra sau này thế nào sinh hoạt ta? Một điểm này, đối người khác mà nói cần phải lo lắng. Đối Chu Nỗ mà nói căn bản cũng không cần lo lắng, chỉ cần hắn cách xa Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, ngày liền qua không được quá kém, coi như không giàu có cũng không chết đói. Về phần kết hôn cưới vợ, mặc dù đã từng ngồi tù người sẽ có chút phiền phức, nhưng Chu Nỗ không ngồi tù, cũng không tìm được tức phụ. Trên căn bản không khác biệt. Những lời này, Vương Khôn không có biện pháp nói với Hà Vũ Thủy, chỉ cần không chết đói là được chứ sao? Người suy nghĩ một chút, đối Chu Nỗ mà nói, tứ hợp viện cùng ngục giam khác nhau ở chỗ nào? Thêm nữa nói, Hứa Đại Mậu nào đứng lên, cũng không nhất định sẽ đem Chu Nỗ thế nào. Hà Vũ Thủy bất đắc dĩ thở dài, không thể không thừa nhận Vương Khôn nói đúng. Nàng lo lắng nhất chính là Chu Nỗ cưới chuyện của vợ, thế nhưng là Chu Nỗ ở tứ hợp viện, vậy không tìm được tức phụ. Sợ rằng chỉ có Tần Hoài Như sống không muốn nổi nữa, mới có thể đáng thương một cái Chu Nỗ. Đã cúp điện thoại, Vương Khôn ngồi trên ghế, không tự chủ nở nụ cười. Rõ ràng là đồng ngành đánh người, bọn họ cũng có thể gạt gẫm Chu Nỗ, để cho Chu Nỗ cảm thấy là lỗi của mình. Dịch Trung Hải, cái tên này thật không có đặt sai. Trên thế giới độc nhất một loại hại. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 928, cuối cùng biện pháp trụ nố ba người, tìm cái địa phương ngồi nghỉ ngơi. Tần Hoài như bụng mà khóc, một đại gia, Vũ Thủy không đồng ý vay tiền, ta nên làm cái gì à? Đồng ngạnh mới nhỏ như vậy, nếu là bắt vào ngục giam, cả đời này sẽ phá hủy. Những lời này, nhìn như là hướng về phía Dịch Trung Hải nói, thật ra là nói cho trụ nố nghe. Dịch Trung Hải dạng kia lão hồ ly, sẽ không dễ dàng bị Tần Hoài như lừa. Chỉ có trụ nố như vậy ba gai, mới sẽ mắc lừa. Trụ nố còn trầm mê ở xưởng may nữ công người bóng dáng bên trên, căn bản không nghe được Tần Hoài Như. Đều nói xưởng may mỹ nữ nhiều, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Đợi một hồi cũng không đợi được trụ nố đáp lại, Tần Hoài Như lặng lẽ nhìn về phía trụ nố, nhìn thấy hắn ánh mắt mê ly, không biết đang suy nghĩ gì, nhất thời giận đến không được. Trụ nố, ngươi nghĩ gì thế? Trụ nố phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng nói, không có suy nghĩ gì. Dịch Trung Hải nghi ngờ nhìn về phía trụ nố, cảm giác trụ nố có điểm không đúng, nhưng lúc này, hắn đầy đầu cũng là thế nào giúp Tần Hoài Như, căn bản vô tâm để ý tới trụ nố. Suy nghĩ hồi lâu, Dịch Trung Hải cũng không nghĩ được biện pháp tốt. Có thể sử dụng biện pháp đều đã dùng qua, tất cả cũng không có hiệu quả. Mong muốn cứu đồng ngạnh, chỉ có thành thành thật thật thường tiền con đường này. Hoài Như, ngươi chớ khóc, bây giờ còn là nghĩ biện pháp cứu đồng ngạnh quan trọng hơn. Trụ Nỗ nghe vậy, lập tức nói theo, không sai. Tần Hoài Như liếc mắt, tức giận đối với Trụ Nỗ nói, không sai cái gì nha. Đồng ngạnh là con ta còn có thể không nghĩ cứu hắn sao? Nhưng là thế nào cứu a, người ta phải bồi thường, ta đi đâu làm nhiều tiền như vậy? Trụ Nỗ gãi đầu một cái, nói không ra lời. Để cho hắn ra tay đánh người, đơn giản. Nghĩ biện pháp làm tiền, hay là nhiều tiền như vậy, hắn căn bản là làm không tới. Một đại gia, biện pháp của ngươi nhiều, ngươi cho Tần tỷ ra cái chủ ý. Dịch Trung Hải một hớp máu bầm thiếu chút nữa phun ra, kẻ ngu này là không phải cố ý để cho hắn gánh tội. Nếu là hắn có biện pháp, sớm nói ngay, còn sẽ cùng theo tới xưởng may bị đòn sao? Vốn tưởng rằng hôm nay không tham gia phê bình giáo dục đại hội, có thể không bị đánh, ai biết hay là không có chạy được. Xem Tần Hoài Như tội nghiệp ánh mắt, Dịch Trung Hải lại không nói ra cự tuyệt, ta còn có thể có biện pháp gì? Trừ Vũ Thủy, ai còn có thể lấy ra nhiều tiền như vậy? Chu Nỗ, ngươi lại đi xưởng may, thật tốt cùng Vũ Thủy nói một chút. Dựa theo Dịch Trung Hải ý tưởng, Chu Nỗ nhất định sẽ tự tuyệt, sau đó hắn liền có thể dùng thấy chết mà không cứu mà cớ, thật tốt khiển trách một cái Chu Nỗ. Ai ngờ Chu Nỗ không ấn bài ra bài, ta đi tìm Vũ Thủy cũng được, nhưng là ta không có biện pháp bảo đảm có thể mượn tới tiền. Các ngươi cũng biết Vũ Thủy, nàng từ nhỏ đã là cái có chủ ý. Dịch Trung Hải bị trận khó chịu, có lòng muốn không để cho Chu Nỗ đi, lại nghĩ không ra cái gì tốt lý do. Để cho Chu Nỗ đi tìm Hà Vũ Thủy đi, hắn thật vẫn không yên tâm. Có mới vừa rồi bị đánh trải qua, hắn phải không dám đi theo Chu Nỗ đi qua. Tần Hoài Như lúc này bất kể nhiều như vậy, chỉ muốn làm tiền, vì vậy trực tiếp đáp ứng, "Chu Nỗ, ngươi đi nhanh về nhanh. Thật tốt cùng Vũ Thủy nói một chút. Ngươi nói với nàng, số tiền này tính tỉ mượn nàng, chờ đồng ngạnh trưởng thành, tỉ nhất định còn cho nàng." Liên Tần Hoài Như cũng đáp ứng, Dịch Trung Hải càng không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể nhìn Chu Nỗ rời đi. "Hoài Như a, không nên để cho Chu Nỗ đi. Vạn nhất Vũ Thủy nói chút gì, chúng ta thì phiền toái." Tần Hoài Như trong lòng không ngừng chửi mắng lão già này. Cũng lúc này, còn không muốn bỏ tiền, một đại gia, không có chuyện gì, chờ đồng ngạnh chuyện giải quyết, chúng ta thật tốt cùng trụ nố nói chuyện một chút. Vũ Thủy nếu là có bản lãnh khuyên trụ nố, cũng sẽ không theo trụ nố náo phân ra. Dịch Trung Hải trong lòng biết không khuyên nổi Tần Hoài Như, liền nói, ngươi cũng không cần lạc quan. Chúng ta cũng xem thường Vũ Thủy nha đầu kia, trụ nố không phải là đối thủ của nàng. Lần này đi, có thể còn không mượn được tiền. Tần Hoài Như yên lặng không nói, không thể không thừa nhận Dịch Trung Hải nói chính là sự thật. Nàng vẫn cho là, Hà Vũ Thủy nhất nghe lời của nàng, so trụ nố còn nghe lời. Xem ở Hà Vũ Thủy nghe lời mức, nàng mới không có quá nhiều tính toán Hà Vũ Thủy. Thế nào cũng không nghĩ ra, những thứ kia đều là Hà Vũ Thủy ngụy trang. Cái đó thấy nàng thân thiết gọi Tần tỷ tiểu nha đầu, lại là cái giả heo ăn thịt hổ cao thủ. Càng không có nghĩ tới chính là, Hà Vũ Thủy kết hôn trước, không ngờ cho nàng đến rồi như vậy một tay, hố Dịch Trung Hải cùng trụ nố. Để cho nàng tổn hại cả mấy ngàn đồng tiền, còn có gì nhà lớn nhất nhà. Tổng phải thử một chút, không phải nên làm cái gì a? Một đại gia, đồng ngạnh là tuyệt đối không thể bị tóm lên tới, ta nhưng là một cái như vậy nhi tử, hắn sau này cấp cho người dưỡng lão. Dịch Trung Hải nghe được Tần Hoài Như vậy, trong ánh mắt thoáng qua vẻ hưng phấn, còn mang theo chút đau đầu. Tần Hoài Như có thể nói rõ đi ra, để cho đồng ngạnh cho hắn dưỡng lão, trong lòng của hắn là cao hứng vô cùng. Nhức đầu chính là đồng ngạnh tuổi nhỏ như thế, cũng rất có thể gây chuyện, cùng giả đông như vậy. Hai người không hổ là cha con. Nghĩ đến cha con thời điểm, Dịch Trung Hải trong ánh mắt còn thoáng qua một chút mất mát. Vũ Thủy nơi đó nếu là mượn không ra tiền, vậy cũng chỉ có một biện pháp cuối cùng. Tần Hoài Như mang theo ngạc nhiên xem Dịch Trung Hải, một đại gia, biện pháp gì? Dịch Trung Hải không dám nhìn Tần Hoài Như ánh mắt, đem đầu chuyển hướng nơi khác. Để ngươi bà trước bỏ tiền. Chúng ta trong những người này, chỉ có trong tay của nàng có nhiều tiền như vậy. Tần Hoài Như trong ánh mắt ngạc nhiên biến mất, để cho giả Trương thị bỏ tiền, chính là để cho giả ra bỏ tiền, sớm biết như vậy, nàng vì sao còn muốn đi theo các ngươi hỗn? Liền không có biện pháp khác sao? Chúng ta có thể cầu ban khu phố, để bọn hắn đồng ý tiền quyên góp, ta không phải không nguyện ý ra, thật sự là ta bà người kia thật khó dây dưa. Những thứ kia thế nhưng là nàng nuôi lão tiền, ai đánh những tiền kia chủ ý, nàng hãy cùng ai liều mạng. Dịch Trung Hải lắc đầu, Hoài Như, ngươi có muốn hay không qua? Coi như ban khu phố đồng ý tiền quyên góp, lại có thể quên bao nhiêu? Năm ngoái cho mẹ nuôi tiền quyên góp, đại gia cũng không muốn bỏ tiền. Huống chi các ngươi nhà chuyện đâu? Mọi người đều biết, lão chị dâu trong tay có tiền, lại không biết cho các ngươi nhà tiền quyên góp. Cứ việc không muốn, Tần Hoài Như còn không thể không thừa nhận Dịch Trung Hải nói đúng. Cho nhà bọn họ tiền quyên góp chủ lực, thế nhưng là Dịch Trung Hải cùng chủ nố. Nhưng là hai người tình huống đều không phải là rất tốt, Dịch Trung Hải một đại gia không còn, tiền trong tay cũng bị mất, hắn cũng không muốn bỏ tiền, trong viện người càng thêm không muốn bỏ tiền. Tần Hoài Như không nói gì thêm, yên lặng không nói ngồi ở một bên. Dịch Trung Hải cũng không có thúc giục, lại không dám thúc giục, giả Trương Thị uy lực không phải nói chơi. Hắn nhưng không muốn trêu chọc giả Trương Thị. Đang nằm ở trên giường giả Trương Thị, trong lòng đột nhiên bịch bịch nhảy dựng lên, nàng cảm giác có chuyện không tốt phát sinh, lại không biết là chuyện gì. Ngồi dậy, chửi mắng trong viện người một vòng, mới hòa hoan xuống. Bên ngoài viện người nghe được giả ra thanh âm, không có một tiếng lên hỏi tới. Đồng nghe chuyện, đại gia cũng thiếu một chút biết, lúc này cũng tận lực gần nút giả ra. Kinh nghiệm của Dĩ Vãng nói cho bọn họ biết, giả ra lúc này đang tìm thằng ngu. Ai muốn chọc tới giả ra, chắc là phải bị hố một khoản tiền. Đối diện một bác gái, mặt ủ mày chau nhìn về phía giả ra. Nàng là lo lắng nhất, người khác có thể cự tuyệt giúp giả ra bỏ tiền, nhà bọn họ không có biện pháp cự tuyệt. Nói không chừng lúc này, Dịch Trung Hải cũng hướng Tần Hoài Như vô ngực. Một bác gái lúc này thật phi thường hoài niệm Vương Khôn không có trước khi tới, như vậy có thể không chút kiêng kỵ tổ chức trong viện người cho giả ra tiền quyên góp, không cần nhà mình một mình gánh lớn như vậy gánh nặng. Đáng tiếc đây cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi, nàng có thể làm chính là tìm bà cụ Điếc, để cho Điếc Thái Thái ngăn cản Dịch Trung Hải bỏ tiền. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 929, Hà Vũ Thủy điều kiện trụ nố đến sửa may, thành thành thật thật cùng bảo vệ khoa người nói, tìm Hà Vũ Thủy. Bảo vệ khoa những người kia, biết hắn là Hà Vũ Thủy thân ca ca, không có làm khó hắn, phái người đem Hà Vũ Thủy kêu lên. Hà Vũ Thủy biết được Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như không ở, mới quyết định thấy trụ nố, ngu ca, ngươi còn tới tìm ta làm gì? Đồng ngạnh cùng người khác đánh nhau, có quan hệ gì tới ngươi? Không ai nhắc nhở trụ nố, Đoạn Tử Tuyệt tôn cất cùng Hứa Đại Mậu quan hệ, Hà Vũ Thủy tự nhiên sẽ không nhắc tới. Chu Nỗ mang theo bất mãn nói, ngươi cứ nói đi, Tần Tỷ khó khăn như vậy, ta chẳng lẽ không nên giúp Tần Tỷ sao? Ngươi thật thay đổi, một đại gia cùng Tần Tỷ là chúng ta ân nhân, ngươi thế nào có thể để các ngươi trong xưởng người đánh bọn hắn đâu? Ân nhân? Hà Vũ Thủy nở nụ cười lạnh, vậy ngươi nói một chút, bọn họ đối ta có cái gì hả? Chu Nỗ há mồm liền nói, không có một đại gia, ngươi có thể lớn đến từng này sao? Ngươi quên chúng ta khi còn bé chưa ăn, là một đại gia cấp cho chúng ta bánh cao lương. Đó là hắn có tật giật mình. Nếu là hắn không tham ô cha gửi trở lại sinh hoạt phí, chúng ta sẽ còn đói bụng sao? Tiền lương của ngươi đủ ngươi ăn, cha gửi trở lại sinh hoạt phí đủ ta ăn. Ngươi đừng quên, ngươi khi đó phát tiền lương là hắn cổ động ngươi, cho trong viện người mua đồ, mới hại chúng ta không đủ ăn. Chu Nô tức giận nói, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy? Một đại gia nói bao nhiêu lần, hắn không phải tham ô, chẳng qua là cho chúng ta tích lũy. Hà Vũ Thủy hừ một tiếng, ngươi nếu tới nói với ta điều này, vậy coi như xong đi. Ta không có thời gian với ngươi nói mấy cái này, ta còn muốn đi làm đâu. Chu Nô không nghĩ ra, vì sao đại gia cũng đem Dịch Trung Hải nghĩ hư như vậy? Bất kể Dịch Trung Hải giải thích thế nào, đại gia đều không nghe. Nếu không phải gặp tặc, những tiền kia bị trộm đi, Dịch Trung Hải đã sớm trả lại cho hắn. Mặc kệ người khác có tin hay không, ngược lại hắn là tin tưởng Dịch Trung Hải, ngươi không tin thì thôi. Tần tỷ nhà gặp phải khó khăn, ngươi liền không thể phụ một tay sao? Ngươi quên một đại gia nói, trong viện hàng xóm đều là người một nhà, trợ giúp lẫn nhau là nên. Đủ rồi. Hắn nói đại gia là người một nhà, hắn thế nào không bang? Một đại gia không phải không tiền sao? Tiền của hắn đều bị ngươi hố đi. Hà Vũ Thủy lạnh lùng xem chúng nó, hắn là nói như vậy. Ban đầu thế nhưng là nói số tiền này là bồi thường ta mới không có cáo hắn. Nếu hắn không muốn, vậy ta liền đem tiền trả lại hắn. Không đợi trụ nố cao hứng, Hà Vũ Thủy lại tiếp tục nói, vừa đúng, hiện đang khích lệ đại gia tố cáo, ta cũng biết phong thư tố cáo, tìm chính phủ làm chủ. Trụ nố nhất thời sợ chết khiếp, liền một chui hầm chuyện cũng giải thích không rõ ràng lắm, càng chưa nói giữ lại Hà Đại Thanh tiền cái chuyện này. Hà Vũ Thủy thật muốn biết thư tố cáo, ai cũng không cứu được Dịch Trung Hải, phía trên khẳng định miễn phí cho hắn một hạt đậu phộng. Mà thôi, chúng ta phân ra, ta không quản được ngươi. Hà Vũ Thủy thực tại không muốn cùng trụ nố bởi vì những chuyện này gây gổ, nếu như vậy, ngươi đi trở về đi. Sau này chuyện tiền bạc, ngươi cũng đừng tìm ta. Một mình ngươi đâu biết, 37 đồng tiền tiền lương, chân đủ xài. Ta sẽ không cho ngươi mượn tiền. Nói xong những thứ này, Hà Vũ Thủy sẽ phải rời khỏi, Chu Nỗ gọi lại nàng, ngươi chờ một chút, ngươi liền không vui như vậy ý nói chuyện với ta. Ngươi có thể nói ra cái gì mới mẹ sao? Mỗi lần không phải một đại gia tốt chính là tần tỷ không dễ dàng, ngươi nói không phiền, ta nghe cũng phiền. Chu Nỗ cũng biết một điểm này, nhưng hắn nói đều là sự thật à, bất quá suy nghĩ một chút mục đích của mình, hắn cũng không có cùng Hà Vũ Thủy cãi vã, ta lần này không cùng ngươi nói những thứ kia, nói điểm khác. Hà Vũ Thủy thật tò mò, liền hỏi, ngươi tính toán nói gì? Chu Nỗ cười hắc hắc, các ngươi xưởng nhiều như vậy nữ đồng chí, có hay không có kết hôn, giới thiệu cho ta cho đối tượng chứ sao? Hà Vũ Thủy không phải là không muốn cho Chu Nỗ giới thiệu đối tượng, chỉ là căn bản liền sẽ không thành công. Nhất định phải cho Chu Nỗ giới thiệu, chỉ biết đắc tội những bằng hữu kia của mình. Ta giới thiệu cho ngươi Trương Tục Cầm, ngươi không phải coi thường sao? Chu Nỗ trợn nhìn Hà Vũ Thủy một cái, các ngươi xưởng nhiều như vậy xinh đẹp, bằng gì giới thiệu cho ta một như vậy? Ngươi biến thành người khác, mới vừa rồi đám người kia trong, ta liền thấy hẳn mấy cái xinh đẹp. Hà Vũ Thủy há mồm liền muốn cự tuyệt, đột nhiên nghĩ đến, cái này nói không chừng là cứu trụ nỗ một cái cơ hội, giới thiệu cho ngươi, cũng không phải không được, nhưng là ta có mấy cái điều kiện, ngươi chỉ cần có thể làm được, ta liền giới thiệu cho ngươi. Trụ nỗ đầy mặt hưng phấn, chỉ muốn giới thiệu cho ta, điều kiện gì ta cũng đáp ứng ngươi.
Hà Vũ Thủy gật đầu một cái, ngươi đừng vội đáp ứng, trở về suy nghĩ thật kỹ.
Sưởng chúng ta người, nhà đều là phụ cận. Nhà chúng ta cách nơi này quá xa, đi làm không có phương tiện.
Chu Nô nhất thời có chút dầu dĩ, cái vấn đề này thật không dễ giải quyết.
Tổng không thể không cần công việc kia đi.
Liền không có biện pháp khác sao?
Biện pháp không phải là không có.
Chu Nô lại hưng phấn, có biện pháp, ngươi nói mau.
Hà Vũ Thủy bình tĩnh nói, như vậy, ta để cho vệ quốc nghĩ một chút biện pháp, dùng tứ hợp viện nhà, cùng người khác đổi một phụ cận nhà.
Ngươi cũng đừng ở xưởng cán thép công tác, đến chúng ta xưởng máy công tác.
Chu Nô nhất thời có chút không thôi, tứ hợp viện hết thảy đều là hắn quen thuộc, hắn không muốn rời đi. Lao thái thái kia, một đại gia cùng Tần tỷ làm sao bây giờ?
Ta không thể bỏ xuống bọn họ mặc kệ.
Hà Vũ Thủy rất không nói, chất vấn Chu Nô, ngươi quên bọn họ phá hư ngươi xem mắt chuyện sao?
Ngươi tiếp tục theo chân bọn họ ở cùng một chỗ, liền không sợ bọn họ phá hư ngươi xem mắt sao?
Chu Nô có chút tình thế khó xử, nhỏ giọng giải thích, bọn họ cũng là vì tốt cho ta, sợ ta bị người lừa.
Có thể hay không đổi điều kiện?
Không thể.
Hà Vũ Thủy giận không nên thân nói, bọn họ liền là vì tốt cho ngươi, ta chẳng lẽ không là vì tốt cho ngươi?
Từ nhỏ đến lớn, ngươi chỉ nghe bọn hắn.
Bọn họ để ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó.
Ngươi liền không có thể vì chính mình suy nghĩ một chút.
Điều kiện của ta chính là những thứ này, ta còn phải nói cho ngươi, những chuyện này, một chữ cũng không thể nói với bọn họ.
Ngươi nếu là nói, cũng đừng nghĩ ta giới thiệu cho ngươi đối tượng.
Chu Nô không cam lòng buông tha cho, lôi kéo Hà Vũ Thủy, ngươi thế nào như vậy vô tình đâu.
Không có ta, lão thái thái lớn tuổi như vậy nên làm cái gì?
Còn có một đại gia cùng Tân tỷ, bọn họ làm như thế nào qua?
Ngươi không có trở về tứ hợp viện, không rõ ràng lắm tình huống bây giờ.
Nhị đại gia đem một đại gia đuổi xuống đài.
Hà Vũ Thủy không nhịn được nói, đó là bọn họ mình sự tình tình.
Ngươi cũng không phải là văn năng, không có ngươi bọn họ liền không biết cách sống. A Dịch Trung Hải là bà cụ điếc con nuôi, chiếu cố bà cụ điếc là hắn nên làm, có quan hệ gì tới ngươi A Ngu Ca? Ngươi suy nghĩ thật kỹ ta vậy đi.
Rời đi tứ hợp viện, ngươi mới có thể vượt qua hạnh phúc này.
Điều kiện của ta chính là cái này, chính ngươi thật tốt cân nhắc đi.
Ta lời mới vừa nói, chính ngươi xem làm đi.
Hà Vũ Thủy không chút lưu tình rời đi trụ nố, hy vọng dùng cái biện pháp này kích thích một cái trụ nố. Cho dù là nhất thời xung động, chỉ cần trụ nố đáp ứng, nàng liền tiêu tiền cho trụ nố ở bên này làm gian phòng ốc.
Mặc dù Dịch Trung Hải mấy người còn có thể đi tìm đến, nhưng cũng so ở tại trong tứ hợp viện mạnh.
Đáng tiếc ý tưởng của nàng có chút đơn giản.
Những chuyện này, bà cụ điếc mấy người sớm đã có đề phòng.
Khoảng thời gian này lại cho trụ nố tắm nhiều lần não, liền đại lãnh đạo điều kiện, trụ nố cũng không có đáp ứng, càng chưa nói điều kiện của nàng.
Trụ nố có chút thất vọng từ xưởng may trở lại, xem trụ nố mất mát dáng vẻ, Tần Hoài như so trụ nố còn phải mất mát.
Dịch Trung Hải thấy trụ nố dáng vẻ, vẫn không quên bôi nhỏ một cái Hà Vũ Thủy, "Trụ nố, Vũ Thủy thật thay đổi."
Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 930, Tần Hoài như vay tiền ba người trở lại tứ hợp viện, không chỉ có không có ai vây quanh hỏi thăm, ngược lại mỗi một người đều núp xa xa, thậm chí cũng không theo chân bọn họ chào hỏi.
Dịch Trung Hải sắc mặt nhất thời phi thường khó coi.
Đã từng tứ hợp viện người người kính ngưỡng một đại gia, luôn lạc tới người gặp người tránh mức, cũng là rất khổ. Hắn cảm thấy mình bi thảm, Diêm Phụ Quý cảm thấy mình càng bi thảm. Không phải là cùng Tần Hoài như ở tại trong một viện, bằng gì muốn ủy phái hắn phụ trách tìm Tần Hoài như đòi tiền.
Mang theo đầy mặt không tình nguyện, diễn Diêm Phụ Quý trở lại tứ hợp viện.
Lao Dịch, Tần Hoài Như, các ngươi ở nhà, thật sự quá tốt rồi.
Những đứa bé kia ra trưởng lại náo đi lên, các ngươi vội vàng đem tiền cho người ta đưa đi đi.
Chu Nô tức giận đối với Diêm Phụ Quý nói, Tam đại gia, ngươi nói thế nào cũng là trong viện chuẩn bị, thế nào còn giúp người ngoài ước hiếp Tần tỷ?
Tần tỷ trong nhà khó khăn như vậy, ngươi không biết sao?
Diêm Phụ Quý đối Chu Nô cũng không có tốt tính, hắn một mực nhớ ăn tết thời điểm cửu hận, Tần Hoài Như nhà khó khăn đi nữa, cũng so với ta nhà mạnh.
Ngược lại lời nói, ta đã dẫn tới, các ngươi không muốn thưởng tiền, bèn dứt khoát điểm, đừng cho trường học thêm phiền toái.
Diêm Phụ Quý rất rõ ràng, bản thân không phải là đối thủ của Chu Nô, nói xong lời nên nói, trực tiếp xoay người về nhà nghỉ ngơi đi.
Ngươi,
Chu Nô chỉ Diêm Phụ Quý bóng lưng, tức giận đối với Dịch Trung Hải oán trách, đây chính là ngươi để cho ta giúp hắn hàng xóm,
chiếm tiện nghi thời điểm, so với ai khác cũng tích cực.
Đến phiên hắn đổ máu, tránh so với ai khác đều nhanh.
Còn bà con xa không bằng láng giềng gần đâu, dám chó.
Tam đại mụ cách lấy cánh cửa hướng về phía Chu Nô hô, Chu Nô, ngươi nói thế nào đâu?
Đồng ngạnh bản thân gây ra chuyện, vốn là nên Tần Hoài như cái này làm mẹ xử lý.
Các nàng nhà cũng không phải là không bỏ ra nổi tiền, bằng gì đoán chúng ta?
Chu Nô sửng sốt một chút, phản bác, nói hưu nói vượng, Tần tỷ nhà lúc nào có tiền?
Dịch Trung Hải cao mày nhìn về phía Chu Nô, tên khốn kiếp này, lớn tiếng như vậy làm gì?
Lần này trong viện người đều nhớ Tần Hoài như nhà có chuyện tiền bạc, để cho hắn giúp thế nào Tần Hoài như làm tiền.
Đủ rồi, Chu Nô, đến lúc nào rồi, ngươi còn cản máy?
Chu Nô không hiểu nhìn về phía Dịch Trung Hải, không hiểu Dịch Trung Hải vì sao nói hắn.
Rõ ràng hắn cũng là vì tốt cho Tần Hoài như.
Tần Hoài như đối Chu Nô cũng không có thiện cảm, nàng còn muốn biểu diễn một chút, từ trong viện người nơi đó mượn ít tiền đâu.
Có thể mượn một chút, nhà bọn họ liền có thể thiếu ra một chút.
Lần này toàn để cho Chu Nô làm hỏng.
Dịch Trung Hải không để ý Chu Nô, mà là quyết định tam thập lục kế tẩu vi thượng sách.
Tìm giả Trương Thị đòi tiền chuyện này, hắn là tuyệt đối sẽ không ra mặt.
Hắn cũng không muốn bị giả Trương Thị trận cửa mắng tuyệt hậu.
Hoài Như, ngươi về nhà thật tốt cùng lão chị dâu thương lượng một chút.
Đồng ngạnh là giả gia đồng miêu, bất kể bỏ ra cái giá gì, đều muốn cứu hắn.
Tần Hoài Như dĩ nhiên biết một điểm này,
nhưng là nói nhẹ nhõm, ngươi ngược lại lấy chút tiền đi ra. A Dịch Trung Hải mới không có lấy tiền đi ra ý tưởng, nói thẳng, ta hôm nay còn không có nhìn mẹ nuôi đâu, ta đi trước mẹ nuôi nơi kia nhìn một chút. Nói xong, cũng không có chào hỏi chủ nố, Dịch Trung Hải chỉ có một người đi hậu viện. Hắn sợ bản thân lưu lại nữa, sẽ không nhịn được bỏ tiền. Hết cách rồi, tiểu quả phụ sức hấp dẫn thực tại quá lớn, không thấy chủ nố ngơ ngác nhìn đối phương sao. Tần Hoài như bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía chủ nố, tiếp theo lại thở dài. Chủ nố trong tay có chút tiền là không sai, nhưng là căn bản là không đủ dùng. Bất quá thịt mỗi cũng là thịt, Tần Hoài như sẽ không bỏ qua những tiền kia. Chủ nố, ngươi nói tỷ nên làm cái gì à? Đồng ngạnh còn nhỏ như vậy, bọn họ là muốn ép chết tỷ à? Chủ nố nơi nào chịu được cái này, nhất thời không chút do dự đem mình tích lũy tiền lấy ra, liền những tiền kia là giữ lại xem mắt đều quên hết. Hắn chính là cái này tính khí, người thân cận nói gì đều vô cùng tín nhiệm, không người thân cận nói gì cũng sẽ không tin tưởng. Mà hắn người thân cận chỉ có ba cái, bà cụ Điếc, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như. Hà Vũ Thủy chỉ có thể tính kẻ không đáng ghét. Cầm trụ nố đưa tới hơn 60 đồng tiền, Tần Hoài Như rất muốn hỏi hắn, những tiền khác đâu? Trụ nố vượt qua năm, liền khôi phục đầu bếp tiền lương. Hơn mấy tháng xuống, mới thừa như vậy ít tiền. Trụ nố có chút ấy này nói, Tần tỷ, ta liền thừa nhiều như vậy, ngươi lấy trước đi dùng đi. Không đủ ta lại nghĩ biện pháp. Nói xong câu đó, trụ nố đều có chút hối hận. Hắn có thể nghĩ biện pháp gì? Đi tìm đồ đệ, tối đa cũng liền mượn cái 10 khối 8 khối, nhiều hơn nữa đồ đệ cũng không bỏ ra nổi tới. Cũng may Tần Hoài Như hiểu rõ vô cùng chúng nó, biết hắn không có bản lãnh làm tiền, không có quá nhiều cùng hắn so đo. Được rồi, tỷ còn không biết ngươi, có chút tiền liền phung phí. Không phải tỷ nói ngươi, ngươi cũng nên tích lũy chút tiền. Tiền lương đến trong tay của ngươi, căn bản là không thừa nổi. Nếu không như vậy, sau này tỷ giúp ngươi tích lũy, chờ ngươi dùng thời điểm, tỷ sẽ cho ngươi. Chú nó liền vội vàng lắc đầu, hắn còn phải giữ lại tiền xem mắt, làm sao có thể đem tiền cũng cho Tần Hoài Như? Vẫn là thôi đi. Nam nhân trong túi không có ít tiền, ra cửa cũng thấy ngại. Kia cái gì, Tần tỷ, ta cũng đi xem một chút lao thái thái. Xem đường hoảng mà chạy trốn nố, Tần Hoài Như ở trong lòng âm thầm thề, tiền lương của ngươi sớm muộn là của ta, ai cũng không sửa đổi được. Về đến nhà, giả Trương Thị đã thức dậy, thế nào, từ Hà Vũ Thủy nơi đó cầm bao nhiêu tiền? Tần Hoài Như vẻ mặt đau khổ, lắc đầu một cái, một xu cũng không có mượn đến. Hà Vũ Thủy căn bản cũng không mượn. Ngươi thế nào như vậy vô dụng? Không có tiền, thế nào cứu đồng lạnh? Tần Hoài Như thử dò xét nói, mẹ, bây giờ chỉ có một biện pháp, đó chính là ngươi trước cho ta mượn ít tiền. Giả Trương Thị che miệng túi của mình, giống như ở trong đó có tiền vậy, cảnh giác xem Tần Hoài Như, không được. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Những tiền kia là ta nuôi lão tiền, ta tuyệt đối không cho phép ngươi lộn xộn. Tần Hoài Như giải thích, ta không có lộn xộn, ta là tới cứu đồng ngạnh. Đồng ngạnh thế nhưng là giả ra duy nhất một người đàn ông. Nếu là không cứu hắn, chúng ta thế nào xứng đáng với chết đi công công cùng Đông Húc. Nhắc tới hai người kia, giả Trương Thị nhất thời yên tĩnh lại. Nhưng cũng chỉ an tĩnh một hồi, nàng vừa hung ác nhìn chằm chằm Tần Hoài Như, người gây ra phiền toái, dựa vào cái gì để cho ta bỏ tiền? Tần Hoài Như khí đến mặt đỏ dần, tại sao là ta gây ra phiền toái? Thế nào không phải ngươi? Nếu không phải ngươi cùng Dịch Trung Hải chuyện, Đồng Ngạnh làm sao sẽ cùng những đứa bé kia đánh nhau? Lý do này nhất thời để cho Tần Hoài Như không lời nào để nói. Giả Trương Thị thấy vậy, cứ tiếp tục nói, đây là ngươi cùng Dịch Trung Hải gây ra phiền toái, nên ngươi cái này làm mẹ bỏ tiền mới đúng. Không phải, chờ Đồng Ngạnh đi ra, cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Tần Hoài Như trong lòng nhất thời lại loạn, lo lắng Đồng Ngạnh thật không nhận hắn. Bây giờ cái tình huống này, nàng có thể xác định Giả Trương Thị sẽ không ra tiền. Thật muốn bức Giả Trương Thị bỏ tiền, Giả Trương Thị nhất định sẽ ở Đồng Ngạnh trước mặt bôi nhọ nàng. Vòng tới vòng lui, chẳng lẽ muốn nàng bỏ ra số tiền này? Tần Hoài Như không vui, thế nhưng là không có biện pháp khác. Cuối cùng, nàng hung ác nhất tâm, quyết định ra số tiền này. Mẹ, ta coi như nghĩ ra, ta cũng không có tiền. Có thể mượn người, ta cũng đã tìm, một xu cũng không có cho mượn tới. Nếu không như vậy, ngươi trước cho ta mượn, chờ ta có tiền trả lại ngươi. Giả Trương Thị cười lạnh nhìn về phía Tần Hoài Như, ngươi coi ta là kẻ ngu à? Người nào không biết ngươi vay tiền liền không trả qua? Tần Hoài Như liếc mắt, trong lòng vô cùng tức giận. Vay tiền không trả, sớm nhất hay là Giả Trương Thị dạy cho nàng. Số tiền này, ngươi mượn cũng phải mượn, không cho mượn cũng phải mượn. Ngươi không vay tiền, ta liền nói với Đồng Ngạnh, ngươi có tiền không lấy ra, ta không cứu được nàng. Đối mặt Tần Hoài Như uy hiếp, Giả Trương Thị chỉ có thể thỏa hiệp, cuối cùng buộc Tần Hoài Như viết giấy vay nợ, mới lấy tiền ra. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 931, Tần Hoài Như hù dọa Dịch Trung Hải tiền lấy vào tay trong, Tần Hoài Như cũng không hề từ bỏ. Số tiền này, không thể nàng một người ra. Nàng cũng không muốn một người ra, thế nào cũng phải tìm cái thằng ngu cùng nhau. Dù Dịch Trung Hải vậy nói, chính là lẫn nhau giúp một tay. Cái này giúp một tay nhân tuyển, tự nhiên trừ Dịch Trung Hải ra không còn có thể là ai khác. Đến hậu viện tìm được Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như lại bắt đầu khóc, một đại gia, ta thật không có biện pháp. Ta bà nói, Đồng Ngạnh cùng người khác đánh nhau, tất cả đều là bởi vì hai người chúng ta chuyện. Chúng ta nhất định phải phụ trách, không phải nàng liền đại náo một trận. Dịch Trung Hải nhất thời mắt trợn tròn, hắn cũng trốn bà cụ điếc trong phòng, thế nào còn không tránh thoát. Sớm biết hình dáng này, hắn liền không ra ngoài. Hoài Như, lão chị dâu đây cũng quá không giảng lý. Ta với ngươi giữa là trong sạch, ngày đó không phải đã nói rồi sao? Tần Hoài Như biết Dịch Trung Hải sẽ không dễ dàng như vậy bỏ tiền, trực tiếp uy hiếp nói, ta bà người kia chính là như vậy tính khí. Nàng nói, ngươi nếu không bỏ tiền, nàng đi ngay xưởng cán thép tố cáo hai người chúng ta. Nói ngươi ngày đó vì trận miệng của nàng. cầm 100 đồng tiền hối lộ nàng. Dịch Trung Hải trước mắt biến thành màu đen, lần này là thật không có chiêu. Người khác đi tố cáo, hắn còn có thể gượng chống không thừa nhận. Thế nhưng là nếu đổi lại là giả Trương Thị, vậy thì phiền toái. Giả Trương Thị thế nhưng là khổ chủ, nàng nếu là thừa nhận, người khác liền có thể trực tiếp cho hắn kết tội. Giờ khắc này, Dịch Trung Hải ngẩng đầu nhìn một cái Lưu Hải Trung nhà. Trong lòng nghĩ là, nếu là hắn làm quan, giả Trương Thị cũng không dám như vậy uy hiếp hắn. Hoài Như, tình huống của ta, ngươi cũng rõ ràng. Ta căn bản không bỏ ra nổi tới tiền. Ta nếu có thể lấy ra, sớm đã dùng tới cứu đồng nạnh. Tần Hoài Như trong lòng cũng biết, nghĩ muốn ép Dịch Trung Hải cầm quá nhiều tiền, căn bản không thực tế. Hắn đã tính toán qua, để cho Dịch Trung Hải ra 200, Dịch Trung Hải có thể sẽ có kháng cự, nhưng là 200 trở xuống, vẫn là có khả năng. Một đại gia, ta cùng ta bà nói qua, chuyện này không thể chỉ trách ngươi. Ngươi giúp nhà chúng ta nhiều như vậy, chúng ta không thể làm vòng ân phụ nghĩa chuyện. Cho nên đồng nạnh chuyện, nhà chúng ta ra đầu to, ngươi ra một bộ phận. Bao nhiêu? 200 khối. Dịch Trung Hải trong lòng phi thường không thoải mái, nói không làm vòng ân phụ nghĩa chuyện, thế nào còn phải ác như vậy? Tiền của hắn cũng không phải là rõ lớn tuổi tới. Hoài Như, tiền của ta đều ở đây ngươi một bác gái nơi đó, căn bản không bỏ ra nổi tới. 200 đồng tiền cũng quá là nhiều. Tần Hoài Như làm bộ rất là khó, ở Dịch Trung Hải nhanh sắp nhịn không được thời điểm, mới mở miệng, một đại gia, ngươi có thể cầm ra bao nhiêu tới? Ta cũng phải cấp ta bà một câu trả lời. Dịch Trung Hải tâm trong lặng lẽ tính toán một cái, quá ít, căn bản là không thỏa mãn được giả Trương Thị khẩu vị, nhiều căn bản không thể nào. Hắn đưa ra một ngón tay, cắn răng, 100 khối, ta nhiều nhất chỉ có thể ra 100 khối. Tần Hoài Như cảm thấy quá ít, nói thẳng, cái này không được, a ta bà căn bản cũng không có thể đồng ý một đại gia, ngươi thêm chút đi, nếu không 180, thế nào? Dịch Trung Hải lòng nói cái này 200 có gì phân biệt, hắn cũng biết giả Trương Thị sẽ không dễ dàng thỏa mãn, suy nghĩ một chút liền nói, chuyện lần đó, ta trả lại cho ngươi bà 50 đồng tiền. Nếu không như vậy, ta ra 150, cộng thêm kia 50 vừa đúng 200. Tần Hoài Như cẩn thận quan sát một chút Dịch Trung Hải, phát hiện đây đã là ranh giới cuối cùng của hắn, liền gật đầu đồng ý. Dịch Trung Hải chỉ đành nhức đầu trở về bà cụ điếc trong phòng, đi tìm một bác gái đòi tiền. Một bác gái khẳng định không vui, phi thường bất mãn nói, nhà bọn họ cũng quá không giảng lý. Dựa vào cái gì để cho nhà chúng ta đi theo thưởng tiền a? Dịch Trung Hải phiền não nói, không bồi thường tiền làm sao bây giờ, chẳng lẽ xem Đồng Ngạnh bị tóm lên tới. Đồng Ngạnh là Đông Húc con trai duy nhất, ta không thể không quản. Chu Ngô chen miệng nói, một bác gái, một đại gia thường dạy dỗ ta, làm người không thể quá ích kỷ. Tần tỷ khó khăn như vậy, ngươi thì giúp một chút Tần tỷ đi. Lê gớm chờ ta kiếm được tiền, thay Tần tỷ đem tiền trả lại cho ngươi cùng một đại gia. Mắt thấy Trụ Nố cũng lên tiếng, một bác gái không có cách nào, chỉ có thể gật đầu đồng ý, cho Dịch Trung Hải lấy tiền. Toàn trình, bà cụ điếc cũng mặt đen lại, không nói một lời. Trụ Nố, ngươi đi Tần Hoài Như nơi kia nhìn một chút, hỏi nàng một chút còn có gì cần giúp một tay sao. Cái này sống, Trụ Nố rất vui lòng làm, đi theo một bác gái cùng đi ra ngoài. Chờ hai người rời đi, bà cụ điếc mới hỏi, ngươi tại sao phải đồng ý bỏ tiền? Dịch Trung Hải biết, không nói với bà cụ điếc rõ ràng không được, liền đem giả Trương Thị uy hiếp nói ra, mẹ nuôi, giả Trương Thị làm việc không để ý hậu quả, ta sợ nàng thật đi trong xưởng tố cáo. Bà cụ điếc thở dài, chỉ có thể thầm chấp nhận hành vi của Dịch Trung Hải. Đối mặt cái này uy hiếp, nàng cũng không làm gì được. Cái này cũng oán vương hôn, phá hủy nàng kim thân, không phải cũng sẽ không có nhiều như vậy vấn đề. Ngươi bây giờ biết giả ra có nhiều phiền phải đi. Ta đem lời để ở chỗ này, sau này chuyện phiền toái còn nhiều nữa, ngươi có thể quản tới sao? Coi như ngươi có thể quản được tới, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Dịch Trung Hải dĩ nhiên biết mình không có cái năng lực kia, cho dù có, hắn cũng không muốn bỏ ra nhiều như vậy. Hắn muốn tìm chính là dưỡng lao người, không phải cần phục vụ tổ tông. Suy nghĩ bà cụ điếc câu hỏi, Dịch Trung Hải hỏi, mẹ nuôi, ngươi nói ta cũng làm quan thế nào? Ngươi nhìn lại một chút lao lưu, làm công nhân cụ sát đội tổ trưởng, còn phân vương khôn quyền, vương khôn cũng không dám nhằm vào lao lưu. Bà cụ điếc lòng thần trương, sợ nhất Dịch Trung Hải để cho nàng tìm quan hệ. Nàng thử dò xét hỏi, ngươi ý nghĩ ngược lại không tệ, nhưng là ngươi tính toán thế nào làm quan? Ta những quan hệ kia, có thể không liên hệ, còn chưa phải liên hệ tốt. Ai biết ngày nào đó sẽ rơi đài. Dịch Trung Hải thấy bà cụ điếc không nhả, có chút thất vọng, nhưng không có mất đi ý chí chiến đấu, lão lưu đều có thể làm quan, ta dựa vào cái gì không thể? Chỉ cần biết lão lưu là thật làm quan, ta liền có biện pháp cũng làm bên trên. Bà cụ điếc thấy Dịch Trung Hải không đánh sau lưng nàng chủ ý, an tâm không ít. Đối hành vi của Dịch Trung Hải, nàng hay là rất chống đỡ. Lưu Hải Trung làm một tiểu tổ dài, rất nhiều người liền bắt đầu định vợ hắn. Dịch Trung Hải nếu là làm một so vương khôn cùng Lưu Hải Trung cũng lớn quan, nàng chẳng phải là lại có thể lên làm trong viện lao tổ tông. Cái này đơn giản, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút. Dịch Trung Hải hài lòng cười một tiếng đứng lên. Một bác gái cầm tiền giao cho Dịch Trung Hải, Dịch Trung Hải liền không dừng lại nữa, trực tiếp đi tìm Tần Hoài Như. Tần Hoài Như không dám để cho giả Trương Thị biết, mang theo Dịch Trung Hải ở bên ngoài nói chuyện, một đại gia, ngươi phụng bồi ta đi nhìn đồng nạnh, thuận tiện đem chuyện chấm dứt. Dịch Trung Hải quay đầu thấy được Trụ Nố, nhất thời trong lòng nắm chắc, liền đồng ý Tần Hoài Như yêu cầu. Bọn họ kêu lên Diêm Phụ Quý, cùng đi bệnh viện. Diêm Phụ Quý thật cao hứng, có thể thuận lợi như vậy giải quyết, hắn ở trường học chủ nhiệm trước mặt cũng có ánh sáng. Diêm Phụ Quý cơi xe đạp đi trước một bước, đi thông báo trường học chủ nhiệm. Đối với cái này, Dịch Trung Hải không có phản đối. Số tiền này, hay là ngay trước trường học lão sư mặt cho những gia trưởng kia mới tốt. Không phải những người kia đổi ý, bọn họ thì phiền toái. Đến bệnh viện, Chu Nối liền thấy ở chỗ này phụng bồi Đồng Ngạnh Tần Kinh Như, nhất thời liền đem Tần Hoài Như cho ném ra sau đầu, tiến tới Tần Kinh Như bên người. Tần Kinh như đối trụ nỗ không có quá lớn thiện cảm, phụ họa ứng phó hắn, ngươi đừng có ta. Đồng ngạnh chuyện giải quyết sao? Trụ nỗ không có chút nào tức giận, còn cảm thấy Tần Kinh như dáng vẻ đáng yêu, yên tâm đi. Chúng ta cầm tiền tới, bọn họ dám không đồng ý ta trả lại cho Tần tỷ hơn 60 đồng tiền đâu. Bần đạo nhận cuộn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé.